Chương 1844, cường địch chương 1844, cường địch vừa dứt lời, ở vào hướng tây bắc một ngọn núi đỉnh núi, quỷ ảnh chớp động, sương mù bốc lên, ẩn ẩn có khóc thét thanh âm từ đó truyền ra. Một lát sau, từ trong sương mù đi ra một nam tử, dáng người thấp bé, tương tự người lùn, mang trên mặt một cái mặt nạ ác quỷ, song móng ngón tay khoảng chừng dài đến một xích. Vừa rồi trận kia lanh lảnh thanh âm, chính là bởi vậy người phát ra. Chậc chậc, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, nhìn hắn độc thân chui vào nơi đây, còn tưởng rằng có cái gì bản lãnh thông thiên, không nghĩ tới chỉ là ẩn nấp cùng truy tung chi thuật cao minh, tự thân thủ đoạn lại là thường thường, ngay cả mình bị phát hiện cũng không biết. Mặt nạ nam tử nói, phải móng ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Chỉ gặp đầy khắp núi đồi đều xuất hiện mỏng như cánh ve trong suốt sợi tơ. Nguyên lai toàn bộ Tử Dương cốc đều bị người này âm thầm động tay động chân, coi như dùng thủ pháp đặc biệt ẩn nặc khí tức, chỉ cần đang hành động quá trình bên trong chạm đến bất luận cái gì một sợi tơ, đều sẽ bị người này cảm giác được. Hắn vừa dứt lời, phía tây nam một ngọn núi đỉnh núi, hắc quang lóe lên, cũng tương tự hiện ra một bóng người. Người này thân mặc trường bào màu đen, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, sắc mặt tựa hồ có chút không vui, quân tử thản đạm đãng, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không ép người tại hiểm, không từ phía sau lưng đánh lén, không lấy nhiều khi ít, các ngươi việc làm, cùng cầm thú có gì khác? Hừ. Lúc trước bị kia người lùn nam tử nghe xong, cười lạnh nói, mực thủ nhân, vừa rồi mọi người đánh lén thời điểm, ngươi xuất thủ so với ai khác đều tàn nhẫn, này lại trở thành chính nhân quân tử, thật là khiến người buồn nôn. Mực thủ nhân lắc đầu liên tục, thở dài nói, con thứ không thể tới mưu. Nếu không phải các ngươi thiết kế mai phục, ta nhất định phải cùng người này đường đường chính chính đánh một trận, nếu không thắng mà không võ. Được rồi, hai ngươi một mực nhau nhau cái không xong, liền không thể yên tĩnh chút. Phía đông nam trên ngọn núi truyền đến nhất thanh hờn dỗi, ngay sau đó hồng quang một quyển, hiện ra một dáng người thước tha nữ tử áo đỏ. Nữ tử này dung nhan kiều mị, chỉ là con ngươi đỏ thắm, sung mãn bờ môi tựa như thẩm thấu máu tươi, lộ ra mười phần yêu dị. Người lùn nam tử nghe xong, phát ra cười khẳng khặc quái dị, máu mị đường, ngươi vừa mới ra tay vội vã không nhịn nổi, hẳn là nhìn chúng tiểu tử này tối ra, muốn hút khô máu tươi của hắn. Hừ, ngươi biết cái gì? Được xưng là máu mị nương nữ tử lườm hắn một cái, sang giọng, ta là nhìn trên người hắn lại có ta âm dương hóa huyết phù bởi vậy mới tốt kỳ, nghĩ muốn biết rõ ràng hắn là làm thế nào chiếm được. Đủ rồi. Trong sơn cốc đống nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng. Chỉ gặp chính đông phương trên ngọn núi xuất hiện một người trung niên nam tử, thân mặc áo bào tím, khuôn mặt tâm lệ, ma khí ngập trời. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cái lộn bên trong hai người, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn mới vừa rồi bị đánh lén vị trí, nơi đó đất bụi bay lên, các loại pháp thuật dư ba quấy cùng một chỗ, nhiễu loạn không gian, thần thức không cách nào thấy rõ. Tiểu tử này ta biết, không phải người bình thường, tuyệt không thể phớt lờ. Nam tử áo bào tím trầm giọng nói, Ma Quân, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Thả lòng một ít, tiểu tử này đã bị chúng ta liên thủ đánh sát thành tàn bã. Máu Mị Nương cười nói, không tệ. Người lùn nam tử cũng cười nói, người này mới bất quá độ năm khó khăn tu vi, chúng ta bất kỳ người nào đều có thể đem được sát, huống chi là năm người liên thủ. Hiện ở chỗ này nửa điểm khí tức đều không có, đoán chừng ngay cả chân linh đều cùng nhau đánh tan. Nam tử áo bào tím nghe xong, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng không biến mất, hướng phụ cận hư không nhìn lướt qua, chợt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi xem một chút, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Siêu. Vừa dứt lời, hư không run lên, từ gợn sóng bên trong lóe ra một đạo đột quang, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền vọt vào xương trắng. Đột quang bên trong là một người trung niên nam tử, đơn tay cầm đao. Đao quang chớp liên tục, đem vừa rồi đám người lưu lại pháp thuật dư ba toàn diện bổ ra, hiện ra một cái khô hắc lồng giam. Thù trong lồng tựa hồ nằm một bóng người. Nam tử bay tiến lên, muốn xem xét cho rõ ràng, đã thấy bóng người kia chợt thẳng đứng lên, hướng mình lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Không tốt, là khôi lỗi. Đao khách chợt tỉnh ngộ tới, gấp đội rút thân lui lại, đã thấy kia khôi lỗi hé miệng, liên tiếp bắn ra 12 đạo hào quang, phản phất liên châu tiến bắn về phía chính mình. Dị biến nảy sinh, đao khách lại là gặp nguy không loạn, trong tay đao quang không ngừng lấp lóe, đem những này hào quang từng cái chém xuống. Nhưng lại tại hắn chẳng hạ tối hậu một đạo hào quang trong nấy mắt, sau lưng lại chuyển đến nam tử áo bào tím tiếng hét lớn, cẩn thận. Đao khách trong lòng giật mình, đột nhiên cảm giác được cái cổ phụ cận chuyển đến một cô ý lạnh. Mặc dù chỉ là rất nhỏ ý lạnh, nhưng đao khách đời này chém giết vô số, đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cơ hội là ngay đầu tiên liền phát giác được không ổn, đem đầu co rụt lại, đột quang hướng phía dưới gấp chìm. Cùng lúc đó, bên hông hắn bay ra một đạo hắc quang, ở giữa không trung hóa thành khô lâu thuật bài, tự động hộ chủ, ngăn tại đao khách sau lưng. Ầm. Ngay tại tấm chắn triển khai một nấy mắt, một đạo vô hình kiếm quang từ sau lưng bay tới, một kiếm chém vào trên tấm chắn. Kia tấm chắn ở giữa khô lâu mở cái miệng rộng, còn muốn cắn kiếm quang, nào có thể đoán được bị kiếm quang một quyển, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, biến thành cho bụi. Tấm chắn chia 5 x 7, kiếm quang chỉ là thoáng dừng lại, lập tức liền đuổi kịp đao khách. Đúng lúc này, một con tóc tím đại thủ từ trên trời giáng xuống, ma khí tràn trề, một trường đánh vào kiếm trên ánh sáng, khiến cho phi kiếm quý tích chệch hướng 3 thước, kiếm khí cơ hồ sát đao khách sợi tóc lướt qua. Soát. Kiếm quang cùng đao khách sượt qua người, đao khách kia rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lông tơ đứng đấy, vội vã thôi động đột quang, hướng về sau liên tiếp rời khỏi mấy ngàn trượng, còn đang không ngừng nhìn quanh, nhìn qua vẫn chưa hết sợ hãi. Cái này cũng không trách hắn, phải biết cái này khô lâu tâm chắn vốn là hắn dựa vào phòng thân pháp bảo, sử dụng chất liệu cực kỳ kiên cố, trước đó giúp hắn đỡ được không ít thai kiếp, nhưng ở cái này đạo vô hình kiếm quang trước mặt, nhưng thật giống như là giấy đồng dạng, căn bản là không có cách ngăn cản. Bởi vậy có thể thấy được, xuất kiếm người thần thông thực lực, thật là đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tiểu tử này thế mà còn chưa có chết. Người lùn ngữ khí kinh ngạc, sau mặt nạ mặt mắt nhỏ nhìn bốn phía, tựa hồ nghĩ muốn tìm Lương Nôn vị trí. Ngươi là đang tìm ta sao? Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Sau đó kiếm quang lóe lên, từ kia người lùn bên hông xẹt qua, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, hắn đều không có cảm giác ra mảy may dị dạng, chỉ cảm thấy bên hông truyền đến rất nhỏ hàn ý quỷ nhện tử. Tại cách hắn chỗ không xa, máu mị nương cùng mực thủ nhân đồng thời kinh hô nhất thanh. Bởi vì bọn hắn rõ ràng xem gặp, người lùn bị người từ phía sau một kiếm chém thành hai đoạn, hai chân còn lưu trên mặt đất, phần eo trở lên thân thể cũng đã lăng không bay lên, máu tươi phun ra, đem hơn phân nửa đỉnh núi đều nhuộm đỏ. Lại nhìn người lùn sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một dáng người thẳng tắp áo bào xám nam tử. A, quỷ nện tử đến lúc này mới phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nửa người trên từ trên không trung rơi xuống, quay đầu nhìn về phía áo bào xám nam tử, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Ngươi là lúc nào? Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy kia áo bào xám trong tay nam tử kiếm quyết vừa bấm, thanh ngân lượng sắc kiếm quang như là thác nước xoắn tới, trong nháy mắt liền đem quỷ nện tử thân thể tàn phế quay đến vỡ nát. Đưa tay ở giữa chạm giết một người, áo xám nam tử lại là sắc mặt bình tĩnh, thoạt nhìn không có bất cứ ba động gì. Ánh mắt của hắn vượt qua sân phòng, nhìn xa xa áo bào tím người một chút, chợt cười nói, không nghĩ tới à, chúng ta lại gặp mặt, mà lại là ở loại địa phương này, ta cũng không nghĩ tới. Áo bào tím tiếng người âm trầm thấp, hai mắt nhắm lại, tựa hồ đang thẩm vấn xem đối phương. Ti Mã Hàn, người này đến cùng là lai lịch gì, ngươi nhận ra hắn? Mực thủ nhân thanh âm xa xa truyền đến, mang theo vài phần không kiên nhẫn, tựa hồ đối với quỷ nện tử vong cũng không thèm để ý. Ha ha, ta đương nhiên nhận ra. Áo bào tím người chắp tay sau lưng, lo lắng nói, người này tên là Lương Nôn, chính là Vô Song Thành Bích Hải cùng công chủ. Nói đến ta còn thiếu hắn một mạng, năm đó Ngũ Trang Sơn một trận chiến, bản tọa kém chút bị Thiên Cung Thành khống chế, nếu không phải người này âm thầm ra tay, làm rối loạn Thiên Cung Thành kế hoạch, ta cũng vô pháp chạy ra. Nguyên lai là ma quân người quen biết cũ nha. Máu bị nương che miệng yêu kiều cười, chỉ là người quen về người quen, ma quân cũng không nên nhân tư phế công à, bây giờ chúng ta đều đầu nhập vào Thiên Cung Thành, ngày xưa ân oán xóa bỏ, cũng không thể tại cái này trong lúc mấu chốt chuyện xấu. Không cần ngươi đến dạy ta, bản tọa tự nhiên minh bạch. Ti Mã Hàn lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Năm đó tiểu tử này cũng chỉ có độ ba khó khăn cảnh giới, bây giờ mới chỉ mới qua ngắn ngủi 10 năm, tại sao lại vượt qua một hai lưỡng nan? Cái này đơn giản. Sâu trong tung lũng truyền đến tiếng cười âm trầm, chỉ nghe có người nói ra, trên người người này tất có thiên đại bí mật, chỉ muốn ta chờ đem nó bắt giữ, mở ngực một bụng, tìm căn nguyên của nó, còn sâu tìm không thấy đáp án. Thanh âm này lanh lảnh dị thường, thế mà cùng quỷ nện tử giống nhau như lúc. Lời còn chưa dứt, một đoàn mây đen từ sơn cốc khe hở bên trong bay ra, rơi giữa không trung, chung quanh rất nhanh liền xuất hiện một trường tử trong suốt sợi tơ tạo thành mạng nhện. Mà tại mạng nhện ở giữa, mây đen dần dần tan đi, lộ ra một con to lớn nhện. Con nhện này toàn thân lông dài, tổng cộng có 99 chi chân nhện, lít nha lít nhít, trên lưng còn có một trường mặt quỷ, nhìn cùng kia người lùn mặt nạ giống nhau ý hệ. Tiểu tử này có chút môn đạo, thế mà đem ta hóa thân chém mất. Chớ nhìn hắn chỉ là độ năm khó khăn cảnh giới, nếu như thật chém giết, chỉ sợ không thua gì chúng ta bất kỳ người nào. Mặt quỷ nhện dùng lanh lảnh thanh âm kêu lên. Hừ, không cần ngươi nhiều lời, thực lực của hắn chúng ta vừa rồi đều nhìn thấy. Máu mị nương trong mắt tinh quang lưu chuyển, một lát sau chuyển hướng Lương Nôn, cười duyên nói, bất quá bản tọa vẫn còn có chút hiếu kỳ, tiểu tử ngươi trên tay tại sao có thể có ta âm dương hóa huyết phù? Ngươi chính là hóa huyết đạo đạo chủ. Lương Nôn nhìn nàng một cái, không trả lời mà hỏi lại nói, không tệ, bản tọa chính là đạo chủ, chương này âm dương hóa huyết phù ta nhớ được là cho Đồng Lão Tam, hẳn là hắn đã bị độc thủ của ngươi. Máu mị nương tự tiếu phi tiểu nói. Lương Nôn trong lòng hiểu rõ, xem ra cô nàng này đã sớm tiềm nhập Nam Huyền, một mực cẩn thân tại nơi nào đó, đối với chuyện ngoại giới cũng không rõ ràng lắm. Mà Đồng Tinh Hà nói, hóa huyết đạo đạo chủ bởi vì luyện chế pháp bảo mà không thể tham gia hải ngoại thập tam đạo hội minh, cũng căn bản là nói vậy. Tình huống thật là nàng đã sớm tiềm nhập Nam Huyền, bởi vậy không cách nào có mặt. Đồng Tinh Hà đã chết, tiếp xuống liền sẽ đến với ngươi. Lương Ngôn thản nhiên nói. Máu bị nương nghe xong, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng vẻ ngoan lệ. Tiểu tử muốn chết, ngươi giết ta hóa huyết đạo đệ tử, bản tọa há có thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Đợi lát nữa ta muốn hút khô ngươi toàn thân tinh huyết, lại đem ngươi người ra lột bỏ, về sau dùng để làm đệm. Ha ha. Lương Ngôn khẽ cười một tiếng, mặt ngoài mặc dù nhưng bất động thanh sắc, âm thầm lại tại ước định thực lực của đối thủ. Giờ này khắc này, vây quanh hắn tổng cộng có 5 người, theo thứ tự là Hóa Huyết Đạo đạo chủ Máu Mị Nương, Vĩnh Dạ Thành Mực Thủ Nhân, Thiên Ma Sơn Phản Đồ Ti Mã Hàn, cùng một tay Thần Quân Dương Phàm cùng vừa mới bị chém giết hóa thân quỷ nhện tử. 5 người này ngoại trừ Dương Phàm bên ngoài, còn lại 4 người đều là hóa kiếp cảnh độ 8 khó khăn tu vi, thực lực thâm bất khả chắc, bất kỳ cái gì một người đều không thể coi thường được. Không dễ làm a. Lương Luân ở trong lòng thở dài. Hắn không nghĩ tới thế mà có nhiều cao thủ như vậy. Vẹn vẹn trước mắt 5 người này liền phi thường khó giải quyết, chớ nói chi là còn có một cái ẩn nút trong bóng tối Thiên Tà Ma Quân, mình lấy một địch 5, quả thực có chút cố hết sức. Nam Huyền nội bộ thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy Bắc Minh cao thủ, khẳng định là có người nội ứng ngoại hợp, đem bọn hắn bỏ vào đến. Từ hiện tại nắm giữ tình huống đến xem, cái này kẻ nội ứng rất có thể là Thiên Tà Ma Quân, nhưng vì cái gì không thấy thân ảnh của hắn, đến tột cùng đi nơi nào? Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong chớp nhoáng này thôi diễn vô số loại khả năng, nhưng vẫn là nhíu mày, nhìn qua cũng không hài lòng. Nhưng vào lúc này, Ti Mã Hàn mở miệng. Lương đạo hữu, ngươi đã từng đã cứu ta một lần, đừng nói ta người này không nể tình, chỉ cần ngươi đem những này năm liên tiếp đột phá bình cảnh đồng thời thành công độ kiếp bí mật nói ra, ta có thể bảo đảm lưu ngươi một cái mạng. Ti Mã Hàn. Tuyết Mị Nương thanh âm đề cao mấy phần, nghe vào có chút bất mãn, năm đó đón lấy nhiệm vụ thời điểm, ta bọn bốn người bình khởi bình tọa, cũng vô chủ thứ hai phân, ngươi dựa vào cái gì đại biểu tất cả chúng ta làm quyết định? Ha ha, ta cũng đồng ý Ti Mã đạo hữu quyết sách. Mực thủ nhân ôn hòa cười nói, quân tử có đức hiếu sinh, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần vị đạo hữu này tự phong kinh mạch, sau đó chủ động nói ra bí mật của mình, ngược lại là có thể lưu hắn một con đường sống. Ti Mã Hàn không để ý đến hai người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lương Ôn, sắc mặt chân thành nói, ngươi như tin được ta, liền đem bí mật của ngươi đều nói cho bản tọa. Bản tọa bảo vệ cho ngươi bình an vô sự, nơi này bất luận kẻ nào đều không động được ngươi. Vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi. Lương Ôn giống như cười mà không phải cười. Khuyên ngươi chớ có xúc động, nơi này đều là giết người như cỏ rác ma đầu, coi như ngươi có bản lánh đi nữa cũng không có khả năng lấy một địch năm, lại dây dưa tiếp, chỉ sợ ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi. Ti Mã Hàn âm thầm truyền âm nói. Ha ha ha. Lương Ôn chợt cười ha hả, kiếm quang nhất chuyển, xa xa chỉ hướng Ti Mã Hàn. Ti Mã Hàn, Thiên Cung Thành muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, ngươi may mắn chạy trốn sau không những không nghĩ báo thù, ngược lại còn đầu nhập vào Bắc Minh, làm đầu chung cẩu chó vẫy đuôi mừng chủ, ta cứu tính mệnh của ngươi, ngươi không nghĩ báo ân, lại ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Hôm nay không cần nhiều lời, muốn phá hư Huyền Thiên Quan trước thắng qua Lương Mộ kiếm trong tay. Ti Mã Hàn nghe xong, không có một tia phẫn nộ, chỉ là thở dài, sắc mặt có chút tiếc hận. Vốn định nể tình ngày xưa chi tình thả ngươi một con đường sống, không nghĩ tới ngươi như thế bụng bề. Cũng được, đã đạo hữu nghĩ hy sinh vì nghĩa, bản tọa liền thành toàn ngươi đi. Chương 1845, lực chiến quần ma, thượng, chương 1845, lực chiến quần ma, thượng, hắc hắc, ma quân cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Quỷ nhện tử giữ tận cười một tiếng, thanh âm mười phần bén nhọn. Hắn bị Lương Nôn chém tới nhân tộc hóa thân, bị ép lấy yêu thân gặp người, bởi vậy ghen ghét trong lòng, vội vã không nhịn nổi như muốn chém giết, để báo đại thủ. Vừa dứt lời, hàng ngàn hàng vạn tơ nhện bay bổng lên, tựa như một trường thiên la địa võng, đem Lương Nôn chỗ có khả năng bỏ chạy lộ tuyến đều phong kín. Bản tọa muốn ăn ngươi. Trong tiếng thét chói tai, quỷ nhện tử trăm chân cùng sử dụng, thuận tơ nhện bỏ tới. Còn chưa tới gần, hắn liền mở ra miệng rộng, phun ra một cỗ màu xám sương mù những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, núi đá đều hóa thành bụi, phản phất hết thể sinh cơ đều đoạn tuyệt. Lương Nôn ngược lại là thong dong bình tĩnh. Mắt thấy xương độc đánh tới, hắn không chút hoang mang, đầu tiên là đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem đỏ ô thu nhập thái hư hồ lô bên trong, sau đó thân hình nhất chuyển, kiếm khí vần quanh, đem chung quanh tơ nện đều cắt, giữa khu rừng xuyên thẳng qua tự nhiên, từ đầu đến cuối không bị xương độc dính vào người. Đỏ ô mặc dù có thể thi triển con rối thế thân, nhưng tu vi không đủ, tại loại này đẳng cấp đại chiến bên trong giúp không được gì, bởi vậy bị hắn lấy đi. Quỷ nhện tử, nói xong người này huyết nhục cùng túi ra về ta, ngươi nhiều nhất ăn chút nội tạng, nhưng chớ đem bộ này tốt túi ra làm hỏng. Máu bị nương cười khanh khách, đem ống tay áo lắp một cái, xoát ra một đạo ánh nắng chiều đỏ, ở giữa không trung chia ra làm chín, theo thứ tự là chín chuôi huyết quang chủy thủ. Tật. Nhất thanh khẽ đều, chín đạo hồng quang đồng thời rơi xuống, phân biệt đâm về Lương Nôn quanh thân yếu hại. Những này chủy thủ chính là nàng dùng hóa huyết đạo bí bảo luyện chế mà thành hóa huyết thần dao găm gặp máu tức nhập, chỉ cần bị bạch phá làn da, dính được một điểm máu tươi, liền có thể thuận huyết dịch chui vào thể nội, cạo xương xẻo thịt, làm cho người hình thần câu diện. Lương Nôn mặc dù không rõ ràng những này chủy thủ lai lịch, nhưng cũng biết lợi hại, lấy tay chỉ một cái, từ lôi kiếm quang xoát ra, giữa không trung nổ tung một cái lớn thích lịch, lôi quang bắn ra bốn phía, kiếm khí tung hành. Đương, đương, đương. Vô số kiếm khí giao thoa mà qua, đem chín chuôi hóa huyết thần dao găm từng cái đánh rớt. Mặc dù chặn máu bị nương công kích, nhưng Lương Luân cũng bởi vậy làm trễ lại thời gian, trung quanh tơ nện chợt nắm chặt, đem hắn đường lui phong kín, mà kia phiến màu xám xương độc thì thừa cơ đánh tới, đem Lương Luân thân thể lồng chụp vào trong. Ha ha, xong rồi. Quỷ nện tử hưng phấn kêu to. Mảnh này xương độc chính là hắn bản mệnh thần thông, tên là Sầu Xương Mù. Đừng nói là độ 5 khó khăn tu sĩ, liền xem như độ 8 khó khăn tu sĩ cũng không dám nhiễm, dính chi hẳn phải chết. Duy nhất tự vệ thủ đoạn chính là thôi động pháp lực, lấy thần thông pháp bảo ngăn trở những này xương độc. Đường cao hưng quá sớm, ngươi quên hắn mới vừa rồi là làm sao từ trong tay chúng ta chạy trốn sao? Ti Mã Hàn lạnh hừ một tiếng, tay phải cách không đánh ra, chỉ gặp ma khí hội tụ, hóa vì một con tóc tím đại thủ từ trên trời giáng xuống, một trường vỗ tại trong làn khói độc. Ầm ầm. Trong sơn cốc truyền đến một tiếng vang trầm, quả nhiên là ma khí tràn trề, đem hư không đều làm vỡ nát. Cái này đáng chết đi. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, một đạo tử sắc kiếm quang từ trong làn khói độc xuất ra, tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt đã đến quỷ nện tử trước mặt. Quỷ nện tử kinh hãi, vội vàng lại phun xương độc, lại đem yêu lực quán chú đến phần bụng, thúc đẩy sinh trưởng ra mấy trăm đầu kiên như thần binh tơ nhện, ý đồ bao phủ đỉnh đầu lợi kiếm. Nhưng mà đạo kiếm quang này ẩn chứa trạng tà thần lôi chi uy, trùng trùng điệp điệp, không thể có thể làm. Chỉ một kiếm, liền bổ ra mấy trăm đầu tơ nhện, kiếm khí quái, đem xương độc đều đánh tan. Sau đó kiếm quang rơi xuống, một kiếm chém vào quỷ nện tử trên thân. Thời khắc nguy cấp, quỷ nện tử hướng về sau nhanh chóng tối lui, dùng mấy chục đầu chân nện đỡ được một kiếm này, chỉ là những này chân nện đều bị tận gốc cắt đứt, máu tươi chảy ròng, vô cùng thê thảm. Làm sao có thể? Quỷ nện tử hét dầm lên. Bởi vì hắn trông thấy trong làn khói độc bóng người chớp động, một lát sau bật ra, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, ngay cả khí tức đều không có loạn. Chúng ta bản mệnh độc, ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có? Chẳng lẽ ngươi bách độc bất xâm? Quỷ nện tử lúc này là thật luống cuống, hắn lấy yêu thân thành đạo, mặc dù cũng học rất nhiều nhân tộc pháp thuật, nhưng tin cậy nhất vẫn là mình bản mệnh thần thông, thật không nghĩ đến mình sầu sương mù thế mà đối người trước mắt này không có chút nào tác dụng, trong lòng không khỏi xuất hiện bốn chữ: trời sinh khắc tinh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, quỷ nện tử liền sợ còn lại chi chân không ngừng hoạt động, thuận tơ nện co lại đến hậu phương. Hừ, xuất sinh cuối cùng chỉ là xuất sinh, đến thời khắc mấu chốt không phát huy được tác dụng, còn phải là bản tọa tới thu thập cục diện rồi dám. Mực thủ nhân chưa hề đều cùng quỷ nện tử không hợp nhau, hai người thường xuyên cãi lộn, mắt thấy quỷ nện tử kinh ngạc, lúc này lộ ra vẻ trầm trọng. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, một tay pháp quyết vừa bấm, từ bên hông bay ra một cái túi vải đen, định giữa không trung, miệng túi mở ra, trong nháy mắt thả ra vô số hắc phong. Những này hắc phong cực kỳ quỷ dị, tựa hồ ẩn chứa hấp lực cường đại, những nơi đi qua, kiếm quang đều bị hút vào trong đó, sau đó hóa thành vô hình, phảng phất căn bản không tồn tại. Không ánh sáng trải qua, Lương Luân mới từ trong làn khói độc lao ra, liền nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Chiêu này ta cũng đã biết, nhìn xem ai mạnh hơn. Trong tiếng cười lớn, Lương Luân đem tay áo giương lên, một đạo hắc sắc kiếm quang nảy ra, vô số đóa kiếm liên nở rộ. Hắc phong gặp được kiếm liên, chẳng những không có đem đối phương hút đi, ngược lại bị kiếm liên cuốn vào trong đó, vẹn vẹn chỉ là mấy cái chuyển động, hắc phong liền biến thành vô hình, biến mất không còn tăm hơi. Làm sao có thể? Lúc này mực thủ nhân cùng vừa rồi quỷ nện tử là giống nhau như lúc, chỉ bất quá thanh âm khác biệt thôi. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Làm sao lại ta vĩnh dạ thành vô thượng bí thuật? Mực thủ nhân thanh âm có chút phát run. Lương Nôn trong lòng cười lạnh, càng không nhiều hơn lời nói, chỉ tay một cái, hắc liên kiếm hoàn xông lên trên trời, trực tiếp đâm vào túi vải màu đen bên trong. Hắc ám pháp tắc bám vào tại kiếm khí phía trên, tứ tán du tẩu, đem cái này túi đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, món pháp bảo này liền triệt để bị hủy, bao phủ tại hắc sắc kiếm quang bên trong. Mực thủ nhân quá sợ hãi, lại sợ lại ghen. Sợ chính là Lương Nôn một kiếm chi uy, thế mà liền hủy đi mình một kiện trọng bảo, kinh chính là mình thân là vĩnh dạ thành cao thủ, đối không ánh sáng kinh nắm giữ thế mà còn không bằng một ngoại nhân. Kỳ thật cái này cũng không kỳ lạ, không ánh sáng kinh dù sao cũng là bí mật bất truyền, coi như năm đó Á Thánh Linh Bất Uy cũng chỉ học được nửa bộ pháp quyết. Mực thủ nhân bởi vì tu vi cao thâm, nhiều lần đều kỳ công, bởi vậy bị hiện đảm nhiệm thành chủ truyền thụ một chút không ánh sáng kinh thần thông, nhưng hắn học thần thông chỉ là một chút gia lông, cho dù hắn bỏ ra trên trăm năm nghiên cứu, cũng rất khó phát huy ra không ánh sáng kinh chân chính lực lượng, chỉ có thể theo dựa vào chính mình luyện chế pháp bảo hắc phong túi đến tăng cường thần thông uy lực. So sánh dưới, Lương Luân đạt được toàn bộ không ánh sáng kinh trước sau quán thông, lại thêm Linh Bất Uy đưa tặng nửa viên hắc ám thánh quả, mặc dù thời gian tu luyện không dài, cũng đã vượt xa mực thủ nhân. Hắc liên kiếm hoàn một kiếm phá hắc phong túi, sau đó kiếm quang nhất chuyển, lại chỉ hướng mực thủ nhân. Cái thằng này hảo hảo quỷ dị, chúng ta không thể chủ quan, mọi người một cùng ra tay, trước đem người này cầm xuống lại nói. Máu Mị Nương lệ quát một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Chỉ gặp phía sau nàng xoát ra một đầu huyết hà, vừa mới bắt đầu không hơn trăm trượng đến lớn rộng, về sau càng ngày càng thô, phảng phất một đầu thông thiên huyết hà, từ giữa không trung cọ rửa xuống tới, đem hơn phân nửa sơn cốc đều ngâm tại huyết thủy bên trong. Ti Mã Hàn cũng bay người lên trước, song trưởng ngay cả đập, hạo đãng ma khí hóa vì một cái ma nguyên thủ ấn, như bài sơn đảo hải công hướng Lương Luân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Luân thôi động kiếm quang, một kiếm bổ ra Ti Mã Hàn ma nguyên thủ ấn, tự thân lại bị lực lượng cường đại phản chấn, hướng lui về phía sau mở mấy ngàn trượng. Huyết hà chi thủy vừa bặn cọ rửa xuống tới, vô tận máu tươi quán đỉnh, nóng nảy khí tức tại huyết thủy bên dưới giống như mạch nước ngầm, nghị muốn xông ra Lương Luân phòng ngự, chui vào trong cơ thể của hắn. Trong chớp nhoáng này, Lương Luân tâm thần nôn nóng, khí huyết quay cuồng, trong đôi mắt lộ ra hừng quang, tại huyết thủy cọ rửa hạ như muốn phát cuồng. Bất quá, loại trạng thái này cũng liền duy trì trong mấy mắt. Sau một khắc, Phật môn linh lực giải khai trong kinh mạch tích tụ chi khí, tám bộ diễn nguyên lặng yên vận chuyển, toàn thân đều cảm thấy thanh lương. Đám người chỉ thấy trong mắt của hắn hồng mang lóe lên liền biến mất, ngược lại lộ ra kim quang nhàn nhạt, ý thức cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Phật môn luyện thể thuật. Máu Mị Nương sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nàng tu luyện máu đạo thần thông, có thể tùy ý điều khiển trong cơ thể người khác huyết dịch, bởi vậy thủ đoạn quỷ dị, giết người vô hình. Nhưng một chút thực lực cao thâm luyện thể giả lại không sợ cái này pháp thuật, chỉ vì luyện thể giả rèn luyện tự thân, nhục thân tựa như một tòa trường thành, vững như thành đồng, trừ phi có thể sử dụng ngoại lực cắt vỡ da thịt để chảy máu, nếu không máu này đạo thần thông liền không cách nào thi triển. Đáng chết. Máu Mị Nương thầm mắng nhất thanh, hai tay pháp quyết gấp bóp, từ trong huyết hà sinh ra vô số vạn mèo quái vật, có tương tự cá chuẩn, có giống như trường kình, đều từ huyết dịch cấu thành, sát khí trùng thiên, hướng phía Lương Nôn đánh giết mà đến. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Lương Nôn thét dài một tiếng, kiếm quang tôi động, từ lôi, phù du hai viên kiếm hoàn phảng phất là cắt cỏ liêm đao, những nơi đi qua, huyết hà quái vật đều bị chém vỡ, phương viên ngàn trượng bên trong một mảnh thanh minh, không có một giọt máu chảy vào. Xoát. Ngay tại hắn cùng Máu Mị Nương đấu pháp đồng thời, Ti Mã Hàn cùng Dương Phàm cũng từ phía sau công tới. Hai người này là bạn nối khố một trái một phải, bên trái ma khí ngập trời, bên phải sát ý tung hành, phân biệt ngưng tụ thành ma nguyên bàn tay cùng ma đao đạo quang, công hướng Lương Nôn tất cứu chi yếu hại. Lương Nôn cũng không sợ, đem ánh kiếm một lần, thử, thanh song kiếm phân biệt đâm về hai người, mấy hiệp liền rách ma nguyên đại thủ cùng Dương Phàm ma đao đạo quang. Sắc mặt hai người biến đổi, không dám tiếp tục cường công, chỉ thôi động pháp lực, dùng thần thông xa xa quân lấy Lương Nôn. Cùng lúc đó, Quỷ Nện Tử cùng Mực Thủ Nhân cũng lại lần nữa gia nhập chiến đoàn. Quỷ Nện Tử là yêu thân thành đạo, mặc dù bản mệnh yêu thuật bị Lương Nôn thần nông đế kinh khắc chế, nhưng hắn cũng tu luyện không ít nhân tộc pháp thuật thần thông, để mà cường hóa tự thân, cũng không phải là chỉ có sầu xương mù một loại thủ đoạn. Giờ này khắc này, hắn một bên thôn vân thổ vụ, dùng linh lực thi triển ra lửa, độc, băng, mây các loại thần thông phép thuật, một bên lại dùng bí pháp cường hóa tơ nhện, ngàn vạn tia ảnh phảng phất là thần binh lợi nhận, từ bốn phương tám hướng chém về phía Lương Nôn. Mực thủ nhân cũng không cam chịu yếu thế. Hắn đối Lương Nôn là lại đấu kỵ vừa hận, một lòng chỉ muốn lấy được trong tay hắn không ánh sáng kinh, bởi vậy đem bản mệnh pháp bảo mực tiên thức cho tế ra. Một thanh đen như mực xích tử, bị hắn định giữa không trung, thức thân xoay tròn, bắn ra ngàn vạn đạo hắc quang, phảng phất là hạ một trận đen nhánh mưa to, đem Lương Nôn thân hình bao phủ ở bên trong. Chỉ cần bị những này hắc quang quét trúng, ngay lập tức sẽ dính ở trên người, tốc độ bởi vậy trở nên chậm, liền ngay cả pháp thuật kết ấn cũng biến thành chậm chạp. Lương Nôn biết rõ đám người lợi hại, mặc dù ngự khí khinh miệt, thái độ cương ngạo, nhưng trong lòng thì tuyệt không dám chủ quan. Bốn đạo kiếm quang tế xuất, trong biển máu cùng năm người kịch đấu, nhưng gặp các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, ma tôn pháp tướng, giết chóc đao quang, yêu thú pháp thuật, vĩnh dạ thành bị pháp, đủ loại pháp thuật đều bị Lương Nôn dùng kiếm hoàn từng cái chém xuống. Đấu chỉ chốc lát, dưới chân huyết hải đột nhiên sôi trào, một đầu tròn vo cự hình máu thú phóng lên tận trời, mở ra miệng rộng, liền muốn đem Lương Nôn một ngụm nuốt vào. Lương Nôn nhìn cũng không nhìn, nắm tay tại bên hông Thái Hư Hổ Lô vỗ một cái, bay ra một đạo bạch quang, định giữa không trung, lại là một đầu tương tự Li Miêu màu trắng thú nhỏ. Kia Li Miêu hé miệng, đột nhiên phun một cái, ngũ sắc thần hỏa cháy hừng hực, lại đem đầu kia cự hình máu thú ở giữa không trung bốc hơi. Ngao! Li Miêu đại phát thần uy, tựa hồ còn không vừa lòng, thân hình nhất chuyển, hình thể biến lớn mấy chục lần, trên thân khí tức cũng biến thành hung lệ phảng phất là một đầu hồng hoang manh thú. Dương Phàm vừa lúc ở lúc này công tới, lại bị Li Miêu khóa chặt, hỏa diễm chi lực đột nhiên tăng vọt, bám vào tại nàng phía trên móng vuốt, sau đó một trường bộ hướng về phía Dương Phàm. Ầm. Trong tiếng nổ, Dương Phàm đao quang cùng rung động, thân bất do kỷ, liên tiếp hướng lui về phía sau mở mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, góc áo của hắn dính vào một mảnh hỏa diễm, phản phất là giỏi trong xương, làm sao cũng không buông được, chỉ có thể huy động đao quang, đem kia góc áo liên quan nguyên một khối da thịt đều chạm xuống dưới. Có Lật Tiểu Tùng tương trợ, Lương Nôn giành tay, tại ngập trời trong huyết hà cười ha ha một tiếng, đến mà không trả lễ thì không hay, đạo chủ trong bóng tối đánh lén nhiều lần, bây giờ cũng tiếp ta một kiếm thử một chút. Vừa dứt lời, chỉ tay một cái, một đạo vô hình kiếm quang từ huyết hà phía dưới xuyên ra, xuyên thấu qua tầng tầng máu tươi, trong nháy mắt đến máu mị nương trước mặt. Có quỷ nện tử vết xe đổ, máu mị nương nào dám đón đỡ một kiếm này. Vội vàng sử cái huyết độn thân pháp, đem mình hóa thành một giọt máu, tại ngàn dặm trong huyết hà phiêu đãng, nghĩ muốn nhờ huyết hà thoát đi kiếm quang truy sát. Nhưng kỳ quái là, nàng độn pháp tựa hồ bị Lương Nôn khám phá, vô luận như thế nào bỏ chạy, kia vô hình kiếm khí từ đầu đến cuối như bóng với hình, căn bản không tránh thoát. Đang chạy đến một nửa, đột nhiên một tia ô quang chiếu xạ mà đến, xa xa định trụ máu mị nương thân hình, đúng là không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Máu mị nương quá sợ hãi, cúi đầu xem xét, phát hiện Lương Nôn cái trán lộ ra một con dựng thẳng mắt, ô quang chính là bởi vậy bắn ra. Nguy rồi, bị hắn đuổi kịp. Trong chốc ngắn này, máu mị nương não hải trống rỗng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một trái tim thình thịch chực nhảy. Quay đầu nhìn lại, gặp kia vô hình kiếm quang theo gió vừa sóng, chém ra ngập trời huyết hà, dọc đường máu tú, sóng máu đều không thể ngăn cản đạo kiếm quang này, phản phất là Diêm Vương lấy mạng, đạo mắt liền tới phụ cận. Mấy vị đạo huynh nhanh chóng cứu ta, cứu ta. Mặc dù thân hình bị định trụ, nhưng máu mị nương thanh âm còn là xa xa truyền ra, trong đó mang theo đối tử vong sợ hãi. Chương 1846, lực chiến quần ma, hạ, chương 1846, lực chiến quần ma, hạ, vô hình kiếm quang chém ra huyết hà, khoảng cách càng ngày càng gần, mà máu mị nương lại bị thiên tượng thần mục định trụ, mắt thấy là phải bị một kiếm xuyên tim, chợt từ trong huyết hà bay ra một ngụm đen như mực cổ trùng, đi lên va chạm, lại đem ánh kiếm lạnh sinh sinh đụng nghiêng ba tấc. Định quang kiếm hoàn cùng máu mị nương sượt qua người, ở giữa không trung quay tít một vòng, lại quay lại kiếm quang, lần nữa đánh tới. Máu mị nương lúc này còn không thể động, chiếc kia cổ trung bảo hộ ở trước người của nàng, trung thân lay động, phát ra đường. Đường, đường, trung vang. Liên tiếp ba tiếng, nhất thanh so nhất thanh gấp hơn. Trung vang qua đi, từ nội bộ tản mát ra màu đen gợn sóng, phản phất dòng nước cuốn chặt lấy kiếm quang, đem định quang kiếm hoàn ngăn tại trăm trượng có hơn, không cho nó tới gần máu mị nương. Cũng liền trong tiếng khắc, máu mị nương thể nội công pháp vận chuyển, linh lực xông phá gông xiềng, trung quanh hắc quang vỡ vụn, lại lần nữa khôi phục tự do. Đa tạ ma quân xuất thủ tương trợ. Một tiếng này cảm kích quả nhiên là xuất phát từ nội tâm, nếu không phải Ti Mã Hàn xuất thủ, máu mị nương chỉ sợ đã hồn đoạn cửu tuyển. Bất quá, trong lúc giao thủ Ti Mã Hàn nhưng căn bản không muốn đáp lại. Hắn cùng Dương Phàm, Quỷ Nhện Tử, Mực Thủ Nhân liên thủ, bốn người cùng nhau vây công Lương Nôn, nhưng vẫn là áp lực cực lớn, không dám phân tâm một điểm. Sở dĩ xuất thủ cứu máu mị nương, cũng là bởi vì máu của nàng đạo thần thông có thể suy yếu Lương Nôn thực lực, bây giờ trong biển máu đều không làm gì được đối phương, một khi Lương Nôn thoát khỏi ra, đám người càng thêm phí sức. Máu mị nương cũng biết rõ điểm này, mấy người ở giữa cũng vô tình ý, có chỉ là giống nhau mục đích, nếu như một trận chiến này mình không thể phát huy tác dụng, coi như cuối cùng thành công chém giết Lương Nôn, trở về cũng phải bị trách phạt. Bởi vậy, nàng chỉ là đơn giản nói tạm nhất thanh, không nói thêm lời nào, lại lần nữa trốn vào trong huyết hà, thôi động máu ma đạo công, cùng đám người cùng một chỗ vây công Lương Nôn. Nhưng thấy máu sông lan lộn, sát khí tràn ngập, to to nhỏ nhỏ máu thú nhiều vô số kể. Mặc dù đối Lương Nôn sinh ra không được bao lớn uy hiếp, nhưng lại có thể phân tán kiếm khí của hắn, bởi vậy không thể toàn lực đối địch, kiếm chiêu uy lực có chiết khấu. Như thế đấu chỉ chốc lát, chợt thấy Quỷ Nện Tử thả người nhảy lên, thân thể ở giữa không trung bành trướng mấy lần, sau đó mở ra miệng rộng, phun ra vô số đạo ngân quang. Lương Nôn tập trung nhìn vào, phát hiện mỗi đạo ngân quang bên trong đều có một con to bằng móng tay nện, cùng bị kia nện tử bản thể tương tự, chỉ là số lượng vô tận nhiều, phô thiên cái địa, phảng phất là trên trời rơi xuống tuyết lớn, rơi vào trong huyết hà. Huyết hà lập tức quay cuồng lên, triều tịch trào lên, một cái thủy triều đối diện đánh tới. Lương Nôn đem ánh kiếm quét ngang, triều tịch bị ở giữa chém thành hai nửa, nhưng những con nhện kia nhưng không có lập tức biến mất, ngược lại tất cả đều dính vào kiếm trên ánh sáng, liều mạng hướng nội bộ chui vào. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, kiếm quang đã mở đi rất nhiều, kiếm khí uy lực cũng không lớn bằng lúc trước. Khá lắm vị nhện tử, có loại thần thông này không còn sớm dùng. Ti Mã Hàn cười lớn một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp, trước người hiện ra bốn chiếc đen như mực cổ trung. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo Khánh Trung Ma một bộ, tổng cộng có 4 chiếc, uy lực cực lớn, vừa rồi chính là dùng trong đó một ngụm cứu máu bị đương. Bây giờ 4 chiếc cổ trung tề tụ, bị Ti Mã Hàn dùng ma công thôi động, chỉ nghe chuông vang âm thanh không ngừng, từng vòng màu đen gợn sóng hướng về phía trước quyết tán, rất nhanh liền đến Lương Nôn trước mặt. Mặc dù nhìn phổ thông, nhưng những rung động này bên trong ẩn chứa ma đạo sát khí, có thể chấn áp đối thủ lực lượng pháp tắc. Năm đó Ngũ Trang Sơn Lửa Linh Phong một trận chiến, liền ngay cả Đam Mưu Túc Chí Thanh Vân Ma Tôn đều tại một chiêu này bên trên ăn thiệt thòi lớn, bởi vậy có thể thấy được pháp bảo này lợi hại. Lương Nôn bị ép co vào kiếm quang, Hắc Liên, Phù Du, Tử Lôi ba kiếm đều dùng để phòng thủ, chỉ là quỷ nện tử nện dấu ở trong huyết hà, không ngừng ăn mòn kiếm quang của hắn cùng kiếm khí, khiến cho phi kiếm uy lực giảm bớt đi nhiều. Ti Mã Hàn Khánh Chuông Ma lại uy lực to lớn, hắc sắc ma văn tiêu diệt lực lượng pháp tắc, dù là Lương Nôn kiếm khí vô địch, cũng không chịu được đám người như vậy làm ham mòn. Nói cho cùng vẫn là kia yêu nện bản mệnh thần thông quá quỷ dị. Lương Nôn cũng không hoảng loạn, nhìn thoáng qua xa xa quỷ nện tử, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong mọi người, là thuộc cái này con yêu thú nhất là Giả Quyệt, nhìn từ bề ngoài tàn bạo, lại không phải cái gì kẻ liều mạng, mới vừa rồi bị mình một kiếm chấn nhiếp, trước tiên liền co lại đến đằng sau. Hắn có bực này thần thông, vừa mới bắt đầu không cần, đến bây giờ mới sử xuất, hiển nhiên là do dự qua. Những con nghệ này sở dĩ không sợ kiếm khí, chỉ sợ cùng bản thể của hắn có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Lương Nôn bỗng nhiên đem chiêu thức biến đổi, ba thiên tử kiếm pháp cùng không ánh sáng kiếm kinh đồng thời thi triển. Chỉ gặp Trảm Tà Thần Lôi đẩy ra Dương Phàm Ma Đao, lại đem mực thủ nhân linh lực đại thủ bộ ra, hai người đều là hơi sững sờ, không hẹn mà cùng lui về sau một bước. Một bên khác, kiếm quang hoa sen ở giữa không trung xoay tròn không chừng, cánh trung ma màu đen gợn sóng tạm thời bị hấp dẫn, lộ ra một chút cái hở, rốt cục bị Lương Nôn nắm lấy cơ hội bật ra. Ti Mã Hàn chỉ coi hắn là cùng đồ mặt lộ, muốn làm liều mạng một lần, bởi vậy cũng không dám đuổi đến quá mau, chỉ lay động 4 chiếc cánh trung ma ưu tiên giữ vững tự thân, lại lấy ma quang vây quét Lương Nôn. Nào có thể đoán được Lương Nôn ở giữa không trung xoay người một cái, tốc hạ đột nhiên thêm ra một đầu kim sắc sư cổng, xuề hai cánh, cuồng phong gào thét, đảo mắt liền cướp được quỷ nện tử trước mặt. Hoàng bét, hắn muốn dương đông kích tây. Trong lòng mọi người đều là một cái ý niệm trong đầu, nhao nhao thi triển thần thông tới cứu. Quỷ nện tử sinh tính cẩn thận, mắt thấy Lương Nôn xông ra cánh trung ma vây quanh, trước tiên liền làm xong rút lui chuẩn bị, lại nhìn hắn tốc hạ thêm ra một đầu tọa kỵ, càng là không cần nghĩ tới, lập tức thuận tơ nện hướng về sau nhanh chóng thối lui. Ven đường huyết hà lan lộn, vô số nện con thuận sông mà đến, ý đồ bổ nhào vào Lương Nôn trên thân. Nhưng lão kim tốc độ thật sự là quá nhanh, trong huyết hà nện thế mà đều đuổi không kịp, trong nháy mắt đã đến quỷ nện tử trước mặt. Giờ này khắc này, chỉ có mực thủ nhân khoảng cách gần nhất, hắn đem pháp quyết vừa bấm, từ trong tay áo xoát ra năm đạo hắc quang, đoạt tại Lương Nôn trước đó rơi xuống. Cái này năm đạo hắc quang riêng phần mình biến hóa, phân biệt hóa thành đằng rắn, kỳ lân, độc yêu, bát trảo lửa ly, chín dự thiên rồng, mỗi một con hung thú đều tản ra khí tức cường đại, phảng phất là đến từ thượng cổ hồng hoang manh thú. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đám hung thú này thân ảnh mười phần phiêu hốt, nhìn không giống thực thể, giống như là dùng thủy mặc ở giữa không trung bay ra. Lương Nôn lúc này khoảng cách quỷ nện tử đã không đủ trăm trượng, sắc mặt tâm trầm, lấy tay chỉ một cái, vô hình kiếm quang từ phía trên rơi xuống, trong nháy mắt liền đem khí thế hung nhất chín dự thiên rồng chém mất. Còn lại tứ đại hung thú cũng không có lùi bước, đồng thời nào cắn lên đến, nhưng đều bị Lật Tiểu Tùng dùng hỏa diễm ngăn trở, sau đó một chảo một cái, đập thành cho bụi. Quỷ nện tử xem thời cơ cực nhanh, mắt thấy có người giúp mình ngăn cản, liên tục không ngừng lùi lại, đồng thời giơ lên ngàn vạn tơ nhện, muốn cuốn lấy Lương Nôn chờ đợi những người khác qua tới cứu viện. "Muốn đi?" Lương Nôn cười lạnh một tiếng, mắt phải chợt biến thành màu xám trắng, xa xa nhìn về phía quỷ nện tử phần lưng. Quỷ kia nện tử lúc này chính liều mạng chạy trốn, mắt thấy Lương Nôn bị mực thủ nhân thần thông cản trở một lát, cách mình càng ngày càng xa, còn tại âm thầm may mắn, thình lình phần lưng truyền đến một trận quặn đau. Thần thức quét qua, phát hiện trên lưng mình chẳng biết lúc nào giấy lên một vòng ngọn lửa màu xám. Ngọn lửa này vô cùng kỳ dị, không có một tia nhiệt độ, tựa như là luồng gió mát thổi qua, nhưng nhục thân của mình lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Từ khí, là từ khí. Quỷ nện tử dùng lanh lảnh tiếng nói hét to nhất thanh. Hắn bản là nhân tộc một viên, lại bỏ nhục thân của mình, lựa chọn đem nguyên thần cùng yêu thân dung hợp, cuối cùng lấy yêu thân thành đạo, cũng coi là một quỷ tài. Bình thường tử khí không đến mức làm hắn như thế hoảng sợ, nhưng cái này trên lưng tử khí tạo thành quỷ dị hỏa diễm, mặc cho hắn thi triển loại nào huyền diệu pháp thuật đều không thể dập tắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử khí chi hỏa quyết tán, đem nhục thân của mình một chút xíu mục nát, làm sao không hoảng sợ. Thời khắc nguy cấp, quỷ nện tử bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng một cái, đem trên lưng mình mặt quỷ phóng ra. Trương này mặt quỷ giữ tợn gào thét, cắn một cái hướng phần lưng của mình, đem tử hỏa cùng những cái kia bị mục nát huyết nhục một khối nuốt vào, sau đó phát ra nhất thanh tiếng đều thảm thiết đau đớn, khuôn mặt bặm mẹo, ở giữa không trung tự đốt. Mặt quỷ bị hủy, quỷ nện tử khí tức trong nháy mắt suy yếu một nửa. Cùng lúc đó, những cái kia dấu ở trong huyết hà nện đồng thời nổ tung, hóa thành từng sợi khói xanh, phiêu đãng tại huyết hà trên không. Quả là thế. Lương Nôn thấy cảnh này, trong lòng hiểu rõ, những này nện con cũng không phải là thật bất tử bất diệt, tất cả đều dựa vào tấm kia mặt quỷ sống sót. Quỷ nện tử vừa mới bắt đầu không cần cái này thần thông, là bởi vì cùng chỗ yếu hại của hắn chỗ cùng một nhị tở, thần thông mặc dù lợi hại, một khi bị phá, mình cũng phải bị cực lớn phản vệ. Bây giờ quỷ nện tử bị sau khi cường hóa không hướng thần thông gây thương tích, thần thông thực lực đại giảm, đã không đáng lo lắng. Bất quá, Lương Luân vì đánh tan quỷ nện tử, không để ý Ti Mã Hàn, Dương Phàm, máu bị nương đám người vây công, cưỡng ép đột phá phong tỏa, mặc dù làm trọng thương đối thủ, nhưng cũng đem mình lâm vào hiểm cảnh. Ngay tại hắn đả thương quỷ nện tử một mấy mắt, Ti Mã Hàn, Dương Phàm, mục thủ nhân đều thấy được phía sau hắn sơ hở. Ti Mã Hàn thừa cơ chấn động khánh trung ma lại thả ra tử cực mã hỏa, chính là phải thừa dịp Lương Luân phá địch thời điểm đem nó trấn áp. Dương Phàm thì một tay cầm đao, sát ý ngưng tụ ra dài trăm trượng đao quang, cách không một đao bổ tới, muốn đem Lương Luân ở giữa chặt thành hai nửa. Ha ha ha. Biết có người sau lưng đánh lén, Lương Luân không thấy mảy may bối rối, ngược lại cười to nhất thanh. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là đưa tay vô cái hốc, nhưng gặp thanh quang lưu chuyển, thế mà tại sau lưng xuất hiện cái giống nhau như đúc phân thân. Kia phân thân toàn thân đều bị kim quang bao trùm, sử dụng chính là tám bộ diễn nguyên hô. Hô. Hai quyền phân biệt đánh về phía Ti Mã Hàn cùng Dương Phàm. Cong, cong, cong. Kim cương thần lực quét sạch bát phương, đem bốn chiếc khánh trung ma chấn động đến vang lên, ma đao đao quang mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phá được quý nhất quyết phân thân, bị kim quang ngăn tại bên ngoài trăm trượng, phản phất chém vào không thể phá vỡ trên tường thành, bắn ra vô số tia lửa. Lấy, mục thủ nhân ở giữa không trung hét lớn một tiếng, từ trong tay áo vung ra một cây dài khoảng 2 tấc hắc đinh, phá không mà đến, so điện còn gốc, đảo mắt liền tới Lương Nôn đỉnh đầu. Lương Nôn dùng quý nhất quyết phân thân tạm thời chống đỡ Ti Mã Hàn cùng Dương Phàm, quay người một kiếm bổ ra, chính giữa viên kia hắc đinh. Nhưng này hắc đinh nhưng trong nháy mắt biến mất. A. Lương Luân hơi sững sờ, còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền phát hiện thần trí của mình bên trong thế mà nhiều hơn một viên giống nhau như lúc hắc đinh, cổ pháp dị thường, tản ra khí tức quỷ dị. Ha ha, họ Lương ngươi trùng kế. Mục thủ nhân sắc mặt đắc ý, ở giữa không trung phá lên cười. Hắn sử dụng hắc đinh cũng vật không tầm thường, chính là độc môn bí bảo diện hồn đinh, chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ, liền có thể cách không đâm vào đối thủ trong thần hồn, đem nó nguyên thần đóng đinh, từ trong ra ngoài diệt vong. Chiêu này chưa hề thất thủ qua, nhưng mỗi lần sử dụng sau đều phải tốn thời gian 50 năm lại tế luyện pháp bảo. Bởi vậy mực thủ nhân từ không dễ dàng vận dụng, trước đó đấu pháp mặc dù kịch liệt, nhưng Lương Luân kiếm quang từ đầu đến cuối kín không kẽ hở, diện hồn đinh khó cận kề thân, vẫn luôn không có cơ hội sử dụng. Thẳng đến Lương Luân trọng thương quỷ nhện tử, sau lưng lộ ra sơ hở, không thể không dùng quy nhất quyết ngăn cản Ti Mã Hàn cùng Dương Phàm công kích, mực thủ nhân mới tìm được cơ hội ném ra diện hồn đinh, quả nhiên lừa qua Lương Luân, chui được trong thần hồn của hắn. Chúng diện hồn đinh, thần tiên cũng khó cứu. Mực thủ nhân cười ha ha, một bên thôi động diện hồn đinh, một bên chuyển động mực tiên thước. Vô số hắc quang từ giữa không trung rơi xuống, giống như mưa to mưa như chút nước, chỉ cần bị nhiễm một điểm, tốc độ ngay lập tức sẽ trở nên chậm. Thần tiên khó cứu. Chưa chắc đi. Lương Luân mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, thể nội linh lực vận chuyển, thi triển trung lữ mật quyển, trong thần thức xuất hiện một ngụm cổ pháp trung đồng, đem diệt hồn đinh chụp ở trong đó, đảo mắt liền không có khí tức. A. Mục thủ nhân trước một cái chớp mắt còn tại đắc ý, sau một khắc tiêu dung liền cứng ở trên mặt, khóe miệng có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Giết. Sau lưng truyền đến quát to một tiếng, lại là Ti Mã Hàn cùng Dương Phàm đồng thời đổi tới. Uy nhất quyết phân thân đến cùng không có thể ngăn ở hai người này, bị đột phá phòng ngự, giết tới Lương Nôn sau lưng. Hắn chiêu thức dùng hết, không kịp điều tức, không muốn cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Ti Mã Hàn sắc mặt nghiêm túc, song trưởng tề xuất, ma khí lao nhanh hạo đãng, không giữ lại chút nào đánh về phía Lương Nôn. Dương Phàm đồng dạng sử xuất suốt đời tu vi, sát ý đều ngưng tụ tại đao trên ánh sáng, huyết đao đao ảnh chống chất, phảng phất muốn đem đối thủ thiên đao vặt quả. Đối mặt hai người một kích toàn lực, Lương Nôn cười lớn một tiếng, đem lật tiểu tùng định giữa không trung, mình xoay người một cái, thế mà chìm vào huyết hà đáy sông. Ma khí, đao quang đánh vào huyết hà mặt ngoài, khuấy động lên vạn trượng triều tịch, nhưng không thấy Lương Nôn thân ảnh. Cùng lúc đó, Lật Tiểu Tùng ngồi tại lão kim trên lưng, tốc độ nhanh như thiểm điện, ven đường phun ra ngũ sắc thần hỏa, không chỉ có bức lui mực thủ nhân, còn đem quỷ nện tử tiêu đến trên nhảy rồi tránh. Huyết hà là ta thần thông, cái thằng này có thể nào trốn vào trong đó? Máu bị đương kinh nghi bất định, lúc này thi triển thần thông, xa xa đã nhìn thấy máu sông chi người kế tiếp ảnh. Nguyên lai Lương Nôn dùng không ánh sáng trải qua thôn vệ huyết hà chi lực, hắn mặc dù tại vạn trượng máu dưới sông, trung quanh lại không có nửa điểm huyết thủy, một tơ một hào đều không dính áo tay áo. Máu bị nương khẩn trương, liên phát số đạo thần thông, huyết quang như mưa tên đâm vào đáy sông, lại bị Lương Nôn từng cái né tránh. Hắn tại huyết hà đáy sông chắp tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã, coi là thật tựa như tại nhà mình đình viện. Cái thằng này như vậy cao minh. Ti Mã Hàn xa xa thấy cảnh này, không khỏi trong lòng kinh hãi. Phải biết bọn hắn 5 người vây công Lương Nôn, mặc dù đấu pháp thời gian không dài, lại đều sử xuất áp đáy hòm thần thông, đấu đến bây giờ, chúng người cũng đã hết biện pháp, nhưng như cũng không làm gì được người nọ. Quái thai. Còn nhớ được năm đó tại Ngũ Trang Sơn thời điểm, thực lực của hắn còn kém xa ta, làm sao 10 năm trôi qua, lại có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1847, Thánh nhân hóa thân chương 1847, Thánh nhân hóa thân Ti Mã Hàn trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng càng phát ra hiếu kỳ. Nếu như bình thường tu luyện, không có khả năng tại ngắn ngủi 10 năm liền có như thế đại đột phá, chỉ có nghịch tiên cơ duyên mới có thể đạt tới loại này hóa kén thành bướm hiệu quả. Nhất định là kia Ngũ Trang Sơn bên trong có đại cơ duyên. Ý nghĩ này đột nhiên liền xông ra, mà lại càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Đúng rồi, năm đó hắn lẫn vào Ngũ Trang Sơn động cơ vốn là kỳ quái, tham dự thịnh hội chí ít đều là độ 22 trở lên tu sĩ, hắn một cái độ 3 khó khăn tu sĩ lẫn vào trong đó làm cái gì? Nếu như hắn trước đó liền biết Thiên Cung thành âm mưu, kia Lý Nhất Nhạc cùng Tần An làm sao còn sẽ trúng chiêu? Như thế xem ra, năm đó cơ duyên kia ngay tại Ngũ Trang Sơn bên trong, chỉ là chúng ta ai nấy mang mục đích riêng, cũng đều bị Thương Long độ kiếp hấp dẫn, cho nên không có phát giác, ngược lại bị tiểu tử này nhặt được tiện nghi. Nghĩ đến đây, Ti Mã Hàn chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, phản phất đã từng có vô số chân bảo bày ở trước mặt mình, mình lại làm như không thấy, cùng cái này đại cơ duyên sượt qua người. Đáng chết, là tiểu tử này đoạt cơ duyên của ta. Trong lòng của hắn đột nhiên liền toát ra một luồng lệ khí, ánh mắt quyết tâm, dựng thẳng trường thành đao, đống dương chém xuống mình một đầu cánh tay. Đầu kia cánh tay bay lên không trung, không gió tự cháy, máu tươi đều bị đốt thành khói đen lại ở giữa không trung ngưng tụ, một lát sau liền có một tiếng nói giàn mua chậm rãi truyền ra, "Đồ nhi ngoan, diệt Phật chủng không phải đã giao cho ngươi sao? Tại sao lại gọi là sư? Cái này nhiên huyết chi pháp đại thương tinh nguyên, mỗi dùng một lần đều sẽ để ngươi tu vi rút lui à?" Ti Mã Hàn cắn răng, thần sắc cung kính nói, "Sư tôn, kế hoạch xuất ra biến số, hiện hữu cường địch quá nhiều, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn công phá Huyền Thiên Quan, Đồ nhi chỉ sợ làm trễ nải Bắc Minh đại sự, bởi vậy mới dùng nhiên huyết chi pháp xin ngài rời núi." Ồ, khói đen dần dần tiêu tán, lộ ra một thân ảnh, thế mà không phải người, mà là một con hình thể to béo côn trùng. Cái này linh trùng khoảng chừng dài khoảng 10 trượng, toàn thân đều bị tam sắc linh quang bao trùm, phần bụng trăm chân, sau lưng mọc lên hai cánh, thân thể phảng phất chín cái cự đại viên thịt nối liền nhau, theo cánh gỗ, trên thân thịt mỡ cũng đang không ngừng rung động. Trên đầu của nó lớn mấy chục cái quái nhãn, lúc này ánh mắt chuyển động, chợt cùng nhau nhìn về phía huyết hà phía dưới. Là hắn. Côn trùng phát ra nhất thanh quái thiếu, thanh âm phá lệ hưng phấn. Ha ha ha. Tiểu tử, thật sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ở chỗ này bị ta đuổi kịp. Sư tôn, ngươi nhận ra hắn? Ti Mã Hàn sắc mặt nghi hoặc. Hừ, ngươi cho rằng ban đầu ở Ngũ Trang Sơn, vi sư vì sao không thành công? Cũng là bởi vì tiểu tử này trộm lấy ta thụ tâm. Ti Mã Hàn nghe xong, trong lòng thầm hô một tiếng quả nhiên. Tiểu tử này đã sớm tiềm nhập Linh Lung Tiên Thụ gốc rễ, xem ra là có mưu đồ khác, bất quá Linh Lung thụ tâm đối tu sĩ tầm thường tới nói, chỉ có giảm xuống độ kiếp khó khăn tác dụng, lại không cách nào tăng cao tu vi, thực lực của hắn trước sau biến hóa to lớn như thế, nhất định còn có khác bí ẩn. Ti Mã Hàn thầm nghĩ. Đang suy nghĩ ở giữa, bên cạnh quái trùng lại cười lạnh nói, năm đó ta muốn mượn Linh Lung thụ tâm chữa trị thương thế, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này âm một lần, bây giờ ta khôi phục thực lực một chút, mặc dù nhưng đã cầm không trở về Linh Lung thụ tâm lại muốn tìm tiểu tử này tính sổ sách, lấy báo ngày đó mối thù. Còn có một số nói hắn không nói ra, bởi vì Lương Nôn trên người thần hồn ma công để hắn lần cảm thấy hứng thú, chỉ cần bắt giữ Lương Nôn, cẩn thận điều tra, nhất định có thể được đến vật mình muốn. Giờ này khắc này, Lương Nôn chìm vào màu đáy sông, vừa mới hóa giải 5 người một đợt thế công, đang chuẩn bị phản kích, bỗng nhiên trông thấy trên mặt sông thêm ra một con quái trùng, tướng mạo giống như đã từng quen biết, vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức liền nghĩ tới. Đây không phải tại Ngũ Trang Sơn gặp phải lưỡng cực chuyển sinh cổ sao? Mặc dù tướng mạo bên trên có thật nhiều biến hóa, nhưng Lương Nôn cơ hồ có thể khẳng định, đây chính là lúc trước gặp phải cổ trùng, nói cách khác, đây là thánh nhân một cái thần niệm hóa thân. Một cái mắt, Lương Nôn con người đột nhiên co lại, trong lòng sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác. Kia cổ trùng ánh mắt cũng vừa đẹp mắt đến, một người một trùng cách huyết hà đối mặt. Hắc hắc, tiểu tử, cái này kêu là thiên đạo tốt luân hồi, năm đó ngươi bày ta một đạo, lão phu hôm nay muốn cả gốc lẫn lãi đều cầm về. Nói xong, cổ trùng thân hình lóe lên, từ huyết hà trên không thẳng gọi xuống tới. Tốc độ của nó cực nhanh, cho dù lấy quỷ nhện tử, máu mị nương đám người thần thông, cũng chỉ nhìn thấy giữa không trung mấy cái nhàn nhạt tàn ảnh, còn không chờ phản ứng lại, liền nghe huyết hà mặt ngoài ầm ầm. Nhất thanh, vang lên cao ngàn trượng huyết thủy triều tịch. Lại là kia cổ trùng một đầu đâm vào huyết hà, thanh thế hạo đãng, phản phất luyện thể tu sĩ toàn lực đập nện tại huyết hà mặt ngoài sinh ra dị tượng. Đến rồi. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, tại thần trí của hắn cảm giác bên trong, cái này cổ trùng phảng phất là một thanh kiếm sắc, chạy nhanh đến, muốn đem mình xuyên ngược mà qua. Không do dự, bốn đạo kiếm quang đồng loạt sử xuất, trước người kiếm khí lao nhanh, đem không gian đều cắt, hắc ám pháp tắc, âm luật pháp tắc, lôi điện lực lượng pháp tắc đồng thời bộc phát, cùng kia hai cấp chuyển sinh cổ chính diện giao thủ một chiêu. Ầm ầm. Huyết hà đáy sông bộc phát ra hừng hực hào quang, các loại lực lượng pháp tắc khuấy động, kiếm khí bay loạn, lực lượng kinh khủng phảng phất nắng gắt chiếu xạ tứ phương, đem vạn dặm huyết hà đều bốc hơi. Quỷ nhện tử, máu mị nương bọn người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhưng còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, đã nhìn thấy pháp lực dư ba từ trong bụi mù khuyết tán ra đến, ven đường những nơi đi qua, không gian bặm mẻo, núi đá băng liệt, đại địa chấn chiến, phảng phất hết thảy đều bị san bằng. Không được, chúng người thất kinh, đội vàng thi triển thần thông ngăn cản những pháp lực này dư ba, đồng thời thối lui đến ngoài mấy trăm dặm. Đợi đến bụi bặm bay xuống, không gian dần dần ổn định, đã nhìn thấy nơi xa trong sương mù trắng tựa hồ có hai cái thân ảnh đang kịch liệt giao thủ. Cái này hai cái thân ảnh tốc độ đều là cực nhanh, pháp thuật chiêu thức cũng mười phần tấn mãnh, trong thời gian ngắn nhìn không ra cao thấp. Uy nhân tử, máu mị đương, mực thủ nhân, ba người này đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chỉ biết là Ti Mã Hàn am hiểu ngự trùng, hành động lần này chính là dựa vào hắn diệt Phật trùng đến phá hư Huyền Thiên Quan, lại không nghĩ rằng hắn còn có thể triệu hồi ra lợi hại như thế cổ trùng. Kia cổ trùng không tầm thường, tựa hồ ẩn chứa một vị thánh nhân thần niệm. Mực thủ nhân âm thầm truyền âm nói, chỉ có quỷ nện tử cùng máu mị nương nghe thấy được, hai người cũng đều sắc mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới hắn lại có loại này át chủ bài. Trước đó một mực không hiện sơn không lộ thủy, sợ không phải có ý khác. Quỷ nện tử dùng lanh lảnh thanh âm truyền âm nói, hừ, cái thằng này liền không có ý tốt, làm không tốt muốn xuống tay với chúng ta, sau này trở về độc chiếm chỗ có công lao. Máu mị nương đồng dạng truyền âm nói, ba người âm thầm trao đổi vài câu, đều sinh lòng cảnh giác, không hẹn mà cùng cách xa Ti Mã Hàn. Ti Mã Hàn cỡ nào khôn khéo, đương nhiên đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, nói, chư vị không cần lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, bản tọa nếu là có tâm làm loạn, sớm tại trước khi hắn tới liền động thủ, làm gì chờ tới bây giờ. Huống hồ chúng ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, có thời gian này nội đấu, không bằng thừa dịp Lương Nôn bị sư tôn ngăn lại, phân thân thiếu phương pháp thời khắc, đi trước đem Huyền Thiên quan phá.
Không tệ.
Dương Phàm cũng nói, chúng ta đã cùng Nam Huyền Thủy Hỏa bất dung, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, trở về còn muốn bị Bắc Minh truy sát, đến lúc đó toàn bộ Nam Cực Đại Lục đều không ta trở nơi sống yên ổn. Mực thủ nhân, Quỷ Nhện Tử, Máu Mị Nương ba người nhìn nhau một chút, một lát sau khẽ gật đầu. Tốt, trước tiên đem Huyền Thiên quan phá lại nói. Năm người ý kiến đạt thành nhất trí, riêng phần mình tôi động đột quang, xa xa lách qua Lương Nôn, đều hướng Huyền Thiên quan phương hướng bay đi. Lại nói Lương Nôn tại trong sương mù trắng cùng kia Lương Cực chuyển sinh cổ đấu pháp, song phương các xính thần thông, lại là đấu cái bất phân thắng bại, trong lòng đều từ kinh ngạc. Kia cổ trùng bên trong mặc dù ẩn chứa thánh nhân thần niệm, nhưng dù sao bản thể bị trọng thương phong cấm, thực lực giảm đi nhiều, thêm nữa thần niệm kèm ở cổ trùng phía trên, rất nhiều huyền diệu pháp thuật đều không thể thi triển, bởi vậy chỉ có tiếp cận á thánh thực lực. Chắc không được ta đổ đánh không lại hắn. Tiểu tử này mới chỉ độ năm khó khăn cảnh giới, lại có như thế thực lực, liền xem như kiếm tu cường hãn, cũng không trở thành đến loại tình trạng này, mà lại hắn là như thế nào không chế bốn khỏa bản mệnh kiếm hoàn. Dù là cổ trùng tiền thân vị thánh nhân, đối mặt Lương Nôn cũng có rất nhiều nghi chỗ không rõ. Bất quá cái này không trở ngại hắn đấu pháp, sau lưng hai cánh gỗ, ma khí ngập trời, ngưng tụ thành các loại thần thông pháp tướng, quả nhiên là thiên ma luân vũ, bái không thể cản. Lương Nôn cũng là kinh hãi, âm thầm nghĩ ngợi nói, không hổ là thánh nhân. Cho dù bản thân bị trọng thương, dùng một sợi thần niệm bám vào tại cổ trùng thể nội, cũng có thể thi triển mãnh liệt như vậy thần thông phép thuật, nếu như bản tôn ở đây, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền đem ta giết. Xem ra cái kia điều khiển diệt Phật trùng đồng thời trong bóng tối xóa đi vết tích, không cho Liễu trưởng thọ truy tra được người chính là hắn. Cái này cũng nói thông được, dù sao cũng là thánh nhân, luôn có chút huyền diệu pháp thuật thường nhân khó có thể lý giải được, Liễu trưởng thọ sát thực khó mà truy tung. Bất quá Lương Nôn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, biết thực lực của đối phương cùng mình tại sàn sàn với nhau, bởi vậy cũng không lùi bước, ỷ vào bốn khỏa kiếm hoàn, lại thêm duy nhất quyết kim cương thần lực, không hướng thiên tượng thần mục. Các loại thần thông cùng cái này thánh nhân hóa thân trong cốc triển khai cuộc chiến. Một trận chiến này đánh cho thiên băng địa liệt, chỉ gặp kiếm khí bay tứ tung, ma sáng long lánh, một người một chủng thân hình giao thoa, không gian xung quanh đều vỡ vụn, vô số hỗn loạn không gian phong bạo bốn phía du đãng. Đối mặt cương địch, Lương Luân cũng là không tì vết hàn cố. Ti Mã Hàn, Quỷ Nhện Tử, Máu Mị Nương chờ năm người, nhân cơ hội này, lặng lẽ tới gần Huyền Thiên Quan. Tại Lương Luân đến trước khi đến, bọn hắn đã dùng diệt Phật trùng phá giải ngoại tầng phòng ngự, chỉ còn nội bộ cấm chế còn đang khổ cực trèo chống, nếu không phải Lương Luân một mực ngăn tại Huyền Thiên Quan phía trước, bọn hắn đã sớm đem cái này đầu mối then chốt làm hỏng. Bây giờ Lương Nôn bị thánh nhân hóa thân kiềm chế, chính là phá hư Huyền Thiên Quan cơ hội tốt. Động thủ. Ti Mã Hàn hét lớn một tiếng, đi đầu thi triển pháp thuật, tử cực ma hỏa mãnh liệt mà ra, hướng Huyền Thiên Quan cấm chế bình chướng bên trên đốt đi. Nhưng mà pháp thuật của hắn vừa mới lan tràn đến nửa đường, chỉ thấy giữa không trung bay ra một đoàn ngũ sắc thần hỏa, đem Ti Mã Hàn ma hỏa ngăn trở, đồng thời cấp tốc thôn phệ hầu như không còn. Là đầu kia linh thú. Mực thủ nhân hai mắt nhắm lại. Nguyên lai Lật Tiểu Tùng cưỡi tại lão kim trên lưng, một đường truy tung mà đến, nhìn thấy mọi người phá hư Huyền Thiên Quan, lập tức từ phía sau xuất thủ đánh lén. Ngọn lửa năm màu vừa mới tiêu diệt Ti Mã Hàn tử cực ma hỏa, Lật Tiểu Tùng người đã ra hiện sau lưng hắn, to lớn móng vuốt đưa tay về phía trước, Ti Mã Hàn chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực vào tới, hỗn hợp có thần hỏa chi uy, mình thế mà ngăn cản không nổi. Không được. Trong lòng thầm kêu một tiếng, Ti Mã Hàn vội vàng chấn động bốn chiếc cánh chung ma màu đen gợn sóng quét sạch mà ra, khó khăn lắm chống đỡ Lật Tiểu Tùng đánh lén. Cùng lúc đó, Dương Phàm cầm trong tay trường đao từ bên cạnh rất ra, hắn ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, hiện ra sát ý của mình phân thân, hai đạo ánh đao đồng thời bổ về phía Lật Tiểu Tùng. Xoát. Đao quang từ trên thân xẹt qua, mặc dù không có chém tan làn da, lại cắt lấy mảng lớn lông tóc. Lật Tiểu Tùng giận dữ, hai mắt phun lửa, hung tính đại phát. Chỉ nghe nhất thanh gào thét, Li Miêu trên thân xuất hiện rất nhiều đỏ ngọn lửa màu đỏ đường vân, chỗ mi tâm càng là có một đoàn ngọn lửa màu vàng vân vân, trên thân khí tức đột nhiên tăng gọn, thế mà đồng thời công về phía Ti Mã Hàn cùng Dương Phàm hai người. Lực lượng thật mạnh. Trong lòng hai người kinh hãi. Dù là Ti Mã Hàn tế ra khánh trung ma, Dương Phàm sử xuất sát ý phân thân đều ngăn cản không nổi đầu này hỏa diễm hung thú, mỗi lần cự trảo vỗ, đều lôi cuốn lấy tràn trề cự lực cùng thần hỏa chi uy, đánh cho hai người liên tục bại lui. Bất quá, Quỷ Nhện Tử, Máu Mị Nương cùng Mực Thủ Nhân lại có cơ hội. Bây giờ những người khác tại tranh đấu, ba người bọn họ ngược lại vô sự, chính dễ dàng phá hủy Huyền Thiên Quan chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, vậy liền đường ai nấy đi, hoàn toàn không có tất muốn ở chỗ này tử đấu, tăng thêm vẫn lạc chi phong hiểm. Ba người liếc nhau, không hẹn mà cùng xuất thủ. Máu đạo thần thông ngưng tụ thành một thanh trường mâu, ngàn vạn tơ nện ngưng tụ thành vô số truy thủ, Mực Tiên thức hóa thành một đạo ô quang, ba người pháp thuật thần thông gần như đồng thời đánh về phía Huyền Thiên Quan. Muốn chết. Ngay tại ba người pháp thuật xuất thủ một mấy mắt, sau lưng đột nhiên chuyển tới một thanh âm lạnh như băng. Thê lương cổ pháp khí tức từ phía sau lan tràn mà đến, đột nhiên, thiên địa đều biến sắc, vốn là ngũ thải tân vân, tiên khí giạt rào sân gốc, lúc này thế mà đều biến thành hắc bạch chi sắc. Lại không xét Huyền Thiên Quan trước một trận chém giết, lại nói Tuyệt Thiên Trường thành bên ngoài, đồng dạng là long tranh hổ đấu. Lực tinh quan tái chiến phi long thần tướng cho dù toàn thân đẫm máu, tạng khí đều lộ ra, y nguyên không giảm thần uy, sát sinh truy so sơn nhạc còn nặng, múa động tiên băng địa liệt. Triệu Dực hiện ra phi long chân thân, toàn thân bị bảy rồng bao trùm, mặc dù đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lại cũng không dám chính diện ngăn cản Thạch Dũng trọng truy, chỉ có thể lấy long du thân pháp cẩn thận đọ sức. Song phương dễ tái chiến, lại đấu hơn ngàn cái hiệp, hồn thiên lĩnh cắt bay đá chạy, cuồng phong cuốn ngược, đem hai quân tướng sĩ đều nhìn ngây người, toàn vẹn quên cho nhà mình chủ tướng trợ uy. Thạch Dũng thật hổ si vậy. Phạm Thanh Tuyền từ đáy lòng khen. Phi Long thần tướng cũng không yếu, hai người không phân sàn sàn nhau, thắng bại đến xem thiên ý. Trái Lâm trầm ngâm nói, nếu là Lương Nôn tại vậy thì tốt rồi. Liêu Trường Thọ đống nhiên cảm khái nhất thanh. Tất cả mọi người biết hắn ý tứ, Lương Nôn mặc dù chỉ có độ năm khó khăn cảnh giới, nhưng đấu pháp năng lực thẳng bức ca thánh, chỉ cần hắn chịu lên trận đấu tướng, chỉ sợ mười mấy cái hiệp là có thể đem lực tinh quan chạm ở dưới ngựa. Ai, đại chiến trước mắt, lại không biết Lương Tông chủ đi nơi nào, làm sao đến bây giờ còn chậm chạp không chịu hiện thân a? Chúng á thánh nghị luận ở mỹ, duy chỉ có Ngũ Tử cũng không nói gì. Mặc dù bây giờ tràng diện cháy bỏng, nhưng hắn luôn có một tia dự cảm không tốt, trầm mặc một lát, chợt vận khởi pháp mắt, từ xa nhìn lại, chỉ gặp Bắc Minh trong quân chẳng biết lúc nào lên lúc thì trắng sương ngủ, thế mà không thấy Đan Dương sinh tung tích. Chương 1848, Tam Âm Diệt Dương chương 1848, Tam Âm Diệt Dương Ngũ Tử xa xa trông thấy Bắc Minh quân hậu phương, tam quân chủ soái vị trí lên lúc thì trắng sương ngủ, nhất làm hắn kiêng kỵ Đan Dương sinh không thấy bóng dáng, chung quanh tốt mấy người cao thủ cũng đều chẳng biết đi đâu, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Bắc Minh đang lộng cái gì mê hoặc? Ngũ Tử trong lòng lần lần cảm thấy không ổn, lại vận pháp mắt xem tứ phương, chỉ gặp Tuyệt Thiên Trường Thành hết thảy ngay ngắn trật tự, các bộ tu sĩ đều tại vị, Vạn Tiên đại trận cũng không có chút chỗ sơ suất, tựa hồ hết thảy tất cả cũng không có vấn đề gì. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Ngũ Tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, đột nhiên con ngươi co rụt lại, tựa hồ minh bạch cái gì, truyền âm kêu lên, "Nhanh, nhanh bây giờ thu binh, đem các bộ binh mã đều rút về trường thành bên trong." Hắn đột nhiên truyền âm, chung quanh mấy cái á thánh cũng còn không có kịp phản ứng. Trong đó Phạm Thanh Thuyền cao mày nói, hai quân đại tướng còn tại trước trận chém giết, đâu có lui binh lý lẽ. Dạng này không phải để ba quân tướng sĩ trái tim băng giá sao? Không tệ, không đánh mà hàng, hèn nhát gây nên. Cực Thắng Ma Quân lạnh lùng nói, cho dù là cùng Ngũ Tử quan hệ tốt nhất Liêu Trường Thọ, lúc này cũng nhíu nhíu mày, hỏi, Ngũ Tử đạo hữu, ngươi chủ trương lui binh thành nội, là có cái gì đặc thù nguyên nhân sao? Ngũ Tử trầm giọng nói, ta hoài nghi trường thành nội bộ xảy ra vấn đề, trận này cầm không thể đánh, trước hết để cho đại quân lui về, thanh lý hậu phương lại tính toán sau. Liêu Trường Thọ, Trái Lâm, Cực Thắng Ma Quân bọn người nhìn nhau, có người truyền âm hỏi, ngươi là đang lo lắng Huyền Thiên Quan sao? Không tệ. Ngũ Tử nhẹ gật đầu. Huyền Thiên Quan vị trí bí ẩn, chỉ có chúng ta 10 người mới biết, mà lại bên trong có đại khổ tôn giả, buồn gương sáng đạo hưu chờ 5 vị á thánh lưu lại chi cấm chế, có thể nói vạn vô nhất thất, như thế nào sẽ có vấn đề? Liêu Trường Thọ chậm rãi nói. Cực Thắng Ma Quân cũng nói, Ngũ Tử, ngươi nói như vậy thế nhưng là có chứng cứ gì sao? Ngũ Tử lắc đầu nói, ta cũng không có chứng cứ, bất quá ta cùng Đan Dương Sinh đã từng giao thủ qua, lão hồ ly này chưa từng đánh không chuẩn bị cầm. Hắn biết rõ không phá được Vạn Tiên đại trận vì sao còn muốn xuất quân đến công. Chẳng lẽ hắn bất kể tổn thất, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận? Khả năng này cực kỳ bé nhỏ, ta luôn cảm thấy lần này vây thành cũng không đơn giản. Cực Thắng Ma Quân nghe xong, cười ha ha nói, ta nói nguyên nhân gì, nguyên lai Ngũ Tử đạo hữu cho người ta đánh sợ. Đã như vậy, ngươi nhưng tự hành lùi về thành nội, đi tọa trấn Huyền Thiên Quan đi, chúng ta 8 vị á thánh đồng dạng có thể ngăn cản Bắc Minh đại quân. Hắn cùng Ngũ Tử vốn là không hợp nhau, mà lại tâm cao khí ngạo, bởi vậy lời nói bên trong có nhiều nói móc chi ý, nhưng Ngũ Tử lại là sắc mặt không thay đổi, cũng không có nửa điểm nộ khí, chỉ là cao mày lo lắng. Cực Thắng Ma Quân thấy thế liền cũng ngậm miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Liêu Trường Thọ trầm ngâm nói, lúc này triệt thoái phía sau, sợ loạn quân tâm, mà lại Vạn Tiên đại trận cũng không phải là vạn vô nhất thất, nếu như thực lực quân ta không đủ, chỉ một bộ này trận pháp như thế nào ngăn cản Bắc Minh ngàn vạn đại quân? Chỉ là tại hai quân thực lực chênh lệch không phải quá lớn tình huống dưới, dựa vào trận pháp chi lực thay đổi cả quân, chúng ta 9 vị á thánh vốn là ít hơn so với Bắc Minh, nếu như Ngũ Tử đạo huynh rời đi, không nói đến a thanh chiến lược thiếu thốn, các ngươi vô song quân cũng thiếu khuyết chỉ huy, vạn nhất giao chiến bị người từng cái công phá, vậy liền bởi vì nhỏ mất lớn. Những lời này ngược lại là đúng trọng tâm, cho dù là Ngũ Tử nghe cũng phản bác không được, chỉ là không nhìn thấy Đan Dương Sinh, trong nội tâm luôn cảm thấy quỷ dị. Như vậy đi. Trái Lâm nhìn ra trong lòng của hắn do dự, khẽ mỉm cười nói, nếu như Ngũ Tử đạo huynh vẫn là hoài nghi, liền phái một viên tâm phúc đi Tử Dương Cốc xem xét, nếu như chúng ta lưu lại cấm chế đều hoàn hảo không chút tổn hại, vậy đã nói rõ Huyền Thiên Quan bình yên vô sự, đạo huynh không cần lại lo lắng, chỉ cần đem tất cả tinh lực phóng tới chính diện chiến trường là đủ. Bất quá sau trận chiến này, Huyền Thiên Quan vị trí liền phải đổi một cái. Ngũ Tử nghe xong, mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói, cũng tốt, liền dùng cái này điều hòa biện pháp đi. Nói xong, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vô Song Thành đám người, muốn từ bên trong chọn chọn một người tín nhiệm nhất tiến đến Tử Dương Cốc. Đang suy nghĩ ở giữa, đột nhiên trông thấy nơi xa một đoàn hoàng quang thăng lên trên trời, vừa mới bắt đầu chỉ có trăm trượng phương viên, ở giữa không trung chợt nổ tung, liền nghe ầm ầm phanh, liên tiếp 12 tiếng nổ, hoàng quang quyết tán, vô số mây mù sôi trào, tựa như một đóa to lớn mây hình ấm, khoảng chừng vạn dặm phương viên. Đó là cái gì? Nam Huyền trong quân, tất cả mọi người bị hấp dẫn lực chú ý, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa mây vàng, sắc mặt đều có chút kinh nghi bất định. Không được, mấy vị á thánh kiến thức rộng rãi, đột nhiên liền nhận ra mây vàng lai lịch, chỉ nghe Liêu Trường Thọ kêu lên, kia là mây vàng các chủ thôn Thiên Ma Vân, hơn nữa nhìn địa bộ này, hẳn là mượn trận pháp chi lực đem ma vân quyết tán, uy lực tăng lên không chỉ một lần. Tứ đại các là thiên cung thành nhận tàng lực lượng, nhiều năm qua một mực dấu tải, đều có huyền diệu. Trong đó thiên tà, địa sát hai các chuyên môn là thiên cung thành tiễn trừ đối lập, một mực tại âm thầm làm việc, cực kỳ địa thấp. Trước đó cùng Lương Nôn nhiều lần giao thủ là tỉnh, chính là thiên tà các chủ. Về phần huyền âm các, nghe nói đa số nữ tu mà lại cực kỳ am hiểu dịch dung biến hóa chi thuật, cùng cảnh giới bên trong trừ phi có thủ đoạn đặc thù, nếu không rất khó khám phá các nàng thuật dịch dung. Mà Liêu Trường Thọ vừa rồi nói mây vàng các thần bí nhất, nghe nói trong các thành viên am hiểu các loại kỳ môn chi thuật, biến hóa ngàn vạn, thường nhân khó có thể tưởng tượng, lúc trước đại chiến bên trong cực ít lộ diện, cũng liền lần này quyết chiến bên trong mới nhìn rõ mây vàng các cơ hiệu. Liêu Trường Thọ đã từng cùng mây vàng các chủ đơn độc giao thủ qua, bởi vậy nhận ra thôn tiên ma Vân Hướng Ngũ Tử, cực thắng ma quân bọn người giới thiệu lai lịch. Còn không đợi đám người thương nghị, dị tượng tái khởi. Phương hướng tây bắc một cỗ hắc khí xông lên trên trời, đột nhiên nổ tung, sau đó âm phong gào thét, bích quang yếu ớt, xa xa nhìn lại, hắc trong gió hình như có bách quỷ dạ hành, tiếng quỷ khóc xa xa truyền đến, làm cho người tâm phiền ý loạn. Đông bắc phương hướng thì có một ngôi sao từ thương khung thẳng rơi xuống, trăm trượng vương viên tinh quang khẽ run lên, chia ra làm 7, 7 lại phân, tổng cộng 49 quả sáng chói sao trời, rơi xuống trường thành phụ cận, lấy tinh tú chi thế sắp xếp, phản phất một trường tinh đồ, chiếu rọi phạm vi trăm vạn dặm. Ba loại hoàn toàn khác biệt dị tượng, cách xa nhau ngàn vạn dặm, tại không cùng vị trí bộc phát, thời gian trước sau cách xa nhau không cao hơn ba hơi. Nam Huyền tất cả mọi người bị hấp dẫn, mở to hai mắt nhìn, không rõ Bắc Minh đang lộng cái gì mê hoặc. Chỉ là phổ thông tu sĩ có lẽ nhìn không ra huyền cơ, ngũ tử chờ á thánh như thế nào nhìn không rõ. Liêu Trường Thọ hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Thôn Thiên Ma Vân chính là cực âm ma công, quỷ đạo công pháp cùng diệt thế tinh đồ đồng dạng là cực âm thuộc tính pháp thuật. Nhìn Bắc Minh chiến trận này, chí ít có ba vị á thánh xuất thủ, lại thêm trước đó chuẩn bị xong trận pháp gia trì, đây là dùng đến tam âm diệt dương chi pháp. Không tệ. Phạm Thanh Tuyền gật đầu nói: Vạn Tiên đại trận chính là cực dương trận pháp, bọn hắn trăm phương ngàn kế, trước dùng diệt thế tinh đồ che đậy thương cùng, lại dùng trước trận đấu tướng làm lấy cớ, kéo đến bây giờ đã là cực âm thời điểm, vì chính là tam âm diệt dương. Hừ, rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Cực thắng ma quân cười lạnh nói, tam âm diệt dương đích thật là duy nhất phá trận thủ đoạn, nhưng đừng quên Vạn Tiên đại trận không phải phổ thông trận pháp, nhỏ âm không diệt được lớn dương, huống chi còn có chúng ta tọa trấn, kia đan dương sinh không đến liền thôi, nếu dám tới phạm, tất để hắn chết không toàn thây. Không thể chủ quan. Ngũ Tử hiếm thấy nghiêm túc, vung tay lên, cất cao giọng nói, Bắc Minh đã là chân tướng phơi bày, nhanh đem Vạn Tiên đại trận vận chuyển lại, không thể có một tia chỗ sơ suất. Chư quân cũng chuẩn bị nên đi. Đang nói, Thôn Thiên Ma Vân, Huyền Âm Quỷ Khí, Cực Âm Sao Trời, ba cô đến âm chi lực đều đã đến Vạn Tiên đại trận trên không. Nam Huyền bên trong, phụ trách vận chuyển trận pháp mấy chục vạn tướng sĩ xa xa trông thấy, không dám chậm trễ chút nào. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, có điều khiển trận trụ cột, có huy động lệnh kỳ, có lấy linh lực dẫn đạo trận bắn quy tích, mỗi người đều tại trên vị trí của mình hết sức chăm chú, đem Vạn Tiên đại trận lực lượng thôi động đến cực hạn. Soát. Vạn đạo kim quang phóng lên tận trời, đem Tuyệt Thiên Trường Thành cùng Nam Huyền hơn ngàn vạn đại quân đều bao phủ ở bên trong, không có một chút kẽ hở. Ba âm chi lực rất nhanh rơi xuống, ma vân, quỷ khí, sao trời không ngừng gọ rửa trận pháp bình chướng, kéo dài ngàn vạn dặm kim quang bắt đầu lay động, trận pháp chi lực cũng bắt đầu dung chuyển. Bất quá, loại trình độ này dung chuyển không tính là gì, Vạn Tiên đại trận căn cơ vững chắc, thành như cực thắng ma quân lời nói, nhỏ âm không diệt được lớn dương, mặc dù Thôn Thiên Ma Vân, Huyền Âm Quỷ Khí, Cực Âm Sao Trời đều là cực kỳ cường hãn thần thông phép thuật, nhưng so với Nam Huyền đám người hợp lực kiến tạo Vạn Tiên đại trận vẫn là chênh lệch rất xa. Ý nghĩ hao huyền. Cực thắng ma quân cười lạnh một tiếng, quanh thân ma khí đột nhiên tăng gọn, xông lên không trung, hai tay làm nâng bầu trời hình dạng. Chỉ gặp vô tận ma khí từ phía sau hắn xuất ra, hóa thành một tòa tử sắc ma tháp, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng thân tháp đều khắc ấn huyền ảo ma đạo minh văn, ở giữa không trung hướng phương hướng khác nhau xoay tròn. Tuyệt tinh tháp. Bắc Minh tất cả mọi người nhận ra tử sắc ma tháp lai lịch, chính là cực thắng ma quân dùng một ngụm nguyên thần chi khí thai nghén mà thành, nhất niệm ngàn dặm, trấn áp lục thân, nhiếp hồn và phách, giết người vô số. Lúc trước mấy lần đại chiến bên trong, cái này Tuyệt Tình Tháp thế nhưng là trấn áp không ít Bắc Minh đại tướng, bởi vậy không ít người đối có một loại bản năng sợ hãi, liền ngay cả đứng tại phía trước nhất tiên phong doanh cũng có người vô ý thức lui lại. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Tuyệt Tình Tháp xông về Thôn Thiên Ma Vân song phương đều là ma đạo thần thông, muốn tại trước trận phân cái cao thấp. Ma Vân ở giữa không trung quay cuồng không ngừng, đông dương từ đó chuyển ra cười to một tiếng, cực thắng lao nhi, ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại đi tìm cái chết. Hừ. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, bản tọa hôm nay liền để ngươi máu tươi sơn hà. Tuyệt Tình Tháp ở giữa không trung chấn động mạnh một cái, ma đạo tử khí hóa thành mờ mịt mê vụ, bao trùm mấy vạn dặm phương biên, sau đó đụng vào ma vân bên trong, trong nháy mắt đem mây vàng đầm đến chia 5 x 7. Bất quá mây vàng mặc dù vỡ vụn, nhưng không có tiêu tán, chia làm 9 đám, ở giữa không trung chia hợp, uy lực thế mà còn thắng qua vừa rồi. Ma tháp cùng ma vân ở giữa không trung đấu tướng bởi vì là tại vạn dặm không trung, lại bị trận pháp che lấp, tất cả mọi người cảm giác không thấy uy lực gì, nhưng chỉ có tu vi cao thâm chi người mới minh bạch, chỉ muốn tới gần phạm vi ngàn dặm bên trong, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị ma khí quấy đến hình thần câu diệt. Mắt thấy cực thắng ma quân xung phong đi đầu, ngũ tử cũng quát, chư quân, chúng ta cũng ra tay đi, trước diệt tam âm xem bọn hắn như thế nào biến hóa. Là vậy, chúng á thánh nhao nhao hưởng ứng, bay lên không trung, đều chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bao phủ ngàn vạn dặm vạn tiên đại trận bỗng nhiên tại lúc này kịch liệt lay động, ngăn cản ba âm chi lực kim quang nguyên bản có 99 tầng, lúc này lại từ nội bộ bắt đầu tăng dã, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, chỉ có 33 tầng kim quang còn đang khổ cực chèo chống. Chuyện gì xảy ra? Nam Huyền á thánh tất cả đều biến sắc. Phải biết Vạn Tiên đại trận vững như thành đồng, lấy Bắc Minh trước mắt hiện lộ thủ đoạn đến xem, căn bản là không có cách từ ngoại bộ phá giải. Nhưng bây giờ vấn đề là, pháp trận thế mà từ nội bộ hỏng mất. Trong chốc ngắn này, tất cả á thánh trong lòng đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, làm bọn hắn dùng mình. Thật chẳng lẽ là Huyền Thiên Quan? Thật bị Ngũ Tử nói trúng rồi. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, dị biến vừa mới xuất hiện, nơi xa liền chuyển đến cười dài một tiếng, sau đó chống trận lôi động, tiếng kêu rít rầm trời. Nam Huyền đám người xa xa nhìn lại, chỉ gặp một đầu thông thiên trường hà lao nhanh mà đến, trên mặt sông đều là thiên hà thành chiến thuyền, cao có ngàn trượng, dài tới trăm dặm, trên chiến thuyền ngoại trừ thiên hà thành tướng sĩ bên ngoài, còn có thiên cung thành tinh nhuệ, người khoác chiến giáp, đằng đằng sát khí. Chi này tiên phong đại quân từ thông thiên hà thượng du thuận chạy xuống, khí thế như hồng, sát khí bay thẳng Nam Huyền quân trận, phảng phất ước vạn lưỡi dao, đâm thủng bầu trời, xé rách đại địa, bãi không thể cản. Mà tại quân tiên phong hậu phương, có một chiếc cổ phát chiến thuyền, trên chiến thuyền đều là khí tức cường hãn hóa kiếp lao tổ. Chính giữa đều nhất phát đài ngồi một bạch bào nam tử, mày kiếm mắt sáng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, chính là Ngũ Tử Kiên Kỵ vô cùng Đan Dương Sinh. Chỉ gặp hắn quạt lông nhẹ lay động, trong miệng ngâm nói, từng tại thiên cung tham gia diệu pháp, nộ được thuần dương huyền lại huyền, ngọc nhữ tại thành từ tiêu giao, vạn cổ sát kiếp trong lúc nói cười. Trong tiếng cười lớn, đem quạt lông vung lên. Trên chiến thuyền mấy thân ảnh đồng thời nhảy lên trên trời, riêng phần mình thi pháp, cường đại thần thông mượn nhờ thông tiên hà nước sông chi thế, đột nhiên đánh vào vạn tiên đại trận bình chướng phía trên. Nhanh, cản bọn họ lại. Ngũ Tử quát to một tiếng. Mặc dù không biết vạn tiên đại trận đến tột cùng vì sao bị suy yếu, nhưng chúng á thánh đã không còn kịp suy tư nữa, nhao nhao xuất thủ, ý đồ ngăn cản Đan Dương Sinh phá trận. Nhưng lúc này vạn tiên đại trận đã xuất hiện không thể bù đắp lỗ thủng, bị thiên cung thành bắt được cơ hội, dùng thông thiên hà xung kích, vô số cao thủ tề xuất, lại phối hợp quân tiên phong tập kích, cho dù là á thánh cũng không kịp phòng ngự. Ầm ầm. Nguyên bản vững như thành đồng vạn tiên đại trận bị 8 triệu giảm thông thiên hà giải khai một lỗ hổng. Ngũ Tử, Trái Lâm, Phạm Thanh Tuyền ba người phản ứng nhanh nhất, còn muốn ngăn cơn sóng dữ, đã thấy Đan Dương Sinh cách không một trường, thuần dương chi lực so thông thiên hà còn mạnh hơn, lại đem ba người bọn họ đều sinh sinh trấn khai. Trường Hà lao nhanh vào thét, rốt cục tràn vào vạn tiên đại trận nội bộ, vành trướng cự lực đem lỗ hổng càng xé càng lớn, một chiếc màu son chiến thuyền đi đầu trùng sát tiến đến, phía trên đều là thiên hà thành cùng thiên cung thành mãnh nhân, không nói nhiều nói, nhảy xuống, đem Nam Huyền phía trước nhất mấy trăm tu sĩ chém ngã xuống đất. Giết a. Bắc Minh đến tiếp sau bộ đội thấy thế, khí thế đều cao đã tăng tới đỉnh điểm, vô số chiến thuyền xuôi dòng thẳng xuống dưới, tiến vào vạn tiên đại trận nội bộ, từng cái anh dũng hướng về phía trước, gặp người liền giết. Nam Bắc chi tranh, ước vạn sinh linh khí vận đi hướng, rốt cục tại lúc này kéo lên màn mở đầu. Chương 1849, loạn chiến, thượng, vì tân nhiệm vận doanh quan lệ học có tăng thêm. Chương 1849, loạn chiến, thượng, vì tân nhiệm vận doanh quan lệ học có tăng thêm. Vạn tiên đại trận mặc dù bị đánh xuyên một lỗ hổng, nhưng cái gọi là bách tốc chi trùng chết cũng không hàng, trận pháp khổng lồ như vậy không có khả năng trong nháy mắt bị hủy, vạn đạo kim quang vẫn như cũ bao lại tứ phương. Bất quá có cái này lỗ hổng, Bắc Minh đại quân liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Thiên Hà thành thủy quân mượn nhờ thông thiên hà nước sông chi thế, đi đầu sông vào trong trận, chấn giữ trận tu sĩ chặt té xuống đất, trận pháp rất nhanh liền không thể duy trì, lỗ hổng bị càng xé càng lớn, đến mức Vĩnh Dạ thành, Lưỡng Nghi thành, Thiên Cung thành, Huyền Âm Các, Địa Sát Các chờ Bắc Minh tu sĩ đều chen chúc mà đến, lại thêm kia ngàn vạn độc nhân, trùng trùng điệp, hướng vạn tiên đại trận phát khởi công kích. Nam Huyền 10 quân bên trong, là thuộc Côn Lô thành xuất lĩnh Côn Lô quân khoảng cách lỗ hổng gần nhất. Phạm Thanh Tuyển xung phong đi đầu, Sơn Hải kinh công pháp vận chuyển, xông vào trong trận, pháp thuật thần thông đại khai đại hợp. Người thối lui chém. Tất cả mọi người tiến lên, ngăn chặn lỗ hổng, đừng cho bọn hắn trùng sát tiến đến. Hai quân giao phong, đã không phải là lực lượng một người có thể chi phối thế cục. Trăm vạn đại quân lấy trận pháp vây kín, coi như á thánh đều muốn mất hận, huống chi cái này trăm vạn trong đại quân cũng có hóa kiếp cao thủ, chỉ cần hơi không cẩn thận, ai cũng có thể thân tử đạo tiêu. Côn Lô quân cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, trong đó xung phong thất sát doanh mỗi cái đều là đạo pháp tinh thâm hạng người, càng có 5 vị hóa kiếp lao tổ xung phong đi đầu, ý đồ ngăn cản Bắc Minh quân đợt thứ nhất thế công. Nhưng Bắc Minh quân thế công vô cùng vô tận, giao phong chỉ một lát sau, liền có hơn 10 tên thông huyền chân quân vẫn lạc, lại có một hóa kiếp lão tổ trọng thương. Nam Huyền khí số đã hết, chúng đạo hưu theo ta giết. Bắc Minh quân chiến ý cường thịnh, các phương tu sĩ giống như thủy triều vào tới. Xa xa trông thấy một người, người khoác hoàng kim giáp, cầm trong tay liệt hỏa đao, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, nhưng phàm là sinh linh, vô luận người, yêu vẫn là linh thú, đều bị hắn dùng hỏa đao một quyển, hóa cho bụi. Lại có một đạo nhân, hai tay ôm nhất hắc đàn, tại phía trên đại quân đạp không mà đi, Nam Huyền tướng sĩ chỉ phải bị thương, cho dù là một chỗ vết thương nhẹ, kia vỏ đen lập tức phát ra ô quang, đem Nam Huyền tướng sĩ hồn phách từ trong vết thương bắt được, hút vào đàn bên trong, một thời ba khắc liền hóa thành huyết thủy, vô cùng kỳ dị. Bắc Minh trong quân có các lộ kỳ nhân dị sĩ, tà dị pháp thuật vô số, Côn Lô quân mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng ngăn không được Bắc Minh luân phiên công kích, rất nhanh liền lộ sơ hở, bị người xé mở lỗ hổng, càng ngày càng nhiều Bắc Minh cao thủ tràn vào. Thanh Tuyền đạo huynh, ta đến giúp ngươi. Chợt nghe hét lớn một tiếng, từ xa nhìn lại, chỉ gặp một nhánh đại quân đến rút, một người cầm đầu tuổi trẻ tu lãng, phong độ nhẹ nhàng, chính là quên về thành chủ chi tử, Uy Vô Kỳ. Nguyên lai là không đuổi quân chạy đến trợ giúp. Kỳ thật không đuổi quân thống soái vốn là hắn thúc phụ Uy Vô tội trạng, chỉ vì thương khung trên đỉnh có thất tinh thành diệt thế tinh đồ lại thêm lượng nghi thành phượng tiểu kiểu cùng thủ chín lưỡi đao trợ trận, La Thiên Sơn một tông chi lực thực khó ngăn cản, Uy Vô tội trạng dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu tại thương khung, cùng đại khổ tôn giả liên thủ đối kháng diệt thế tinh đồ cùng hồng trần bạt tượng. Cứ như vậy, không đuổi quân không người chỉ huy, Uy Vô Kỳ làm thành chủ chi tử, tất nhiên là việc nhân đức không được ai, tại thời khắc nguy nan tiếp nhận trách nhiệm. Hai quân tụ hợp đến cùng một chỗ, cũng không kịp nói lời cảm tạ. Phạm Thanh Tuyền cùng Quy Vô Kỳ cái này hai đại chủ soái, chỉ dùng ánh mắt giao lưu một cái chớp mắt, sau một khắc liền vùi đầu vào riêng phần mình bên trong chiến trường. Nhanh bảy tứ linh kỳ môn, quy vô kỳ lệnh kỳ vung lên, không đủ quân lập tức biến trận. Chỉ gặp tiên phong bộ đội hướng hai bên tản ra, hậu phương cờ thượng pháp phối, tiếng trống như sấm, một lát sau từ trong đám người đẩy ra mấy ngàn chiếc độc luân chiến xe. Những này chiến xa chia bốn loại khác biệt loại hình, một phần trong đó là đá lửa rèn đúc, trên xe đều một cây thần hỏa trụ, cao có trăm trượng, phía trên vẽ có vô số hỏa diễm đường vân, tản ra nóng bỏng hào quang. Còn có một phần là thủy ngọc rèn đúc, trên thân xe lơ lửng thủy hành linh châu, mỗi lần linh châu quay tít một vòng, tất có sóng nước dập dờn mà ra, khiến cho không gian xung quanh đều nổi lên gợn sóng, quỷ dị khó lường. Còn có một phần là gió tinh chế tạo, trên xe đều một cây cờ lớn, theo gió phiêu lãng, quyền nổi phong vân vô số, ngay cả cắt vàng đều bị thổi lên cửu tiêu. Cuối cùng một phần là hậu thổ chế tạo, chiến xa mười phần nặng nghề, xe đẩy tu sĩ cũng đều là thể tu, phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất là từng tòa cỡ nhỏ sơn nhạc, trên xe dựng thẳng một mặt tường cao, tựa như động phủ đại môn, cổ phát thế lương. Bốn loại chiến xa tổng cộng hơn 1.800 chiếc, lấy kỳ môn chi thuật sắp xếp, tổng cộng có địa, hỏa, thủy, phong bốn loại nguyên tố, đột nhiên xông vào Bắc Minh trong quân, chỉ gặp tứ sắc hào quang giao thế. Có địa phương là liệt hỏa cuồng phong, lửa mượn gió thổi, gió trợ thế lửa, có địa phương là khí hậu lẫn nhau che đậy, địa long, thủy long giao thế, đem ngàn vạn đại quân cuốn vào trong đó, lập tức là quỷ khóc sói gào, tử thương vô số. Khá lắm kỳ môn chi thuật. Bắc Minh đại quân vốn là khí thế như hồng, âm thanh mẹ gà chồng, không nghĩ tới bị không đủ quân tứ linh kỳ môn ngăn cản, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, tổn thất nặng nề. Liền xem như bay trên trời cao tu sĩ, cũng đều bị kỳ môn chi thuật đánh xuống, về sau lại bị hậu thổ che giấu, cứ như vậy biến thành bụi bặm lịch sử. Mắt thấy thế công bị ngăn cản, Bắc Minh trong quân đông nhiên nhảy ra một đạo nhân, mặt ngựa râu dài, hai mắt hẹp dài, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm bùa vàng, ở giữa không trùng khai đàn tác pháp. Hắn dùng kiếm gỗ đào mặc vào bùa vàng, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên thanh kiếm một chỉ. Bắc Minh hậu phương một chi 10 vạn người đại quân, đông nhiên liền dừng lại bất động, sau đó trên đỉnh đầu toát ra một cỗ khói xanh lại ngưng tụ thành hình người, nhìn qua cùng mỗi người bọn họ tướng mạo giống nhau như lúc. Chi này từ khói xanh tạo thành tu sĩ đại quân, tất cả đều hai mắt ngốc trệ, phảng phất đã mất đi năng lực suy tư, sau đó lại nhẹ nhàng bay lên, vượt qua phía trước tiên phong bộ đội, đi đầu xông vào tứ linh kỳ môn bên trong. Uy vô kỳ cấp lệnh thủ hạ tướng sĩ phát thần thông tiến đánh, lại phát hiện chi này quỷ dị đại quân thế mà không sợ điện, hỏa, thủy, phong mặc cho là cuồng phong gào thét, nước thấm dùng lửa đốt, vẫn là hậu thổ bụi lấp, đều từ những này khói xanh tạo thành tu sĩ trên người xuyên qua mà qua, không đả thương được nửa phần. Nguyên thần xuất hiếu, dù là Uy vô kỳ kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không khỏi đến lấy làm kinh hãi. Phải biết tu sĩ tầm thường chỉ có đến kim đan cảnh mới có thể tu luyện ra nguyên thần, nhưng nguyên thần vẫn như cũ không thể lý thể, chỉ có đánh vỡ cửa trước, trở thành thông huyền chân quân về sau, mới có thể để nguyên thần của mình rời đi nhục thân. Trước mắt chi này 10 vạn người quỷ dị quân đội, trong đó đại bộ phận chỉ có trúc cơ kỳ cùng tụ nguyên cảnh tu vi, thế mà cũng đều nguyên thần xuất hiếu, vượt qua vạn thủy thiên sơn xâm nhập mình tứ linh kỳ môn bên trong, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha. Kỳ môn chi thuật bất quá tiểu đạo, nhìn lão phu mượn âm binh phá ngươi kỳ môn. Giữa không trung, này mặt ngựa đạo nhân cực kỳ đắc ý tay hắn cầm kiếm gỗ đạo, chân đạp thiên cương, đem từng trương đùa vàng đốt thành khói xanh, kiếm gô đảo múa như gió. 10 vạn âm binh đến hắn sắc lệnh, giữa không trung chia vài luồng, từ phương hướng khác nhau đánh vào tứ linh kỳ môn, bởi vì không sợ địa, hỏa, thủy, phong một đường đều thông suốt. Những cái kia đẩy xe cút kít nam huyền tu sĩ cũng phần lớn là trúc cơ kỳ cùng tụ nguyên cảnh mà thôi, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, vội vàng dùng thần thông tiến đánh, lại không đả thương được những cái kia âm binh, bị âm binh rơi ở bên cạnh, từng cái vặn gãy cổ, từ trên chiến xa lăn xuống tới. Tình thế trong nháy mắt lại có biến hóa, là trời âm đạo người. Nam Huyền trong quân có người nhận ra mặt ngựa lão đạo lai lịch người này không rõ, sư môn cũng không thể nào khảo chứng. Một tay tà pháp chuyên môn điều khiển âm linh hồn phách, trước kia bởi vì tàn sát phàm nhân bị bảy núi 12 thành truy sát, tràn trọc nhiều địa, thật là chuột chạy qua đường. Không nghĩ tới Nam Bắc chi chiến bộc phát về sau, cái này mặt ngựa lão đạo bị thiên cung thành đặc xá, lại bởi vì thủ đoạn kỳ quỷ trong quân đội mưu cái chức vụ, bởi vậy càng phát ra ý. Lần này đại chiến, quả nhiên là đem thủ đoạn của hắn phát huy đến cực hạn, muốn đem Nam Huyền quân trận xé mở một lỗ hổng. Song phương đánh đuổi bụi, 10 vạn âm binh đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Trên chiến trường còn như quỷ mị phiêu đãng, cấp thấp tu sĩ đều không ứng đối nguyên thần kinh nghiệm, bởi vậy bị thiệt lớn, vô số trưởng xe tu sĩ bị giết, địa, hỏa, thủy, phong bốn loại chiến xa ngã đầy đất. Mắt thấy tứ linh kỳ môn sắp bị phá, Bắc Minh đại quân khí thế như hồng, chợt nghe hậu phương truyền đến quát to một tiếng, phát thần lôi. Không ít người bị thanh âm hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thần tiêu núi hơn 3000 đệ tử tinh anh bay lên trên trời, có bấm niệm pháp quyết niệm chú, có thôi động phù lục, một lát sau liền nghe lôi đình nổ vang, hơn 3000 đạo lôi quang đồng thời từ vân tiêu rơi xuống. Cái này cảnh tượng cực kỳ trắng quang. Phải biết thần tiêu núi cũng không phải là thùng sắt một khối, chỉ vì Nam Cung Tiêu chuyển xuống ba loại lôi pháp, nhưng không có chuyển xuống thần tiêu lôi ấn, bởi vậy ba loại lôi pháp không thể hợp luyện, cái này cũng dẫn đến hậu thế đệ tử chia ba cái phe phái, bởi vì tu luyện lý niệm bất hòa, thường xuyên sẽ có mâu thuẫn quẹt miệng, thậm chí có khi sẽ ra tay đánh nhau. Nhưng giờ này khắc này, vô luận là một phái kia đệ tử, đều từ bỏ riêng phần mình thành kiến. Hơn 3000 người tề tụ vân tiêu, đồng thời vận chuyển lôi pháp, tu vi thấp dựa vào phù lục thôi động, tu vi cao trực tiếp lòng bàn tay phát lôi. Chỉ gặp lôi quang 3000, phảng phất là thiên đạo chi nộ, hàng lôi diệt thế, không thể ngăn cản. Ầm ầm, Tam Thiên Lôi Đình rơi xuống, chuyến đánh âm binh quỷ vật, kia trời âm đạo người mượn tới 10 vạn âm binh đều tại trận này lôi phạt bên trong tan thành mấy khói, vốn là khói xanh ngưng tụ âm binh, ở trong ánh chớp lại tán thành khói xanh, trôi hướng giữa không trung, biến mất không còn tăm tích. Nhanh, tiến lên lái xe. Quy Vô Kỳ nhìn ra cơ hội, cờ lệnh trong tay liên tiếp huy động. Không đủ quân vô số tướng sĩ anh dũng hướng về phía trước, đi vào những cái kia rửa qua chiến xa bên cạnh, có trên chiến xa còn ngồi vừa mới chết thảm tiên phong tướng sĩ, kẻ đến sau không kịp bị thương, sử dụng pháp thuật đem chết đi thi thể kéo xuống chiến xa, mình ngồi lên, trở thành mới trưởng xe binh sĩ. Hơn 1.800 chiếc chiến xa một lần nữa vận chuyển lại, tứ linh kỳ môn lại xuất hiện, không đủ quân, Côn Ngô quân còn có Thần Tiêu quân vô số tướng sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, rốt cục đem Bắc Minh đại quân ngăn tại chỗ lỗ hổng, nhất thời bán hội công không tiến vào. Ổn định. Quy Vô Kỳ cùng Phạm Thanh Tuyền liếc nhau, trong lòng đều toát ra ý nghĩ này, nhưng còn không chờ bọn họ xác định, chợt nghe bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng vang, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Bắc Minh quân hậu phương xuất hiện 99 quả xích hồng viên châu, mỗi cái đều có lớn gần mẫu nhỏ, từ phương hướng khác nhau bay tới, cuối cùng tất cả đều đâm vào vạn tiên đại trận kim quang bình chướng bên trên. Ầm ầm, kim quang kịch liệt lay động, phản phất là áp đảo lạc đà cuối cùng một mảnh dâm dạng, còn ở trong thành chủ trì vạn tiên đại trận mấy vạn tên tu sĩ đồng thời miệng phun máu tươi, trong đó tu vi thấp trực tiếp ngồi đánh chết ở tại chỗ, tu vi cao cũng trọng thương thổ huyết, huệ bại suy sụp. Ngàn vạn dặm kim quang bị xé mở mấy chục cái lỗ hổng, các nơi đều có Bắc Minh tu sĩ trùng sát tiến đến, rốt cuộc không ngăn cản được, chỉ có thể là một trận hỗn chiến. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Ngũ Tử khẽ than thở một tiếng, cờ lệnh trong tay huy động, vô song quân đều nghe hắn hiệu lệnh, tạo thành trận thế, xông vào quân địch trong trận, chính diện chém giết. Cự thắng Ma quân, Liễu Trường Thọ mấy người cũng đều sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới vạn tiên đại trận thật bị công phá, một trận chiến này lại thành quyết chiến. Nam Huyền Uy rồi. Liễu Trường Thọ thở dài nhất thanh, lại là không thể làm gì, chỉ có thể chỉ huy vạn thú quân xông vào chiến trường, lại không giữ lại chút nào. Chiến hỏa bay tán loạn, máu chảy thành sông. Mấy chục triệu người tu sĩ chiến trường, liên miên nước vạn dặm, thần thông quảng đại người vận khởi phát mắt, mới chỉ có thể nhìn thấy một phần mười chiến trường, nơi xa không biết đang phát sinh cái gì, chỉ biết là các nơi đều đang chém giết lẫn nhau, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Ha ha ha. Thống quái, thống quái. Nơi nào đó trên chiến trường, một cái tóc thai bù xù, khuôn mặt vặn vẹo nam tử trung niên ngửa mặt lên trời thét dài. Đây mới thật sự là tu chân giới, mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa. Quá khứ đều là ngày gì, nhất định phải giả mù sa mưa nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, từ nay về sau lại cũng không có cái gì bảy núi 12 thành, đây mới thực sự là vui mừng thế đạo. Trong tiếng cười lớn, nam tử này hai tay nổi lên bích quang, giống như quỷ hóa chớp động, đem mấy cái nam huyền tướng sĩ nắm trong tay, đều là tụ nguyên cảnh tu vi, đảo mắt liền bị hắn hút thành người khô. Ha ha ha, bắt đầu từ hôm nay, bản tọa cần phải đại triển quyền cước. Trong lòng của hắn đắc ý, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, buồn cười âm thanh vừa tới một nửa, hậu phương bỗng nhiên bay tới một viên vòng tròn, tương tự trăng tròn, sắc bén như đao, chỉ một nháy mắt liền từ bên hông hắn sẽ qua. Người này bị ở giữa chém thành hai nửa, tiếng cười còn kẹt tại trong cổ họng, nguyên thần cũng đã bị tiêu diệt, chết được cũng là vui mừng. Lại có một chỗ chiến trường, là nam huyền mấy cái nữ tu bị vây nút lại, mấy người kia đều là một cái tên là Bách Hoa lâu cỡ nhỏ tông môn đệ tử, tu vi không cao, chỉ có tụ nguyên cảnh trung kỳ. Vây giết các nàng Bắc Minh tu sĩ cũng đều là tụ nguyên cảnh, nhưng nhân số càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Mắt thấy là không địch lại, đối trong tay còn có dâm tà hạ người, tại tranh đấu lúc liền miệng phun ông nôn đến ngữ, mấy cái nữ tu nghĩ đến sau khi chiến bại hạ tràng, cũng không khỏi đến sắc mặt trắng bệnh. Đúng lúc này, một đạo bạch hồng lướt qua, chỉ gặp một tuổi trẻ đạo nhân, tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần, tay áo nhẹ nhàng vung lên, chính tông huyền môn đạo thuật thi triển đi ra, trong nháy mắt liền đem vây công Bắc Minh tu sĩ giết. Mấy cái nữ tu mới vừa rồi còn là người người cảm thấy bất an, không nghĩ tới bị người này cứu, lại nhìn hắn tiên phong đạo cốt, sắc mặt ôn hòa, cũng không khỏi đến sinh ra hảo cảm. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, không biết tiền bối có thể cáo chi lai lịch, chúng ta cũng tốt ghi khắc đại ân. Trong đó một tên nữ tu sắc mặt e lệ nói. Tuổi trẻ đạo nhân lại là mặt không biểu tình, thở dài nói, ta chính là Cửu Tiêu xem trưởng lão, lúc gặp loạn thế, tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ. Tạ chữ vừa vặn ra khỏi miệng, trẻ tuổi đạo nhân liền sững sờ một chút, cái cổ bên trên xuất hiện một cây dây đỏ, sau đó tốt đẹp đầu lâu cứ như vậy không có dấu hiệu nào rơi xuống, rơi trên mặt đất, phảng phất là bóng da hùng hổ cục lăn đến chúng nữ trước mặt. A. Bạch Hoa lâu chúng nữ tu cũng còn không có kịp phản ứng, chờ giây lát, mới riêng phần mình phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lúc này mới nhìn rõ, nguyên lai tuổi trẻ đạo nhân sau lưng còn có một con tóc đỏ đại thủ, chỉ nghe cười khẳng khặc quái dị từ đằng xa truyền đến, sau đó kêu bàn tay lớn vồ một cái, đem tuổi trẻ đạo nhân nguyên thần cùng chân linh cùng nhau bắt đi. Tiền bối, chết rồi. Bạch Hoa lâu chúng nữ đều ngây dại. Không nghĩ tới ở trong mắt các nàng thần thông quảng đại tiền bối, tại phía trên chiến trường này cũng bất quá là một chiếc lá lục bình, trước một khắc còn tại thi pháp cứu người, sau một khắc ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi. Đây mới là tu sĩ chi chiến, đây mới là sinh linh hạo kiếp. Thiên đạo vô tình, sát kiếp nổi lên bốn phía, bất luận đúng sai, bất luận trận doanh, cũng không phải là phân chia, cũng không chính tà phân chia, chỉ cần hơi không cẩn thận, hoặc là khí vận không tốt bất kỳ người nào đều có thể hôi phi yên diệt. Đợt. Mới vận doanh quan giúp ta rất nhiều, trước kia thư hữu vòng không có bất kỳ cái gì hoạt động, ta là không quá am hiểu những này, hiện tại cũng là hắn đang lộng. Nhìn thấy rất nhiều người tại ném một phiếu, cũng có thư hữu cầm tới fan hâm mộ xương hào cây trúc trong lòng cũng cao hứng, a ta cũng sẽ không khác, sẽ chỉ biết sách, cho nên hôm nay vì lệ học họ tăng thêm một chương. Mặt khác cảm tạ tháng trước nguyện phiếu kim chủ, lệ học họ quỷ cầu tháng này nguyện phiếu nha. Chương 1850, loạn chiến, trung, chương 1850, loạn chiến, trung, Nam Huyền chúng đạo hữu, đan dương sinh ra sẽ. Thông thiên hà thượng du, một chiếc thuyền con thuận chạy xuống. Trên thuyền đều một bạch bào nam tử, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, mặc dù hai tóc mai hơi có tóc trắng, nhưng cũng khó nén khí khái hào hùng. Chỉ gặp hắn quạt lông nhẹ lay động, mũi chân một điểm, thân hình phiêu nhiên tiến vào giữa sân, phảng phất là thiên tiên hạ phàm, không dính một điểm thế tục khói lửa, càng cùng trong chiến trường huyết tinh chém giết không hợp nhau. Nam huyền tất cả mọi người là như lâm đại địch. Chỉ gặp hai vệ độn quang chớp liên tục, vượt qua hư không, ngăn ở trước mặt hắn. Độn quang tán đi, hiện ra người thân ảnh, chính là Ngũ Tử cùng Liêu Trường Thọ. Ha ha, chỉ có hai người các ngươi a? Sợ là có chút không đủ a. Đan Dương Sinh một tay giao phiến, một tay đọc ngược ở sau lưng, toàn vẹn không thấy một điểm sát khí, phản phất là cùng lão hưu ở giữa làm thiếu. Ngũ Tử cùng Liễu Trường Thọ lại là im lặng không nói, sắc mặt đều ngưng trọng tới cực điểm. Đúng lúc này, một đạo ma quang từ phía sau bay tới, chỉ nghe thanh âm của một nam tử cất cao giọng nói, "Lão thất phu, hôm nay liền để ngươi táng thân nơi này." Lại là cực thắng ma quân đuổi tới. Nguyên lai hắn gặp vạn tiên đại trận đã bị phá, lại muốn ngăn cản thôn thiên ma vân đã không có ý nghĩa, lại nhìn Đan Dương Sinh như thế khinh thường, thế mà độc thân đến nơi này, trong lòng lập tức liền có cùng đám người liên thủ trước trạm quân địch chủ soái suy nghĩ. Ba đại á thánh đồng thời ngăn tại Đan Dương Sinh trước mặt, uy áp quyết tán ra đến, hai quân tu sĩ đều ngăn cản không nổi, nhao nhao thối lui đến vạn dặm có hơn, nhường ra một mảnh đất trống lớn. Cựu truyền tiêu giao công, vạn thu quyết, tử vi động trương. Đan Dương Sinh nhìn quanh ba người, ha ha cười nói, nghe nói đây đều là trực chỉ đại đạo pháp môn, bản tọa hôm nay có may mắn được gặp tam đại thần công, chắc hẳn sẽ không thất vọng. Hừ, cái này để ngươi đền tội. Cự thắng ma quân lạnh hừ một tiếng, cũng không để ý tới Ngũ Tử cùng Liêu Trường Thọ, mình đương xuất thủ trước. Chỉ gặp thân ảnh lóe lên, người đã đến Đan Dương Sinh trước mặt, song trưởng tề xuất, ma khí ngưng tụ thành trưởng ấn, trực tiếp đánh về phía đối thủ. Một chiêu này không có chút nào sức tưởng tượng, thuần túy là lấy mênh mông ma khí thôi động, muốn lấy lực các người. Cự thắng, không thể lỗ mãng. Ngũ Tử ở phía sau quát to một tiếng, cũng đã không ngăn trở kịp nữa. Chỉ gặp Đan Dương Sinh mặt không đổi sắc, cười ha ha một tiếng, tay phải vẫn như cũ cầm quạt lông bất động, tay trái cách không chầm chậm vỗ. Thuần dương chi lực đồng dạng ngưng tụ thành trưởng ấn, sinh hồng hào quang ngưng tụ không tan, cùng kia ma khí trưởng ấn chính diện chạm vào nhau. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giữa hai người bộc phát ra lộng lây chói mắt hồng quang, tử sắc ma khí phảng phất vải rách bị xé nát, hồng quang thì hướng ra phía ngoài quyết tán, càng ngày càng thịnh, phảng phất là một vòng nắng gắt từ cựu thiên rủ xuống, đi tới nhân gian. Phốc. Cự thắng ma quân ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, sau một khắc mới phát hiện yết hầu phát ngọn, mình thế mà trong lúc vô tình phun ra một ngụm máu tươi. Tử vi động trương. Cuối cùng chỉ là trước thời đại tàn thiên, uy lực chỉ thường thôi. Trong tiếng cười lớn, Đan Dương Sinh còn giống như quỷ mị lấn người mà lên, tay phải cách không một chảo, nam đạo xích hồng hào quang phảng phất dây thường hướng cực thắng ma quân trên thân bộ đi. Cực thắng ma quân bởi vì đoán sai địch nhân thực lực, độc thân mạo hiểm, bởi vậy bị thuần dương chi lực chấn trụ, chính là không thể động đậy thời khắc, lại gặp kia huyền diệu khó lường xích hồng dây thường bộ đến, trong nháy mắt biết không ổn. Liên tại thời khắc nguy cấp này, sau lưng một đạo bạch hồng bay tới, ở giữa không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn lại phân, trong nháy mắt lít nha lít nhít, lại là nhiều vô số kẻ màu trắng lông vũ, toàn diện đính vào kia xích hồng dây thường phía trên. Giữa không trung lập tức giấy lên chân hỏa, vô số lông vũ đều bị đốt thành khói đen, nhưng xích hồng dây thừng cũng chậm một chậm. Lại gặp một con lớn rùa lăng không đánh tới, bên mông cổ phát khí tức ở giữa không trung bộc phát, đem phần dương chi lực phá vỡ một lỗ hổng. Cự thắng ma quân thấy được cơ hội, lập tức đem thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo ô quang, từ lỗ hổng bên trong bỏ chạy. Nguy hiểm thật, lão thất phu này thuần dương bất diệt công quả nhiên lợi hại. Dù là cự thắng ma quân tâm cao khí ngạo, lúc này cũng không khỏi khâm phục, nếu không phải Ngũ Tử cùng Liêu Trường Thọ xuất thủ tới cứu, mình chỉ sợ là muốn bị ăn phải cái thiệt to lớn. Đừng muốn lỗ mãng. Ngũ Tử cùng Liễu Trường Thọ đều chạy tới, ba người đứng song vai. Nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn trở người này, nếu không Nam Huyền Sinh Linh đổ thán. Liễu Trường Thọ trầm giọng nói. Cự thắng ma quân trầm mặc không nói, tại được chứng kiến Đan Dương Sinh lợi hại về sau, khí tức của hắn đã cùng Ngũ Tử, Liễu Trường Thọ hai người liên hợp lại cùng nhau, hiển nhiên là không còn có đơn đả độc đấu ý nghĩ. Ha ha. Đan Dương Sinh khép cười một tiếng, chỉ tay một cái, giữa không trung treo chín trôi lợi kiếm, đều chính là xích hồng thuần dương chi sắc, phản phất như lưu tinh đâm về phía ba người. Ngũ Tử phản ứng cực nhanh, thể nội cựu chuyển tiêu giao công thúc động, linh lực hóa thành vòng xoáy, từng tầng ngăn cản tại đỉnh đầu của mọi người. Lợi kiếm rơi xuống, thuần dương chi lực còn như núi lửa bộc phát, đem kia vòng xoáy từng khúc xoắn nát, chín chuôi thuần dương chi kiếm bị hủy sáu chuôi, còn lại ba thanh dư uy không giảm, vẫn như cũ đâm về ba người. Lên! Liêu Trường Thọ hét lớn một tiếng, đem trúc trượng tại huyền quy trên lưng một đập, kia huyền quy mai rùa bên trên lập tức hiện lên vô số cổ pháp minh văn, xông lên trên trời, lại lấy mai rùa đỡ được Đan Dương Sinh ba thanh thuần dương chi kiếm. Hai người liên thủ mới khó khăn lắm ngăn trở Đan Dương Sinh một kích, còn lại cực thắng ma quân cũng không có nhàn rỗi, đem phía sau giao cho Ngũ Tử cùng Liêu Trường Thọ, mình hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động ma khí, ở giữa không trung ngưng tụ ra một tòa chín tầng ma tháp. Tuyệt tinh tháp, rơi. Theo quát khẽ một tiếng, Đan Dương Sinh đỉnh đầu mây đen quay cuồng, một lát sau ma tháp rơi xuống, chín tầng huyền diệu, biến hóa ngàn vạn. Khổng lồ ma khí bao phủ chung quanh trăm dặm phương viên, khiến cho Đan Dương Sinh không chỗ che thân, càng không cách nào sử dụng không gian độn thuật thoát đi. Nhưng Đan Dương Sinh lại là không chút nào hoảng, quạt lông vung lên, sau lưng bay ra một đầu lửa hoàng. Phóng lên tận trời, thẳng tắp đâm vào kia tuyệt tình tháp dưới đáy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ gặp hồng quang đầy trời, đốt đỏ lên tinh không, tuyệt tình ta thân không ngừng xoay tròn, vô số phù văn sáng lại dập tắt, nhìn qua là ma khí bị tách ra, cũng không còn cách nào ngưng tụ. Cự thắng ma quân sắc mặt tái xanh, nhưng hắn tác phong làm việc bên trong liền không có lui lại hai chữ, lúc này liều mạng đem ma khí quán chú đến trong tháp, chết cũng không lùi nửa bước. Một bên khác, Vũ Tử cùng Liễu Trường Thọ rốt cục hóa giải chín chuôi thuần dương tiên kiếm, lúc này cũng vây kín mà tới. Vũ Tử song trường ngay cả đập, nho môn linh lực còn như thủy triều tuôn ra, chuyển thành vàng bạc hai màu, phảng phất là hai toàn núi cao, muốn đem đan dương sinh trấn áp ở bên dưới mặt. Liễu Trường Thọ thì đem trúc trượng điểm nhẹ, một tay đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết, huyền quy trên lưng đều là cổ lão phù văn, có thể chống cự thuần dương chi hỏa, bởi vậy xông vào trước nhất, dùng thuần túy nhục thân chi lực công kích đối thủ. Rất tốt, rất tốt. Đan Dương Sinh lấy một đi ba, lại là không loạn chút nào, phản mà chuyện trò vui vẻ, giống như là tại bình luận các phái tuyệt học, ánh mắt bên trong mang theo vài phần vẻ tán thưởng. Hắn đem thuần dương chi lực thôi động đến cực hạn, trung quanh đều là chân hỏa, đốt núi nấu biển, không thể có thể cản. Đỉnh đầu lại hiện một vầng mặt trời chói lóa, chiếu rọi ngàn dặm, đừng nói là nhục thân ngay cả pháp thuật thần thông đều bị bốc hơi, vô luận có huyền cơ gì biến hóa, tại cỗ này thuần dương chi lực bao phủ xuống đều biến thành khói xanh. Lão quái vật thuần dương bất diệt, làm sao có thể phá? Liêu Trường Thọ đội la lên. Ngũ Tử hai mắt nhắm lại, còn chưa thành thánh, nói gì bất diệt. Trên người hắn tất có sơ hở. Ta đám ba người liên thủ, không cần nóng đội, có thể đem các loại pháp thuật từng cái sử ra, lại nhìn hắn sơ hở ở nơi nào. Chỉ có thể như thế. Ba đại á thánh ám bên trong giao lưu, ý kiến đều đạt thành nhất trí, lẫn nhau việc bình, làm gì chắc đó. Lại nhìn Đan Dương Sinh vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, đem ba người pháp thuật thần thông từng cái hóa giải, thân hình đi nhanh, như điện như gió, quả nhiên là tiêu diêu tự tại. Cha, phía đông làm sao ra mặt trời? Tuyệt Tiên Trường Thành nơi nào đó, một cái 7-8 tuổi tiểu hài, người khoác áo giáp, nhìn chăm chú phía đông chiến trường, sinh hồng hào quang xuyên qua vạn dặm, chiếu rọi trên mặt của hắn, phản chiếu đỏ bừng. Đứa nhỏ ngốc, đây không phải là mặt trời, kia là á thánh thủ đoạn. Nói chuyện chính là một người trung niên tướng quân, người khoác giáp trụ, tay cầm thanh long giản, một thân tu vi đã đến thông huyền hậu kỳ, ngày thường mày rậm mặt lớn, nhìn qua mười phần uy nghiêm. Tại bên cạnh hắn đứng một mỹ phụ nhân, phong vận vẫn còn, đồng dạng người khoác áo giáp, giữa lông mày lại tràn đầy sầu lo. Cái này là một đôi tán tu vợ chồng, nam tên là La Quỳnh, nữ tên là Phương Đông Linh Ngọc, đều tu thành thông huyền chân quân. Tại Nam Bắc đại chiến bộc phát trước đó, vợ chồng hai người một mực cẩn cư ở Trung Linh Sơn chỗ sâu, dù có ba đứa con, đều là trung linh thanh tú hạng người. Hai người cũng đều không màng danh lợi, bởi vì cơ duyên thành đạo, không cầu trường sinh, chỉ muốn ẩn cư thâm sơn, hưởng kia vô biên thanh phúc. Không nghĩ tới đại chiến bộc phát, tất cả mọi người bị cuốn vào sát kiếp bên trong, ngay cả La Quỳnh vợ chồng loại này ẩn thế cao thủ cũng không thể may mắn thoát khỏi, kém chút liền gặp Bắc Minh cao thủ, may mắn được Nam Huyền một vị hóa kiếp lao tổ đi ngang qua đồng thời xuất thủ cứu, bởi vậy mới đầu nhập vào Nam Huyền. Giờ này khắc này, Vạn Tiên đại trận bị phá, Bắc Minh đại quân giết vào trong trận, các loại huyền bí pháp thuật tầng tầng lớp lớp, quả nhiên là quần ma loạn vũ, giết người như cỏ rác. Đem mảng lớn sông núi đều nhuộm đỏ vô số huyết hà chảy xuôi, có thể so với kia 8 triệu giảm thông thiên hà. Còn tốt có Tuyệt Thiên Trường Thành, phía trên có vô số cấm chế, Nam Huyền đám người lưng tựa trường thành, coi như có lực đánh một trận. Tuyệt Thiên Trường Thành liên miên ức và dặm, mỗi một đoạn đều phải có người trấn giữ, La Quỳnh vợ chồng chính là trong đó một đoạn thủ tướng. Trường Thành phía dưới, vô số độc nhân vào tới, đầy khắp núi đồi, nhiều vô số kể, phản phất là xanh biết triều thịnh, mênh mông của quận. Những này độc nhân sớm cũng không phải là sinh linh, coi như bị chặt xuống tư chi, bị thiêu đến ruột xuyên bụng nát, cũng sẽ không có nửa điểm thống khổ, vẫn như cũ hướng về phía trước tấn công mạnh. Mà bị bọn chúng chạm đến tu sĩ, ngay lập tức sẽ bị kịch độc xâm nhập thể nội, tu vi thấp trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, tu vi cao cũng vô pháp tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể lui về hậu phương dưỡng thương. Kể từ đó, độc nhân thành tốt nhất quân tiên phòng, dùng để phá tan Tuyệt Thiên Trường Thành cấm chế. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công a. La Quỳnh nhìn xem giống như là thủy triều vọt tới độc đại quân người, trong lòng đột nhiên hiện ra một loại cảm giác vô lực. Đột nhiên, một con mềm mại nu để bắt lấy bàn tay của hắn. Chỉ gặp Phương Đông Linh Ngọc dựa vào tại trước ngực của hắn, ôn nhu nói, "Phu quân không cần suy nghĩ nhiều, nếu không phải Nam Huyền tiền bối, hai vợ chồng ta sớm đã chết ở Trung Linh Sơn trận chiến ngày hôm nay, chúng ta tuyệt không lùi bước, nếu như thành phá, Linh Ngọc liền cùng phu quân đồng táng tại hoàng trong cát, đời sau lại tu nhân duyên đi." La Quỳnh lúc đầu nôn nóng, nghe thấy ái thê chi ngôn, trong lòng ngược lại chấn định lại. Ngọc Nhi nói không sai, đây là ước vạn thương sinh chi kiếp, ai có thể chỉ lo thân mình. Ta La Quỳnh bị người tri ân, hôm nay chỉ có tử chiến, thành phá người vong. Chỉ là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mình ba con trai, trưởng tử La Hoành đã có kim đan cảnh tu vi, anh tư bừng bừng phân chấn, tiền đồ vô lượng, tiểu nhi tử La Thiên mới chỉ 7-8 tuổi, đã dẫn khí nhập thể, mở linh mạch, cũng coi là cái luyện khí sĩ, nhưng lại tỉnh tỉnh mê mê, làm người thương yêu yêu. Đáng tiếc chúng ta ba con trai, vốn nên có lớn tiền đồ tốt, hôm nay sợ rằng cũng phải theo chúng ta đi. Tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Phụ thân không cần lo lắng, ta đám huynh đệ ba người, hôm nay nguyện theo trà thân tử chiến. La Hoành nghiêm nghị nói. Nhị tử La Võ mặc dù trầm mặc ít nói, ánh mắt lại cương nghị, rõ ràng là nhận đồng đại ca quan điểm. Về phần một cái nhỏ nhất nhi tử La Thiên, mặc dù tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta cùng đại ca, nhị ca đều là một thể đồng tâm, phụ thân ở đâu, chúng ta ngay tại nà. Tốt, tốt. La Quỳnh liên tiếp nói hai tiếng tốt, nước mắt giữa bất chi bất giác mơ hồ hai mắt. Ta có ba đứa con như thế, còn cầu mong gì? Hôm nay chỉ cần ta La Quỳnh còn có một hơi tại, tuyệt không gọi Bắc Minh cầu tặc bước qua trường thành. La Quỳnh ánh mắt một lần nữa trở nên cương nghị. Hắn đem cờ cắm ở đầu tường, mình xung phong đi đầu, lấy pháp thuật thần thông đánh lui đến gần độc nhân, đồng thời lại ra lệnh để cho thủ hạ tướng sĩ khống chế Tuyệt Tiên Trường Thành cấm chế tiêu diệt độc nhân. Hết thảy đều trở nên đâu vào đấy. Độc nhân tuy nhiều, nhưng thủ vệ Tuyệt Tiên Trường Thành Nam Huyền tu sĩ cũng không yếu, lại thêm những cái kia sớm liền chuẩn bị xong cấm chế cùng sát trận, độc nhân căn bản là không có cách phá giải, chỉ có thể dựa vào số lượng đến không ngừng xung kích. Ầm ầm. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, đột nhiên một đoàn xanh biết quỷ hỏa từ Bắc Minh hậu phương đánh tới, rơi vào phía trên tường thành, trong nháy mắt tiêu chết mười mấy cái điều khiển cấm chế nam huyền tướng sĩ. A! Quỷ hỏa lan tràn, truyền đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. La Quỳnh nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia phiến quỷ hỏa đã lan tràn ra, tại trên tường thành bùng nổ, trong lúc đó còn ngừng tụ ra từng trương mặt quỷ, gặp người liền cắn, bị cắn trúng người không khỏi bị lục hỏa đốt người, ruột xuyên bụng nát mà chết. La U Tuyền Lão Ma. La Quỳnh vợ chồng sắc mặt tái xanh, bởi vì biết quỷ này lửa lai lịch, xuất từ hải ngoại thập tam đảo tà tu, chính là một vị hàng thật giá thật hóa kiếp lão tổ. Trong lòng hai người cảm thấy không ổn, vội vàng đem thần thức thôi động đến cực hạn, từ xa nhìn lại, quả nhiên phát hiện độc nhân hậu phương gọi tới một nhánh đại quân. Kia đại quân nhìn mười phần tán loạn, đông một doanh, tây một doanh, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau rất xa, nhưng cũng cộng tôn một cây cờ lớn, mà lại nhân số đông đảo, khoảng chừng hơn 200 vạn. Trên lá cờ viết bốn chữ lớn, chính là Bất Bại Thánh Quân. La Quỳnh kinh hãi, lẩm bẩm nói, là hải ngoại thập tam đảo tà tu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến rồi. Phương Đông Linh Ngọc tự nhiên cũng nhìn thấy, sắc mặt nghiêm túc, đám này tà tu mặc dù chỗ vắng vẻ, thực lực lại không yếu, chung vào một chỗ có mười mấy cái hóa kiếp lão tổ, vẹn vẹn dựa vào chúng ta vợ chồng hai người như thế nào ngăn cản. Lại nói Lương Nôn năm đó ở Ngọc Trúc Sơn dưới chân, mặc dù chém hết năm đạo cao thủ, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là có thật nhiều cá lọt lưới. Những này cấp thấp tu sĩ không có chỗ dựa, đương nhiên bị cái khác đảo cho thu nạp, bây giờ hải ngoại thập tam đảo kỳ thật chỉ có 8 đảo, hóa kiếp cao thủ ít đi rất nhiều, cấp thấp tu sĩ lại chưa từng giảm bớt. Bọn hắn tự hành chỉnh hợp thành một nhánh đại quân, lại đề cử ra minh chủ, tự xưng Bất Bại Thánh Quân. Chương 1851, loạn chiến, hạ, chương 1851, loạn chiến, hạ, Bất Bại Thánh Quân mặc dù danh hào bất bại lại không đánh qua mấy trận đánh ác liệt, ngoại trừ vây công Ngọc Trúc Sơn một trận chiến, cuối cùng còn bị phản sát, tử thương vô số, ngay cả hóa kiếp lao tổ đều đã chết một nhóm, quả thực không có cái gì có thể xưng đạo chiến tích. Nhánh đại quân này nhìn như trùng trùng điệp điệp, có hơn 200 vạn, nhưng các đảo tu sĩ lại là bằng mặt không bằng lòng, lẫn nhau ở giữa đều có mâu thuẫn, nói chuyện gì đoàn kết. Bất quá cũng may bọn hắn còn có một cái cộng đồng lãnh tụ. Xa xa nhìn lại, tam quân phía sau có một cỗ hoa lệ loan xe, thân xe trọn vẹn ngàn trượng dài, giường cột chạm trổ, lộng lây phi phàm. Chính giữa kiến tạo một tòa thủy tinh cung, cung nội nữ tu phong tao vũ mị, ngọc thể đang nằm, đều vây quanh một cái ngọc diện áo trắng tiêu sái nam tử. Lại là người quen cũ, năm đó ở Ngọc Trúc Sơn dưới chân lâm trận bỏ chạy Ngọc Tinh Quan, Lục Tu. Trận chiến kia, tham dự vây công trời thi đảo, liệt hỏa đảo, bích xoắn ốc đảo, kim ngao đảo cùng cực nhạc đảo cao thủ tất cả đều tử thương hầu như không còn, ngay cả đảo chủ đều nuốt hận, duy chỉ có Lục Tu thấy tình thế không ổn, tại quyết ra thắng bại trước đó liền chạy đi. Đây vốn là bê bối, làm sao năm đảo cao thủ đều chết hết, còn lại các đảo lại vội vàng tranh quyền đoạt lợi, cho nên không ai tìm hắn thanh toán. Lục Tu trốn đi tiêu giao một trận, đúng lúc gặp hải ngoại thập tam đảo tuyển cử minh chủ, lẫn nhau ở giữa ai cũng cung phục, lại sợ thiên cung thành áp đặt can thiệp, đến cuối cùng lại tiện nghi người này, đem hắn đẩy lên vị trí minh chủ. Khá lắm Lục Tu, lại là không thay đổi bản tâm. Hai quân giao chiến máu chảy thành sông, hắn lại tại thủy tinh cung bên trong tận tình dâm nhạc, phản phất trời sập xuống đều không có quan hệ gì với hắn. Công tử, ngươi sao như thế nhàn nhã, thân là tam quân chủ soái, lại không đi tiền tuyến chỉ huy à? Một vị mỹ mạo nữ tu nâng cốc chén đưa đến trước mặt hắn, đúng liệu mà hỏi thăm. Hại. Lục Tu uống một hớp rượu, nhìn qua mắt say lờ đờ mê ly, ngươi cho rằng ta cái này tam quân chủ soái tính là gì? Bất quá là bọn hắn không muốn bị thiên cung thành khống chế, nhìn ta nhất dễ nói chuyện mới để cử ta, ta liền mừng rỡ ở phía sau hưởng phúc, đánh trận sự tình giao cho bọn hắn, nếu không còn huyên náo không thoải mái. Công tử có đại trí tuệ. Kia nữ tu cười duyên một tiếng, lại cho Lục Tu rót đầy một chén rượu, cười hì hì bổ nhào vào trong ngực hắn. Thủy tinh cung bên trong tận tình hưởng lạc, đại quân phía trước lại là một mảnh túc sát, mấy cái khí tức nguyên thâm tu sĩ tập hợp một chỗ, một người trong đó mặt trắng không dâu, phong thần ngọc lập, quần áo trên người không gió mà bay, phản phất đều dùng gió nhẹ bệnh mà thành, lại là thần phong đảo đảo chủ Lạc Phi Vân. Lại có một người người khoác cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, chỉ là trong ánh mắt ẩn ẩn có chút tà khí, lại là quỷ Phật đảo đảo chủ Bành Quảng Ngục. Lại có một lao hầu, cầm trong tay bạch cốt phiên, xoay người lưng quổng, trên mặt nếp nhăn dày đặc, đôi mắt giàn mua cũng đều mờ nhạt, lại là Vu đảo đảo chủ Lê Sầm. Lại có một nam tử trung niên, thân mặc áo bào lục, khô gầy như quét tuổi, hốc mắt thật sâu lom đi vào, không thấy con mắt, chỉ có yếu ớt mít lửa, lại là Kỳ Tà đảo đảo chủ U Tuyền Lão Ma. Lại có một xinh đẹp nữ tử, thân mặc bạch y, khí chất như lan, sau lưng một vòng loan đao chậm chậm chuyển động, mang theo một cỗ thanh lãnh sắc ý, lại là ánh trăng đảo đảo chủ Nhiễm Tuyết Ngọc. Người cuối cùng là cái bắp thịt quần quận đại hán, khí huyết chi lực tràn đầy, lại là thập tam đảo bên trong một cái duy nhất chỉ lấy lưu thể tu giết thần đảo đảo chủ Hạ Hầu Đấu. Bởi vì Ngọc Trúc Sơn một trận chiến thảm bại, đã từng cực thịnh một thời hải ngoại thập tam đảo nguyên khí đại thương, trong đó trời thi đảo, liên hòa đảo, bích xoắn ốc đảo, kim ngao đảo, cực nhạc đảo năm đảo cao thủ cơ hồ chết hết, còn lại hóa huyết đảo đảo chủ máu mị nương có khác nhiệm vụ, Diêm La đảo đảo chủ lại là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bởi vậy chỉ còn lại cái này 6 vị đảo chủ người ký tên đầu tiên trong văn kiện đại quân. Ha ha ha, ta liền nói, tuyệt tiên trưởng thành liên miên ước vạn dặm, không có khả năng mỗi một chỗ đều phòng thủ nghiêm mật, nơi đây ngay cả một cái hóa kiếp lao tổ đều không có, chính là ta chờ thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt. Quỷ Phật đảo đảo chủ Bành Quảng Mục cười ha ha nói. Hạ Hầu Đấu cũng là cười nói, may mắn mà có U Tuyền đạo hữu bích hỏa quỷ mắt mới để cho chúng ta tìm tới sơ hở. thằng nếu chúng ta bất bại thánh quân cái thứ nhất công bên trên tuyệt tiên trưởng thành, trận chiến này tự nhiên là đầu của chúng ta công.
Không tệ.
Chúng đảo chủ đều là cười to. Đang thiếu ở giữa, trăm vạn đại quân đã binh lâm thành hạ. Mặc dù tuyệt thiên trưởng thành có cường đại cấm chế, nhưng Bắc Minh quân lại có nhiều vô số kẻ độc nhân, những này độc nhân hung hãn không sợ chết, dùng lục thân đỡ được tuyệt thiên trưởng thành giết chóc cấm chế. Hải ngoại quân tu thì theo ở phía sau, lợi dụng độc nhân làm yểm hộ, các loại thần thông phép thuật đều hướng trên tường thành chào hỏi, rất nhanh liền phá giải rất nhiều cấm chế cùng sát trận. U Tuyền lão ma ngồi một bích lửa bộ đoàn, phiêu phù ở giữa không trung, hai tay không ngừng biến hóa các loại pháp quyết, chỉ thấy vạn dặm trên tường thành, quỷ hỏa lan tràn, tiếng kêu rên liên hồi, vô số bích lửa tạo thành mặt quỷ bốn phía tung bay, đem những cái kia thủ thành tướng sĩ thiêu đến ngay cả xám đều không thừa.
Không cần loạn,
không cần loạn. Nhanh chóng mở ra thanh linh bảo ngọc có thể khắc chế những này quỷ hỏa. La Quỳnh lớn tiếng quát chói tai, cầm trong tay thanh long giản bung lên, trong nháy mắt đánh chết mười mấy cái xông lên phía trước nhất độc nhân. Thủ hạ tướng sĩ đến mệnh lệnh của hắn, có người xông vào phong hỏa đài, không bao lâu chỉ thấy một đạo bạch quang phóng lên tận trời, phản phất là một đoàn mây mù nổ tung, một lát sau hạ xuống cam lâm, từng kia ý lạnh tuôn ra vào thân thể, những cái kia bị quỷ hỏa cuốn thân mà thống khổ kêu rên tu sĩ, thế mà cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản tại trên tường thành lan tràn thế lửa cũng đã nhận được áp chế, đại bộ phận đều bị cam lâm dội tắt, hóa thành khói đen, chậm chậm phiêu tán. Là bạch ngọc thành thanh linh bảo ngọc. Hải ngoại quần tu thấy cảnh này, cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Cái này thanh linh bảo ngọc chính là hiếm thấy thiên tài địa bảo, chỉ có bạch ngọc thành bên trong mới có sản xuất, nếu như đơn độc sử dụng cũng không có quá lớn uy lực, nhưng phối hợp tuyệt thiên trường thành cấm chế bình chướng, lại như định hải thần châm, khiến cho cấm chế phát huy ra uy lực cực lớn. Mặc dù hải ngoại quần ma cũng có thể ỷ vào thực lực xông vào, nhưng khó như vậy miễn tổn thất nặng nề, bất bại thánh quân tên tuổi kêu vang dội, thực tế lại là đều mang tâm tư, cái nào đảo chủ cũng không muốn để dưới tay mình đi làm phá hôi, càng không muốn mình đặt mình vào nguy hiểm. Đang do dự ở giữa, chợt nghe nhất thanh cười quái dị, lại là kia Vu đảo đảo chủ Lê Sầm đem ống tay áo vung lên, trước người thêm ra một cái bàn gỗ, trên bàn hiện một cái người rơm, nhìn bộ dáng lại cùng La Quỳnh có chín phần tương tự. Bảy đi thất phản, máu xương tương liên, Vu đạo thông linh, cỏ rơi tức hoang. La Hầu trong miệng nói lẩm bẩm, chợt chỉ tay một cái, giữa không trung xuất hiện bảy cái ngân châm, từ khác nhau góc độ đâm về người rơm, sau đó lại bấm một cái pháp quyết, chỉ thấy kia người rơm mắt, hai, miệng, mũi dần dần đều thấm ra máu. A, ngoài bạn dằm tuyệt thiên trường thành bên trên, La Quỳnh bỗng nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, đúng là trước mắt, ngã xuống đất không dậy nổi. Phu quân, còn tại giết địch phương Đông Linh Ngọc xa xa thấy cảnh này, trong lòng phảng phất bị châm đâm một cái, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng liều linh bay đến La Quỳnh bên người, đã thấy La Quỳnh ấn đường biến thành màu đen, hai mắt vô thần, tựa như làn nến tàn trong gió, đã hơi thở mong manh. Tại sao có thể như vậy? Là ai hại ngươi? Phương Đông Linh Ngọc thanh âm có chút run rẩy. La Quỳnh phí sức trừng lên mí mắt, trước người bóng hình xinh đẹp trọng chất, mơ hồ như sương, đã nhìn không rõ ràng.
Đừng,
đừng quản ta, chính ngươi.
Mình đi trước.
Ta không. Phương Đông Linh Ngọc hai mắt đẫm lệ mơ hồ, thanh âm lại giống như là hờn dỗi. La Quỳnh bỗng nhiên cảm thấy bi thương, mặc dù thấy không rõ nhân ảnh trước mắt, lại dãy rủa lấy dùng tay mò lên Phương Đông Linh Ngọc gương mặt, miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, tay đã vô lực rũ xuống.
La Quỳnh.
Phương Đông Linh Ngọc tiếng gào tê tâm liệt phế. Nàng đem La Quỳnh ôm vào trong ngực, cảm giác được thân thể của đối phương tại dần dần trở nên lạnh, cái này khiến Phương Đông Linh Ngọc vô ý thức ôm chặt hơn nữa, tựa hồ muốn dùng thân thể của mình ấm áp đối phương. Nhưng La Quỳnh thân thể thật giống như một cái hàn băng vực sâu, vô luận có bao nhiêu ấm áp tràn vào, cuối cùng đều sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Mấy hơi thở qua đi, La Quỳnh khí tức đã hoàn toàn tiêu tán, trong con mắt cuối cùng một tia thần quang cũng tan rã, chỉ lưu lại một bộ lạnh như băng thi thể. Phương Đông Linh Ngọc vẫn như cũ ôm thi thể của hắn, si ngốc sững sờ. Trung quanh chiến hỏa bay tán loạn, thảm liệt chém giết vẫn còn tiếp tục, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng không có quan hệ gì với nàng. La Quỳnh, nói xong đời này không tranh quyền thế, tại Trung Linh Cốc một mực đuổi tiếp ta đây. Ngươi bây giờ làm sao đi trước? Ngươi đi gọi ta một người làm sao bây giờ? Cái gì Nam Bắc chi chiến, cái gì Đại Lục hạo kiếp? Chính đạo ta đạo cùng ta lại có quan hệ gì? Ta chỉ cần ngươi. Trong miệng tự lẩm bẩm, trong ngực lại là lạnh như băng thi thể. Phương Đông Linh Ngọc đống nhiên cảm giác được thật sâu mọi mệt, là nàng tu luyện ngàn năm cũng không có mọi mệt. Trong thoáng chốc, liền nghĩ tới năm đó lần đầu gặp gỡ, hai người tại kính suối ven hồ lần thứ nhất gặp nhau, kia là một cái mười phần sạch sẽ thiếu niên, thâm sơn tu đạo, kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại lấy hết dũng khí đến mời mình đi thuyền ngắm hoa. Sư tỷ, ngươi nhìn nam tử kia, ngơ ngác ngốc ngốc cùng một cái tán người tu đạo tại trong đạo quan tu luyện, hẳn là lần đầu xuống núi thôi. Bên cạnh sư muội cười hì hì nói, liên loại kia gâu nớ ra, cũng nghĩ truy chúng ta sư tỷ, thật sự là chết cười người. Một tên khác sư muội che miệng cười nói, lúc đó Phương Đông Linh Ngọc vừa mới trúc cơ, mặc một thân xanh biết quần áo, nghiêng theo đỉnh đài, khóe miệng mỉm cười. Nơi xa, một cái tuổi trẻ nam tử ở đầu thuyền ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt có chút câu nệ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh nghỉ mát, chỉ khi nào cùng Phương Đông Linh Ngọc ánh mắt đối đầu, lập tức liền hoảng hoảng trương trương rời.
Người này là có một chút ngốc ngốc đây này.
Phương Đông Linh Ngọc khóe miệng có chút dương lên, có lẽ nàng chính mình cũng không biết ngày đó nàng cười đến có bao nhiêu lộng lẫy. Nơi xa, Lê Sầm cầm trong tay bạch cốt phiên nhẹ nhàng lay động, kia toàn thân nhuốm máu người rơm liền từ trên bàn gỗ lăn xuống dưới. La Quỳnh đã chết. La Hầu dùng lanh lảnh thanh âm kêu lên. Tại bên cạnh hắn, Hạ Hầu Đấu, Vành Quần Mụ, Lạc Phi Vân bọn người là khỏe mắt hơi nhảy, một lát sau cười ha ha nói, Lê đạo hưu thật có thần quỷ bất chấp chi năng. Cách khoảng cách xa như vậy,
ở giữa còn có Tuyệt Thiên Trường Thành cấm chế dày đặc, lấy địch tướng thủ cấp như là lấy đồ trong túi, quả nhiên là thần thông quảng đại a. Lời tuy nói như vậy, chúng lão ma nhưng trong lòng đều sinh ra kiêng kỵ, thượng cổ vu môn chi thuật cũng quá quỷ dị. Không biết hắn dùng cái gì tà pháp rủa chết La Quỳnh, mặc dù La Quỳnh chỉ có thông huyền cảnh tu vi, mà dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, cách Tuyệt Thiên Trường Thành vậy mà cũng khó thoát độc thủ. Xem ra bản tọa về sau cũng muốn chú ý một chút, không muốn lấy độc phụ này người nói. Chúng lão ma đều mang tâm tư, lại chỉ là trong bóng tối suy nghĩ, mặt ngoài vẫn như cũ hòa hợp êm thấm. La Quỳnh đã chết, Trường Thành bên trên chỉ huy hỗn loạn, chúng ta vừa vận nhân cơ hội này nhất cổ tác khí xông giết tới. Chỉ cần tại chúng quân bên trong cái thứ nhất trèo lên thành, lại từ nội bộ mở ra cấm chế, đó chính là dựng lên thiên công, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Hạ Hầu Đấu hét lớn một tiếng, thanh âm xa xa truyền ra, giết thần đảo đảo chúng đều nghe được rõ ràng, lại nhìn phía trước lệnh kỳ huy động, biết là đến công kích thời khắc, cũng không do dự, từng cái anh dũng hướng về phía trước, tiếng kêu giết rầm trời. Hải ngoại thập tam đảo tu sĩ đều không có sai biệt, nếu như đối thủ cường đại, bọn hắn thì bó tay bó chân, thấy tình thế không ổn, lập tức liền tan tác như chim ong. Nhưng nếu như đối thủ thực lực không đủ, bọn hắn lại là một cái so một cái mãnh, sợ rơi vào người về sau, chỗ tốt đều để người khác chiếm. Ngay tại vừa rồi, La Quỳnh bị Vu đảo đảo chủ lấy tà pháp rủa chết, sự biến hóa này quá mức đột nhiên, đến mức Tuyệt Thiên Trường Thành bên trên tướng sĩ đều rối tung lên. Phải biết tu sĩ đấu pháp cùng phàm nhân chiến trường rất khác nhau, từng cái đều có thể phi thiên độ địa, chiến trường liên miên không biết nhiều ít bạn dặm, các loại thần thông phép thuật giao thoa, coi như thần thức đều không thể thấy xa xa cảnh tượng, chỉ có thể dựa vào trước đó ước định lệnh kỳ, hào quang đến chủ tính trung chỉ huy. La Quỳnh cái này khẽ đảo, hắn chỗ chấn thủ phạm vi lập tức loạn thành một bầy, mấy bạn tu sĩ riêng phần mình bị trận, cho dù có Tuyệt Thiên Trường Thành làm bình chướng, cũng ngăn không được hải ngoại quần ma tấn công mạnh. Giết! Cả người khoác hắc bào đầu đà theo đuôi tại độc nhân sau lưng, thừa dịp Trường Thành cấm chế tiêu sát độc nhân khoảng cách, dùng hắc quang bao lại tự thân, phảng phất một con lươn hướng lên trượng, thế mà xông phá phòng tuyến cuối cùng. Mắt thấy là phải leo lên tường thành, lại bị một đoàn kim quang bao lại, sau đó vô số hào quang rơi xuống, phảng phất là lưỡi dao, đem đầu này đã chia năm xẻ bảy. Giữ vững Trường Thành, tuyệt không lui lại, thành tại người tại. Tuyệt Thiên Trường Thành bên trên truyền đến nhất thanh quát chói tai, lại là La Quỳnh trưởng tử La Hành, nhận lấy phụ thân hắn xoáy kỳ, trên Trường Thành chỉ huy đám người nên địch. Mặc dù vừa mới kinh lịch mất cha thống khổ, nhưng hắn không kịp bi thương, vẫn tại tiền tuyến dục huyết phân chiến, chỉ huy Nam Huyền đám người đối kháng công thành đại quân. Ha ha ha, Tuyệt Thiên Trường Thành danh xưng thứ nhất cửa ải hiểm yếu, bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này. Giữa không trung đột nhiên truyền đến cười to một tiếng, La Hành lấy làm kinh hãi, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp một cái nam tử áo trắng ngự theo gió mà đến, lúc này đã đến không đủ trăm trượng khoảng cách. Trường Thành bên trên cấm bay cấm chế tựa hồ đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Nhanh, bắt đầu dùng lôi hỏa màn trời ngăn trở người này. La Hoành quyết định thật nhanh, mệnh lệnh thủ hạ tu sĩ mở ra trên tường thành cao nhất cấm chế, chỉ gặp một đạo lôi quang, một đạo hỏa quang, phân biệt từ hai bên trái phải bắn ra, ở giữa không trung hội tụ dung hợp, một lát sau tạo thành một cái biển lửa của lôi, phảng phất là màn trời từ trên trời giáng xuống, muốn đem nam tử áo trắng kia bao lại. Điều trùng tiểu kỹ. Nam tử áo trắng chính là Thần Phong Đạo đạo chủ Lạc Phi Vân. Hắn gặp lôi hỏa màn trời rơi xuống, không sợ chút nào, ngược lại lớn tiếng cười nói: "Cha ngươi đã chết, còn muốn làm chó cùng rất dậu. Cũng được, Lạc Mộ Từ Bi, hiện tại liền đưa các ngươi một nhà năm miệng ăn đi đoàn tụ, ha ha ha." Nói xong, lấy tay chỉ một cái, một đạo thần phong đâm rách trùng điệp biển lửa, đảo mắt liền tới La Hoành trước mặt. La Hoành mới bất quá kim đang cảnh, chỗ nào có thể ngăn cản. Quát to một tiếng, lập tức chết. Chương 1852, lĩnh vực diệt địch chương 1852, lĩnh vực diệt địch Tuyệt Thiên Trường Thành bên trên chiến hỏa bay tán loạn, mà tại trường thành bên trong, một tòa tĩnh mịch trong sân gốc, đồng dạng chém giết kịch liệt. Ngay tại hai canh giờ trước đó, Lương Luân lấy một địch năm, đối chiến quỷ nhện tử, máu mị đường, mực thủ nhân, Dương Phàm cùng Ti Mã Hàn, đều là độ 22 trở lên cao thủ, hắn lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đấu hồi lâu, năm người cũng đã hết biện pháp, không những không có thể gây tổn thương cho đến Lương Luân, ngược lại là quỷ nhện tử bị tự hòa bỏng, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể là đoạn mặt cầu sinh. Tấm kia mặt quỷ chính là hắn tu luyện mấy trăm năm thần thông, cùng hắn huyết đục tương liên, bây giờ mặt quỷ bị hủy, cái này yêu vật khí tức suy yếu một nửa không ngừng, đấu pháp có thể lực lớn hàng. Lương Luân một chiêu đắc thủ, đang muốn phản công năm người, lại không nghĩ rằng dị biến nảy sinh. Kia Ti Mã Hàn thế mà đem lưỡng cực chuyển sinh cổ cho kêu gọi ra, cái này cổ trùng ký thác thánh nhân một sợi thần niệm, mặc dù bản tôn bị phong ấn, cái này thần niệm hóa thân vẫn như cũ không thể khinh thường, cũng có thẳng bức cá thánh thực lực. Lương Luân cùng kia cổ trùng giao thủ, đánh cho thiên băng địa liệt, song phương thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Ti Mã Hàn, máu bị nương chờ năm người lại nhân cơ hội này, lách qua Lương Luân, thẳng đến hậu phương Huyền Thiên Quan, muốn phá hư vạn tiên đại trận đầu mối then chốt. Lương Luân ha có thể để bọn hắn đạt được ước muốn. Hắn sở dĩ từ bỏ chính diện chiến trường, một thân một mình truy tung đến nơi đây, chính là sợ Huyền Thiên Quan thất thủ. Một khi nơi này bị phá hư, Nam Huyền tất cả mọi người đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Xem ra là giấu không được. Lương Luân ở trong lòng thở dài. Kỳ thật hắn vẫn luôn để ý, âm thầm quan sát bốn phía, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện tiên tà ma quân tung tích. Đây cũng là hắn một mực không dám sử dụng luân hồi lĩnh vực nguyên nhân, coi như đem nơi này tất cả mọi người giết, chỉ cần không tìm được tiên tà ma quân, liền có bại lộ phong hiểm. Nhưng tình huống bây giờ nguy cấp và phần, mắt thấy quỷ nhện tử, máu bị nương đám người thần thông liền muốn đánh tại Huyền Thiên Quan cấm chế phòng ngự bên trên, toàn bộ Nam Thủy vận mệnh đều muốn dao động, Lương Luân như thế nào còn có thể nhẫn lại. Ngắn ngủi một mấy mắt, hắn đã làm ra quyết định, là chính các ngươi muốn chết. Theo quát khẽ một tiếng, Lương Ngôn trong lòng mặc niệm pháp quyết, thể nội linh lực còn như thủy triều sôi trào lên, cuối cùng tất cả đều tràn vào Thiên Cơ Châu bên trong. Sau một khắc, một cỗ tịch diệt khí tức từ trên người hắn phát ra, vô thanh vô tức, đảo mắt liền bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. A! Ngay tại trong lúc giao thủ, cổ trùng hơi sững sờ, tựa hồ đã nhận ra cái gì dị thường. Cái này cổ trùng ý thức bắt nguồn từ thánh nhân, mặc dù ở chỗ này chỗ có thể phát huy thực lực còn không bằng A Thánh, nhưng bản tôn dù sao cũng là thánh nhân, kiến thức rộng rãi, có rất ít đồ vật có thể làm cho hắn sinh ra nghi hoặc. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại có chút tâm thần không yên. Từ đâu tới cổ quái khí tức? Tiểu tử này không thích hợp. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trông thấy Lương Ngôn đỉnh đầu xuất hiện 9 cái thần bí mà cổ lão vòng xoáy, mỗi một cái đều phảng phất là vực sâu không đáy, muốn đem thế gian này toàn bộ sinh linh đều hút vào trong đó. Đây là Luân Hồi Chi Suối. Cổ trùng manh kinh, vô ý thức hướng lui về phía sau ra mấy trăm dặm, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Lương Ngôn chỉ tay một cái, kia 9 cái vòng xoáy tựa hồ cũng thụ hắn hiệu triệu, tự phát tụ tập lại một chỗ, 9 loại màu sắc khác nhau khí tức lẫn nhau dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái cự đại hỗn độn vòng xoáy. Theo vòng xoáy xoay chậm chậm, lực lượng quỷ dị lan tràn ra, trong nháy mắt liền bao trùm mấy trăm dặm phạm vi, tạo thành một cái cổ lão kết giới. Trong kết giới tất cả sự vật đều đổi biến sắc, vô luận núi đá có cây, chim thú linh trùng, vẫn là đang chuẩn bị tiến công Huyền Thiên Quan đám người, đều bị tầng này kết giới bao trùm, biến thành hắc, bạch hai màu. Hắc, chơi dao thì làm xám, toàn bộ kết giới đều tràn ngập sương mù xám xịt, bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Mưu tù nhân, quỷ nhân tử, máu bị nương còn đang tấn công Huyền Thiên Quan, mỗi người bọn họ thần thông phép thuật đều đã thi triển đi ra, mắt thấy là phải rơi xuống Huyền Thiên Quan bình chướng bên trên, chung quanh thế giới chợt biến sắc. Kia sau cùng một điểm khoảng cách, tựa hồ bị kéo dài vô hạn. Vô luận bọn hắn như thế nào thôi động pháp quyết, đều không thể để thần thông của mình pháp thuật rơi vào Huyền Thiên đóng lại, nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực cách xa nhau tiên sơn và thủy. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là kinh hãi vô cùng. Trong đó Mực Thủ Nhân cả kinh kêu lên, đây chẳng lẽ là pháp tắc lĩnh vực? Làm sao có thể? Liên tính là bình thường á thánh đều làm không được, chẳng lẽ tiểu tử kia đã đột phá đến á thánh rồi? Sự thật bày ở trước mắt, không phải do chúng ta không tin. Hiện tại tất cả mọi người bị lĩnh vực của hắn bao phủ, trừ phi giết chết hắn, nếu không không có khả năng ra ngoài, càng không khả năng phá hư được Huyền Thiên Quan. Ba người gặp biến đổi lớn, ánh mắt bên trong đều lộ ra bối rối, dù bọn hắn đã trải qua hai thai tàng khó, cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Cùng lúc đó, thánh nhân thần niệm chỗ ký thác cổ trùng đồng dạng ánh mắt nghiêm trọng. Luân hồi chi lực, ngươi thế mà nắm trong tay luân hồi chi lực. Cổ trùng nhìn xa xa Lương Ngôn, dùng khó có thể tin ngữ khí cả kinh kêu lên, ngươi chỉ là một cái chỉ là độ năm khó khăn tu sĩ, làm sao có thể trưởng khống luân hồi chi lực? Hơn nữa còn có thể thi triển luân hồi lĩnh vực, đây tuyệt đối không phải ngươi có thể có lực lượng. Lương Ngôn cười lạnh một tiếng, hắn lúc này đã là sát ý cường thịnh, không muốn nói nhảm. Xa xa chỉ tay một cái, chỉ gặp tử lôi kiếm quang từ trời rơi xuống, lôi đình lực lượng pháp tắc đống nhiên một phát, phản phất là một đầu lôi long, lao nhanh gào thét, muốn đem kia tà dị cổ trùng một kiếm chém thành cho bụi. Đồng dạng một kiếm, kia cổ trùng vừa rồi căn bản không sợ, bây giờ lại sinh ra lòng kiêng kỵ, thân hình nhất chuyển, hướng lui về phía sau mở mấy ngàn trượng. Các ngươi những bọn tiểu bối này, còn không qua đây hỗ trợ? Chẳng lẽ muốn chờ hắn tiêu diệt từng bộ phận sao? Cổ trùng một bên lui, một bên lớn tiếng hô hô lên. Mực Thủ Nhân, Quỷ Nhân Tử, Máu Mị Nương nghe xong, liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù đều có chút do dự, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể kiên trì bay tới. Về phần Ti Mã Hàn cùng Dương Phạm, hai người này liên thủ đối phó Lật Tiểu Tùng, thế mà không địch lại, bị đánh đến luống cuống tay chân, hiểm tượng hoàn sinh. Dưới mắt tự vệ đều khó khăn, nơi nào còn có dư lực đối phó Lương Nôn. Hừ, ngươi ngược lại giảo hoạt, mình làm không rõ hư thực, lại làm người khác đi tìm cái chết. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ hắn, thể nội công pháp vận chuyển, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mực Thủ Nhân, Quỷ Nhân Tử, Máu Mị Nương đều là kinh hãi. Lương Nôn tại trong lĩnh vực vô tung vô ảnh, thần thức cũng không thể khóa chặt, trong mắt bọn hắn giống như là lấy mạng lệ quỷ, một viên tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Không muốn phân tán, nếu bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Quỷ Nện Tử đông nhiên hô lớn nhất thanh. Máu Bị Nương cùng Mực Thủ Nhân nghe xong, đồng thời tỉnh ngộ lại, đều hướng Quỷ Nện Tử vị trí bay đi, muốn trước tụ hợp lại tính toán sau. Nhưng lại tại hai người khởi hành một nháy mắt, Quỷ Nện Tử lại phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đạo huynh, ngươi thế nào? Máu Bị Nương cùng Mực Thủ Nhân không hẹn mà cùng ngừng lại, sắc mặt kinh nghi bất định. Từ xa nhìn lại, Quỷ Nện Tử nguyên muốn đã khép lại hơn phân nửa vết thương thế mà một lần nữa băng liệt, bên trong không có một giọt máu tươi chảy ra, nhưng có quỷ dị màu xám xương mù từ trong vết thương từ từ bay ra, phảng phất một sợi sợi tơ, bị nhìn không thấy đại thủ sách giữa không trung. A! Quỷ Nện Tử tiếng kêu rên liên hồi, mấy chục cái chân nện run như run rẩy, trên lưng vết thương càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, toàn bộ yêu thân đều bị quỷ dị xương mù xám bao phủ. Hắn còn muốn dãy rủa, nhưng thân thể lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, chân linh đều bay ra, bị xương mù xám bao lấy, thương thương không bay đi. Cứu ta, đạo hữu, cứu! Câu nói kế tiếp lại là cũng không nói ra được. Tại Máu Mị Nương cùng Mực Thủ Nhân kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, vị này lấy yêu thân chứng đạo tán tu kỳ nhân, cứ như vậy tan thành mây khói, chân linh, nhục thân, nguyên thần ba tất cả đều mẫn diệt, không có để lại một chút xíu tồn tại qua vết tích. Đây chính là luân hồi chi lực à? Máu Mị Nương tự lẩm bẩm nhất thanh, thế mà quên hành động, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Mực Thủ Nhân lại là kịp phản ứng, lớn tiếng kêu lên, không thể thụ thương. Tại lĩnh vực này bên trong chỉ cần có một chút xíu vết thương nhỏ, đều sẽ bị luân hồi chi lực ăn mòn, đến cuối cùng chết không có chỗ chôn. Quỷ nện tử liền là trước kia bị hắn một kiếm cắt vỡ phần lưng, cho nên mới sẽ không có chút nào sức chống cự, chúng ta chỉ cần giữ vững mình mệnh môn, không cho Lương Ngôn thời cơ lợi dụng, hắn liền bắt chúng ta không có cách nào. Thì ra là thế. Máu Mị Nương cũng không phải vụng về người, đến hắn nhắc nhở, lập tức liền phản ứng lại. Chắc không được lão giả kia muốn chúng ta lên trước, hắn hẳn là đã sớm đoán được lĩnh vực này về liền diệu, bởi vậy để chúng ta đi làm phá hôi, hắn lại tìm cơ hội xuất thủ. Máu Mị Nương oán hận truyền âm nói. Mục thủ nhân không để lại dấu vết gật gật đầu, thấp giọng nói, loại thời điểm này không cần suy nghĩ nhiều, chí ít hắn cùng chúng ta vẫn là trên một cái thuyền, hiện tại khẩn yếu nhất chính là giữ vững tự thân mệnh môn, cam đoan không bị thương. Kia họ Lương tiểu tử lấy độ năm khó khăn tu vi thi triển như thế thần thông, tiêu hao tuyệt đối không nhỏ, chỉ cần chống đến hắn linh lực hao hết, chính là chúng ta phản công thời điểm. Có đạo lý. Máu Mị Nương sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, hai người lưng tựa lưng phiêu phù ở giữa không trung, đều đem bản mệnh pháp bảo thế ra, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Nhưng vào lúc này, mục thủ nhân đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, "Thủ, các ngươi thủ được sao?" Lời còn chưa dứt, một tia chớp kiếm quang rơi xuống, tốc độ cực nhanh, một kiếm chém về phía mục thủ nhân đầu lâu. Mục thủ nhân sớm có phòng bị, đem bản mệnh pháp bảo mực tiên thức tê ở trên không, màu đen huyền thức không ngừng xoay tròn, tản mát ra vô số ánh mực, phảng phất là từng đoàn lỗ đen, đem kia lăng lệ kiếm khí tất cả đều hút thu vào. Cùng lúc đó, Máu Bị Nương từ trong nhận chứa đổ lấy ra một thanh máu dù, dùng tay chống ra, lập tức thả ra vạn đạo huyết quang. Những này huyết quang mười phần bén nhọn, mang theo vô tận sát khí, từ bốn phương tám hướng đâm về phía Lương Nôn. Lương Nôn cười hắc hắc, thân hình nhất chuyển, chỉ gặp hắc sắc kiếm quang như bóng với hình, tại bên cạnh hắn mở ra đóa đóa hắc liên, cùng kia ngàn vạn huyết quang lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chém giết, đánh đến tối bụi. Hắn lại đem độn quang thôi động, thân hình so điện còn nhanh hơn, lách qua mực tiên thức phát hắc quang, đảo mắt liền tới mực thủ nhân cùng Máu Bị Nương trước mặt. "Lên đường đi." Lương Nôn thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Nói xong phất ống tay áo một cái, hai đỉnh đầu của người đều xuất hiện màu xám mây mù quay cuồng không ngừng, một lát sau đồng thời rơi xuống một con bàn tay lớn màu xám, phân biệt bóp hướng hai người cổ họng. "Không được." Hai người cũng đều là đạo pháp tinh thâm hạng người, xem xét đỉnh đầu bàn tay lớn màu xám, lập tức liền phát giác được không ổn, muốn thôi động độn quang đào tẩu. Nhưng bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, khí tức của mình giống như có lẽ đã bị Lương Nôn khóa chặt, chỉ cần còn tại lĩnh vực này bên trong liền không chỗ che thân, vô luận như thế nào di động, cái kia quỷ dị đại thủ từ đầu đến cuối treo tại đỉnh đầu của mình, mà lại càng ngày càng gần. Có sơ hở. Ngay tại Lương Nôn xuất thủ tiêu diệt mực thủ nhân cùng Máu Mị Nương một cái mắt, phía sau hắn hư không chợt vỡ ra. Một con sau lưng mọc lên hai cánh to lớn cổ trùng từ trong cái khe bay ra, quanh thân đều bị ma khí bao trùm, đỉnh đầu xuất hiện một tòa tử sắc ma sơn, là từ thuần túy nhất ma khí ngưng tụ mà thành, uy lực lớn kinh người. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Trong tiếng quát chói tai, cổ trùng phóng tới Lương Nôn, đem tòa kia cường đại ma sơn đẩy tới. Bởi vì Lương Nôn đang đuổi giết mực thủ nhân, Máu Mị Nương quá trình bên trong lộ sơ hở, thân hình bị cổ trùng ma công định trụ, trong thời gian ngắn không cách nào động đậy, bởi vậy trốn không thoát cái này đòi mạng một kích. Ầm ầm, ma sơn vọt tới Lương Nôn, trong lĩnh vực bạo phát kinh thiên động địa tiếng vang, mênh mông ma khí phảng phất triều tịch quét sạch bốn phương tám hướng. Mục thủ nhân, Máu Bị Nương đều cảm thấy áp lực đột ngột nhẹ, đỉnh đầu bàn tay lớn màu xám biến mất, trong lòng không khỏi buông lỏng. Hai người lẫn nhau, không hẹn mà cùng thôi động bản mệnh pháp bảo, mực tiên thức cùng cấp máu dù đồng thời bay về phía Lương Nôn vị trí. Giết. Bọn hắn đều là trải qua tranh đấu hạng người, đương nhiên minh bạch bỏ đá xuống giếng tầm quan trọng. Mặc dù cũng biết mình bị người coi như mồi câu lợi dụng, nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, nhất định phải nhân cơ hội này đem Lương Nôn nhất cử diệt sát, nếu không chỉ sợ toàn quân bị diệt. Ba người đồng thời xuất thủ, trong đó hai người là đã vượt qua thứ 8 khó khăn hóa kiếp lão tổ, còn có một vị là thánh nhân hóa thân, đều không có bất kỳ cái gì giữ lại, cường hãn ma khí cùng bản mệnh pháp bảo đồng thời đánh về phía Lương Nôn, vì chính là chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Đúng lúc này, ma hải chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên vô biên hấp lực, phản phất là trời xuất hiện một lỗ hổng, cuồn cuộn ma khí như là như vỡ đê tràn vào trong đó, đảo mắt liền đi 7-8 phần. Mực thủ nhân cùng Máu Mị Nương đột nhiên cũng cảm giác mình cùng bản mệnh pháp bảo đã mất đi liên hệ, phản phất âm dương lưỡng cách, không tồn tại ở cùng một thế gian. Phúc. Hai người đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Lại hướng phía trước nhìn, phát hiện cổ trùng ma sơn ma hải đã bị thôn vệ chín thành, hiện ra một bóng người, lại là Lương Nôn, vẫn như cũ phiêu phủ ở giữa không trùng, quần áo trên người chỉnh tề, thế mà không có nửa điểm thương thế. Mà sau lưng hắn, có một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu xám, vòng xoáy bên trong lờ mờ, tựa hồ trông thấy vô số thân ảnh, tại một mảnh hoang vu trong sa mạc tập tên tiến lên. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, mục thủ nhân tâm thần gần như sụp đổ, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn làm sao có thể có cường đại như thế thần thông, hắn chỉ là một cái độ năng khó. A. Lời còn chưa nói hết, ngực đột nhiên nổ tung, lại là một con bàn tay lớn màu xám từ phía sau hắn xuyên ngực mà qua. Quỷ dị xương mù xám xâm nhập ngũ tạng lục phủ, mục thủ nhân sinh cơ dần dần đoạn tuyệt, huyết nhục khô héo, khuôn mặt già yếu, đến cuối cùng cũng cùng bị nhận tử, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán tại luân hồi lĩnh vực bên trong. Máu Mị Nương thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi tới cực điểm, lại cùng Lương Nôn ánh mắt đụng một cái. Phản phất nhìn thấy tử kỳ của mình, không muốn sống hướng con kia cổ trùng vị trí bay đi. "Tiền bối cứu ta không thể chết, nơi này chỉ có ta có thể giúp ngươi." Chương 1853, dị biến chương 1853, dị biến mắt thấy Máu Mị Nương xa xa bay tới, kia cổ trùng do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ cứu giúp. Mặc dù nàng này cùng hắn không có chút quan hệ nào, nhưng dù sao cũng là cùng người trên một cái thuyền, chí ít có thể giúp mình kiểm chế Lương Nôn. "Tiểu bối đừng hoảng hốt, bản tọa cái này tới cứu ngươi." Cổ trùng hét lớn một tiếng, quanh thân ma khí thôi động, hóa vì một con bàn tay lớn màu tím, muốn đem Máu Mị Nương bắt được bên cạnh mình. Nhưng lại tại hắn ma quang đại thủ đến gần một mấy mắt, Máu Mị Nương độn quang bỗng nhiên định trụ bất động, ngay sau đó thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên mặt cũng lộ ra thống khổ mà vặn vẹo biểu lộ. "Ngươi!" Kia cổ trùng xa xa thấy cảnh này, không khỏi hơi sửng sợ. Sau một khắc, chỉ thấy Máu Mị Nương thất khiếu đồng thời toát ra khói bụi, trái lại chăm chú cuốn lấy cổ trùng ma quang đại thủ. "Không được!" Cổ trùng hú lên quái dị, trong lòng biết chúng kế, vội vàng thôi động ma công, nghĩ muốn chém đứt mình cùng kia Máu Mị Nương ở giữa liên hệ. "Ha ha, ta đã chém giết mực thủ nhân, như thế nào lại buông tha Máu Mị Nương? Bất quá là vì dẫn ngươi đầu này giả trùng mắc câu thôi." Lương Luân cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp. Những cái kia màu xám xương mù thuận ma quang đại thủ nghịch hành hướng lên, phảng phất là con giun, rất nhanh liền chui vào cổ trùng thể nội. Một cỗ tĩnh mịch khí tức ở trong cơ thể hắn lặng yên một phát. Cổ trùng kinh hãi, vội vàng vận chuyển ma công tiến hành áp chế, nhưng lại phát hiện cỗ khí tức này vô cùng kỳ dị, phảng phất là từng đầu giỏi trong xương, ở trong cơ thể mình mọc rễ hạ trại, căn bản là không có cách đuổi ra ngoài. Luân hồi chi lực quả nhiên khó chơi. Cổ trùng tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt thôi động đột quang, hướng về sau nhanh chóng tối lui. "Muốn đi?" Lương Luân hai mắt nhắm lại, kiếm trong tay quyết vừa bấm, sau lưng lập tức xuất hiện ba đạo kiếm quang, theo thứ tự là Tử Lôi, Phù Du cùng Hắc Liên, hóa thành Tử, Thanh, Hắc Tam đạo trưởng cầu đồng đội theo. Mắt thấy phi kiếm chém tới, kia cổ trùng chợt hé miệng, phun ra một cỗ khói đen, ở giữa không trùng cấp tốc ngưng tụ, hóa thành năm cái ma tôn pháp tướng. Những này ma tôn pháp tướng từng cái đều hung thần ác sát, có ba đầu sáu tay, có chân đạp khô lâu, có đầu rắn hiệp thân, tay cầm các loại thần binh lợi nhận đến đấu Lương Luân phi kiếm. Song phương ở giữa không trung lại lần nữa triển khai kịch chiến, kiếm quang bay loạn, ma khí mãnh liệt, đem không gian xung quanh đều đổ ra, cuốn lên vô số hỗn độn phong bạo. Mặc dù tràng diện cháy bỏng, nhưng lần này giao thủ khác biệt cùng lúc trước, hiện tại là tại Lương Luân luân hồi lĩnh vực bên trong, luân hồi lực lượng pháp tắc không ngừng xâm nhập, áp chế cổ trùng ma công, khiến cho pháp thuật của hắn uy lực giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, giao thủ bèn bèn hơn trăm chiêu, cổ trùng liền rơi hạ phong. Trong cơ thể hắn còn bị một cỗ luân hồi chi khí ăn mòn, không thể không thi triển đại thần thông áp chế, cứ kéo dài tình huống như thế, càng thêm không phải là đối thủ của Lương Luân. "Thật ác độc tiểu tử, lần này là ta tính sai." Cổ trùng trong lòng âm thầm hối hận. Bản thể hắn cũng là đột phá thiên đạo trói buộc, tu thành hiển thánh cảnh cường giả, ánh mắt kiến thức đều không thấp, bởi vậy cũng tự phụ, tự cho là thánh nhân phía dưới tu sĩ vô luận có thủ đoạn gì, đều không gạt được hắn pháp nhãn. Lại không nghĩ rằng Lương Luân lại có thể điều khiển luân hồi chi lực. Đây chính là 3000 đại đạo bên trong thần bí nhất pháp tắc, coi như hắn là hiển thánh cảnh thánh nhân, cũng vô pháp dự đoán loại này lực lượng pháp tắc biến hóa, bởi vậy mới bị Lương Luân lừa qua, lấy Máu Mị Nương nhục thân làm môi giới, cho hắn âm một tay. Giờ này khắc này, kia một tia luân hồi chi khí còn tại thể nội rời sông lớp biển, chỉ là áp chế đều muốn tiêu hao đại lượng tinh lực, đối diện Lương Luân công được vừa đội, chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, căn bản không cho một điểm cơ hội thở dốc. Đáng chết, bất quá là cái nhỏ con kiến hôi lại ngông cuồng như thế, nếu như ta bản tôn khôi phục thực lực, lại há có thể tha cho ngươi làm cản. Cổ trùng càng nghĩ, chợt trong lòng quyết tâm, thầm nghĩ, được rồi, vốn còn muốn dùng vật kia giúp ta tái tạo nhục thân, hiện tại xem ra là chờ không cho đến lúc đó. Không cần tiếp tục, chỉ sợ cái này cố hóa thân lại muốn chết trên tay hắn, đến lúc đó còn vô cớ làm lợi hắn. Vừa nghĩ đến đây, cổ trùng không do dự nữa, thân thể chợt bặm mẻo, miệng bên trong phát ra hà khắc quái thanh. Một lát sau, toàn thân của hắn đều toát ra tử quang, những này tử quang xông lên không trung, thế mà ngưng tụ ra một gốc trăm trượng đến cao cổ thụ. Lương Luân chính điều khiển phi kiếm cùng kia năm cái ma tôn pháp tướng chém giết, đột nhiên cảm giác được dị tượng, ngưng thần xem xét, phát hiện cổ trùng đỉnh đầu thêm ra một viên cổ thụ. Cái này cổ thụ cực kỳ quỷ dị, cành lá đều vì tử sắc, trên cành cây khắc họa huyền ảo ma văn, nhìn bộ dáng ngược lại cùng Ngũ Trang Sơn Linh Lung Tiên Thụ có chút tương tự, chỉ là không có tiên khí, ngược lại là ma khí trùng thiên. Cổ thụ mới vừa xuất hiện, cành lá liền lay động, sau đó rơi xuống chất lỏng sền sệt, nhỏ tại cổ trùng trên thân. Phản phất là linh đan diệu dược, những này chất lỏng mới vừa tiến vào cổ trùng thân thể, liền đem tia một tia cất giấu luân hồi chi khí tìm tới, sau đó từ trong thân thể bứt ra. Vẹn vẹn chỉ là trong một cái mắt, tia cổ trùng liền giành lấy cuộc sống mới. Làm sao có thể? Lương Luân xa xa thấy cảnh này, trong lòng không khỏi giật mình. Phải biết cái này luân hồi chi khí quỷ dị huyền bí, liền xem như ngũ tử, cực thắng ma quân dạng này a thánh, chỉ cần bị cố khí tức này xâm nhập, chỉ sợ cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngăn chân áp. Nhưng trước mắt cái này cổ trùng lại làm được. Không hổ là thánh nhân hóa thân. Mặc dù thực lực còn chưa đủ lấy địch nổi A Thánh, nhưng lại có thần quỷ khó dò thủ đoạn, có thể làm ra thường người không thể nào hiểu được sự tình. Lương Luân âm thầm suy nghĩ, sắc mặt trở nên càng thêm cảnh giác. Bây giờ, đối thủ đã hóa giải sát chiêu của mình, nhiều lần tấn công mạnh chỉ sợ không được hiệu quả gì, không bằng. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt đem thân nhất chuyển, lần nữa biến mất giữa không trung. Bên kia cổ trùng vừa mới hóa giải thể nội luân hồi chi khí ánh mắt nghiêm trọng, đang chuẩn bị cùng Lương Luân đại chiến 300 hiệp, lại phát hiện đối phương đột nhiên không thấy bóng dáng. A. Cổ trùng sững sờ một chút, vô ý thức bày ra phòng thủ tư thái. Bởi vì nơi này là tại Lương Luân lĩnh vực bên trong, cho dù lấy thần trí của hắn cũng rất khó phát hiện Lương Luân phương vị chính xác, sợ hãi bị xuất thủ đánh lén, bởi vậy đem 5 cái ma tôn pháp tướng đều triệu hồi bên người. Thế nhưng là đợi nhất đẳng, trung quanh lại không có bất cứ động tĩnh gì. Cổ trùng tâm niệm thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thầm kêu một tiếng, không ổn. Hắn thân thể cao lớn hóa thành một đạo đột quang, hướng về phía trước phi nhanh, xuyên qua tầng tầng sương mù xám, rốt cục trông thấy nơi xa một cái chiến trường. Chỉ gặp một đầu hỏa diễm hung thú thần uy lẫm liệt, ở giữa không trung đại khai đại hợp, ngũ sắc thần hỏa cháy lưng ngực, áp chế hai tên đồ đệ của mình. Ti Mã Hàn cùng Dương Phạm, Hai người này là bọn hắn hạ còn sót lại hai người đệ tử, tu vi đều cao thâm, lại bị đầu này linh thú áp chế gắt gao, nếu không phải hai người có hợp kích bí thuật, chỉ sợ sớm đã bị đầu kia hỏa diễm hung thú đánh bại. Cẩn thận! Cổ chúng hét lớn một tiếng, thanh âm xa xa truyền ra. Kia Ti Mã Hàn cùng Dương Phạm đều nghe thấy được nhà mình sư phụ thanh âm, trong lòng sinh ra cảnh giác, đang muốn dùng thần thức xem xét bốn phía, thình lình sau lưng xuất hiện hai đoàn mây xám. Mây mù kịch liệt lan lộn, một lát sau duỗi ra hai bàn tay to, phân biệt chụp vào cổ họng của bọn hắn. Ở phía sau, Ti Mã Hàn cùng Dương Phạm mãnh xoay người, ma khí hội tụ thành trường lớn, sát ý ngưng tụ thành đao quang gần như đồng thời công về phía sau lưng bàn tay lớn màu xám. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh qua đi, kia bàn tay lớn màu xám ở giữa không trung vỡ vụn, nhưng là bể nát xương mù xám cũng không có tiêu tán, ngược lại tại nguyên chỗ xoay tròn, tạo thành hai cái cỡ nhỏ hỗn độn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong hiện ra luân hồi lực lượng pháp tắc, tùy tiện liền hóa giải mất Ti Mã Hàn cùng Dương Phạm thần thông. Một trận âm phong thổi tới, hai người gần như đồng thời dùng mình một cái, nghĩ muốn chạy trốn, lại phát hiện kia hỗn độn vòng xoáy bên trong hiện ra quỷ dị hấp lực, định trụ thân hình của mình, căn bản không thể động đậy. Xoát, xoát, giữa không trung hai đạo kiếm quang rơi xuống, theo thứ tự là Tử Lôi cùng Phụ Du, một kiếm xuyên thủng Ti Mã Hàn ngực, một kiếm khác từ Dương Phạm mi tâm xuyên qua. Sau một khắc, kiếm khí từ hai người thân thể bên trong bộc phát, đem huyết nhục của bọn hắn cùng nguyên thần quay đến vỡ nát, chỉ còn lại hai đạo chân linh, đội vàng hấp tốc trốn bán sống bán chết. Sư tôn cứu ta! Ti Mã Hàn thanh âm xa xa truyền đến, cổ trung đạo, lập tức thôi động đỉnh đầu ma thụ, thả ra hào quang màu tím, muốn tiếp dẫn mình đệ tử chân linh. Nhưng Lương Luân đã sớm ngờ tới, từ trong hư không hiện thân, ầm ầm, hai quyền đánh ra, chỉ gặp hạo đãng kim quang của tới, kim cương thần lực ngưng tụ thành hai cái to lớn quyền ảnh, phân biệt đánh vào Ti Mã Hàn cùng Dương Phạm chân linh bên trên, đem ma khí đều tách ra, chân linh cũng chấn thương. Không! Ti Mã Hàn quát to một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhưng hắn đã làn đến tàn trong gió, cũng không còn cách nào khống chế mình chân linh, cứ như vậy bị hỗn độn vòng xoáy hút vào. Dương Phạm cũng giống như thế, chỉ bất quá hắn tại trước khi chết nhìn thấy đỉnh đầu vạn trượng kim quang, cũng không có giống Ti Mã Hàn như thế là to, ngược lại bình thường trở lại. Năm đó là bởi vì giận tăng xuất thủ ta mới sống tiếp được, không nghĩ tới kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cuối cùng lại chết tại đệ tử của hắn trong tay. Có lẽ đây cũng là một loại luân hồi đi. Nghĩ tới đây, Dương Phạm nhắm hai mắt lại, mặc cho mình chân linh bị hỗn độn vòng xoáy hấp thu, cuối cùng tan thành mây khói, rốt cuộc không tồn tại ở thế gian ở giữa. Đến tận đây, tham dự vây công Lương Luân năm người tất cả đều bỏ mình ở đây, duy chỉ có chỉ còn lại một cái thánh nhân hóa thân. Bởi vì là tại đối phương lĩnh vực bên trong, kia cổ trùng thực lực bị áp chế, không kịp cứu viện hai tên đồ đệ của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết ở trước mặt mình. Tiểu tặc, ngươi khinh người quá đáng. Bản thánh tự thành đạo đến nay còn chưa nhận qua loại khuất nhục này, hôm nay định cùng ngươi không chết không thôi. Kia cổ trùng quát to một tiếng, đem ma thụ định lên đỉnh đầu, thôi động năm cái ma tôn pháp tướng, hướng hắn tấn công mạnh đi qua. Kỳ thật cái này sư đồ ba người tình cảm cũng không có thâm hậu cỡ nào, chỉ là hắn bản tôn bị phong ấn, còn trông cậy vào mình hai người đồ đệ này hối hạ ngược xuôi, vì chính mình mở ra phong ấn, tái tạo nhục thân. Bây giờ hai người này đều bị Lương Nôn giết chết, chẳng khác gì là trọng yếu nhất quân cờ không có, bởi vậy mới nổi giận, muốn cùng Lương Nôn quyết nhất tử chiến. Hừ! Lật Tiểu Tùng lạnh hừ một tiếng, rơi vào Lương Nôn bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai. Vừa rồi nàng cùng Ti Mã Hàn, Dương Phàm một trận đại chiến, đánh cho chính đã nghiền đầu, không nghĩ tới Lương Nôn từ phía sau đánh lén, đem hai người đều giết, bởi vậy chưa hết hứng, vừa vặn cùng cái này cổ trùng lại đến một trận. Kỳ thật hôm nay một trận chiến này ai cũng lùi bước không được, coi như kia cổ trùng nguyện ý rời đi, Lương Nôn cũng sẽ không bỏ qua đối phương, nhất định phải quyết cái sinh tử. Một đầu côn trùng cũng dám phép lối, cô nãi nãi cái này tiễn ngươi lên đường. Lật Tiểu Tùng cái thứ nhất nào tới, ngũ sát thần hỏa cháy lưng ngực, hóa thành một vùng biển mênh mông biển lửa, đem kia năm cái ma tôn pháp tướng đều cuốn vào trong đó. Nàng cũng là da dày thịt béo, mặc cho thần thông của đối phương đánh vào người đều không chút nào tổn thương, ngược lại là nàng một quyền hai cước rơi vào những cái kia pháp tướng trên thân, lập tức liền xuất hiện vết rách. Xuất sinh muốn chết. Cổ trùng giận dữ, thôi động đỉnh đầu ma thụ, thả ra vạn đạo ma quang, thẳng đến Lật Tiểu Tùng vị trí đánh tới. Ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Sau đó thấy lạnh cả người từ phía sau vào tới, khiến cho cổ trùng run lên vì lạnh. Không được. Ánh mắt của hắn hơi đổi, lại cũng không đoái hoài tới Lật Tiểu Tùng, đột nhiên quay người, thôi động đỉnh đầu ma thụ, thả ra vạn đạo ma quang, đều hướng sau lưng đánh tới. Chỉ gặp một thanh vô hình chi kiếm, đã đến phía sau mình không đủ 10 trượng vị trí, kiếm khí ung tùm, lộ ra một cỗ lạnh thấu xương hàn ý. Ma quang lập tức chụp xuống, cuốn lấy phi kiếm, ở giữa không trùng đánh đến túi bụi. Cũng liền trong phiến khắc, đỉnh đầu lại hiện ra ba đạo kiếm quang, chia tử, thanh, hắc tam sắc, đồng thời hướng hắn chém tới. Cổ trùng không dám thất lễ, đem linh lực thôi động đến cực hạn, rót vào đỉnh đầu ma thụ, ngưng tụ ra các loại thần thông phép thuật, đến cùng Lương Nôn bốn đạo kiếm quang tranh đấu. Trong sơn cốc lần nữa bạo phát một trận đại chiến. Chỉ bất quá, lần này không có Ti Mã Hàn, mực thủ nhân đám người quá nhiễu, lại thêm luân hồi lĩnh vực cùng Lật Tiểu Tùng trợ giúp, Lương Nôn ở đây trên mặt vững vàng áp chế đối thủ. Song phương giao thủ bất quá 300 cái hiệp, cổ trùng đã là hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần kém chút bị kiếm khí cắt tổn thương, nếu không phải hắn xem thời cơ cực nhanh, thi triển pháp thuật xảo diệu tránh thoát, chỉ sợ hiện tại đã bị luân hồi lĩnh vực xóa bỏ. Nhưng dù là như thế, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Lương Nôn đã tính trước, một bên tranh đấu, một bên ở trong lòng nghĩ ngợi nói, lẫn vào huyền thiên quan nội gian đều đã bị quét sạch, thế cục cơ bản ổn định. Chỉ còn lại cái này cổ trùng, nhanh chóng đem hắn đánh giết, lại lưu lại Lật Tiểu Tùng chấn thủ huyền thiên quan, ta liền có thể đi trợ giúp tiền tuyến. Nghĩ tới đây, Lương Luân tăng nhanh thế công, bốn đạo kiếm quang tung hoành tới lui, luân hồi chi lực ngưng tụ tại cổ trùng bên cạnh, làm là đối thủ càng ngày càng khó chống đỡ. Ngay tại Lương Luân coi là đại cục đã định thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, phản phất là trời trong nổ vang một cái phích lịch, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nghe rõ ràng phương hướng âm thanh truyền tới, Lương Luân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không tốt, là Huyền Thiên Quan. Lại nói Tuyệt Thiên ngoài trường thành, chiến hỏa bay tán loạn, máu chảy thành sông. Tu sĩ chiến trường, từng cái đều có thể phi thiên độ địa, chiến trường chi lớn, liên miên ức vạn giảm. Cho dù có hạng người tu vi cao thầm, mở pháp nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một phần mười chiến trường, chớ nói chi là những cảnh giới kia thấp tu sĩ, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là núi thây biển máu, sớm đã bị sát khí làm choáng váng đầu óc, ngay cả phương hướng đều khó mà phân biệt. Mỗi người đều đắm chìm trong giết chóc bên trong, vô luận chính đạo tà đạo, người không giết người khác liền muốn giết người. Mà tại rộng lớn như vậy trong chiến trường, tất nhiên sẽ có sơ hở chỗ, cũng tỉ như La Quỳnh vợ chồng chấn thủ kia một đoạn trưởng thành, bởi vì không có tan cướp lao tổ tòa chấn, bị hải ngoại thập tam đảo tán tu tìm tới, muốn dùng cái này làm đột phá khẩu, dẫn đầu đánh vào Tuyệt Thiên trưởng thành. Chương 1854, Tam Tài Hiển Uy chương 1854, Tam Tài Hiển Uy La Quỳnh vợ chồng mặc dù không có hóa kiếp cảnh tu vi, nhưng lại chỉ huy nhược định, dựa vào Tuyệt Thiên trưởng thành cấm chế chém giết không ít hải ngoại tán tu. Song phương chính là rằng co thời điểm, Kỳ Tà đảo đảo chủ U Tuyển Lao Ma thả ra U Minh Quỷ Hỏa kỳ tập trưởng thành hậu phương, sau đó Vu Đảo đảo chủ hiện lộ thượng cổ vu môn chi thuật, cách lấy mấy vạn bên trong chiến trường cùng trưởng thành bên trên cấm chế dày đặc, thế mà đem La Quỳnh cho chú chết rồi. La Quỳnh vừa chết, chiến lệnh không cách nào hạ đạt, trên tường thành lập tức hỗn loạn lên. Mặc dù La Quỳnh trưởng tử La Hoành nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhận lấy chỉ huy trách nhiệm, nhưng đến ngọn nguồn không bằng phụ thân hắn, rất nhanh liền bị đại quân đột phá phòng tuyến. Càng có thần gió đảo đảo chủ Lạc Phi Vân đạp gió mà đi, xem trưởng thành cấm chế như không lên đầu tường, lấy tay chỉ một cái, đem La Hoành chém giết tại hai quân trước trận. Lần này trưởng thành quân coi giữ triệt để đại loạn. Có thật nhiều tu sĩ thấy tình thế không ổn, lập tức thôi động độn quang thoát đi chiến trường, cũng mặc kệ nam bắc chi tranh, cũng mặc kệ sau này tình cảnh, chỉ muốn trước trốn được nhất thời nửa khác, dù sao cũng so chết ngay bây giờ tốt hơn nhiều. Trái lại hải ngoại thập tam đảo bất bại thánh quân mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lúc này lại là khí thế như hồng, đều nghĩ đến phá thành sau ban thưởng cùng đồ sát nam huyền tu sĩ đoạt được thu hoạch, từng cái đều anh dung hướng về phía trước, ước gì trước một bước sông lên tường thành, cái nào chịu là hậu. Cứ kéo dài tình huống như thế, nam huyền quân coi giữ rất nhanh liền hỏng mất, mười mấy vạn quân coi giữ đảo mắt liền chỉ còn lại mấy ngàn. Mặc dù trưởng thành cấm chế cùng sát trận vẫn còn, cũng đã không ai thôi động. Ha ha ha. Theo nhất thanh cùng thiếu, giết thần đảo đảo chủ hạ hầu đấu leo lên tường thành. Tay hắn cầm song đao, phảng phất một cái khát máu đồ tể, những nơi đi qua không có bất kỳ cái gì cấm chế có thể ngăn cản. Những cái kia tu vi thấp tu sĩ trong mắt hắn cùng gà chó không có khác nhau, tiện tay một đao chính là vô số huyết nục văng tung tóe, liền liên thông huyền chân quân cũng ngăn không được ba chiêu, chân linh cùng huyết nục đều dính tại đồ đao phía trên, bị đôi này tà dị binh khí cho hấp thu. Đều giết cho ta. Cầm những người này đầu đi cho các ngươi đổi quân công. Ha ha ha. Hạ hầu đấu ngửa mặt lên trời cười dài, giết thần đạo tu sĩ tại hắn chỉ huy dưới, từng cái anh dũng hướng về phía trước, xông lên tường thành, bắt đầu phá hư bốn phía cấm chế, đồng thời thẳng hướng thành nội, ý đồ từ nội bộ công phá phòng ngự. Banh Quang Mục, Lê Sầm, U Tuyền Lão Ma, những đạo chủ này cũng không cam chịu là hậu, đều hướng tường thành bay tới. Mắt thấy Tuyệt Thiên trường thành sắp bị phá, chợt nghe nhất thanh tiếng đàn du dương từ đằng xa truyền đến, hải ngoại quần tu động tác cũng không khỏi đến chậm một chậm, liền ngay cả máu tanh chiến trường tựa hồ cũng trở nên thanh tĩnh. Hạ hầu đấu hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa tới một chi trăm vạn người đại quân. Xông lên phía trước nhất tu sĩ người mặc hắc giáp, khí tức túc sát, phảng phất là một đầu trầm mặc hùng sư, tùy thời chuẩn bị diệt sát địch nhân. Đại quân phía sau có thải phượng loan xe cùng các loại phi cầm tàu thú, ngồi cưỡi người đa số nữ tu, một người trong đó ngồi thành trên lưng chim, cầm trong tay sáo trúc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi tấu. Du dương tiếng địch xuyên qua chiến trường thê thảm, khiến cho đồ lục giả tâm phiền ý loạn, không khỏi nóng nảy. Không ít Bắc Minh tướng sĩ tại tiếng địch ảnh hưởng dưới, thế mà từ bỏ công thành, ngược lại hướng nơi xa phi đội, tựa hồ nghĩ phải thoát đi vùng đất thị phi này. Yêu nữ, chớ có dùng ma âm nhiễu loạn quân ta quân tâm. Hạ hầu đấu hét lớn một tiếng, âm thầm dùng tới thần thông, thanh âm bao trùm trăm dặm, khiến cho phụ cận giết thần đảo đảo chúng đều thanh tỉnh lại. Banh Quảng Mục, Lê Sầm, U Tuyển Lão Ma chờ đảo chủ cũng riêng phần mình thi triển thần thông, phá trừ tiếng địch quấy nhiễu, để Bắc Minh tướng sĩ lại khôi phục bình thường. Nơi xa, Nam U Nguyệt thấy cảnh này, sắc mặt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng yên lặng thu hồi sáo trúc, đem cờ lệnh trong tay vung lên, quát: Chúc quân nghe ta hiệu lệnh, vải tam tài cửu tuyệt trận toàn lực công sát hải ngoại tà tu, thể sống chết giữ vững Tuyệt Thiên trưởng thành. Rõ. Hắc Phong Doanh, Thần Cơ Doanh, Ác Quỷ Doanh tam doanh chủ tướng đồng thời lĩnh mệnh, ở giữa không trung bày xuống trận thế, chính là từ Lương Nôn cùng Phạm Tiến cộng đồng tôi diễn, chúc quân ngày đêm thao luyện tam tài cửu tuyệt trận. Bộ này trận pháp chính là căn cứ thiên cơ các thượng cổ nho môn đại trận diễn hóa mà đến, bị hai người tại chi tiết chỗ làm rất nhiều sửa chữa, khiến cho trận pháp càng thêm thích ứng quân trận chém giết. Trăm vạn người cộng đồng diễn hóa đại trận, mặc dù làm cái này thượng cổ nho môn kỳ trận thiếu đi mấy phần huyền diệu, nhưng lại nhiều túc sát chi khí, cả nhánh đại quân phảng phất một đầu tùy thời mà động manh thú, chiếm cứ giữa không trung, khiến phía dưới hải ngoại quần tu kinh hồn tán đảm. Mũ nội nó lại là cái này đám đàn bà. Trong đám người buộc phát nhất thanh quát chói tai, lại là quỷ Phật đảo đảo chủ Bành Quảng Mục. Lúc trước hắn cũng bị được mời đi vây công Ngọc Trúc Sơn, chẳng qua là lúc đó có việc thoát thân không ra, liền để Tâm Phúc đại tướng Vạn Thông đi trước trợ trận. Ai nghĩ tới, trận chiến kia hải ngoại quần tu tử thương vô số, liền ngay cả năm đảo đảo chủ đều vẫn lạc, Vạn Thông chỗ nào ngoại lệ. Cũng làm Lương Luân vong hồn rời kiếm, Quỷ Phật Đảo đau mất một viên đại tướng, Bành Quảng Mục nổi trận lôi đình, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi, chỉ có thể đem cái này toán khí nghẹn về trong bụng. Không nghĩ tới hôm nay tại chiến trường lại gặp Ngọc Trúc Sơn đệ tử, chỉ ứng câu nói kia, hoàn ra ngõ hẹp. Hồng Vân cũng nhận ra người này, xa xa trông thấy, cười lớn một tiếng, quắc, Bành Quảng Mục. Trước đó ngươi không đến Ngọc Trúc Sơn, may mắn thoát chết, vốn cho rằng ngươi như vậy tránh tiến rừng sâu núi thẳm, khó tìm nữa đến, không nghĩ tới ngươi như thế đuôi mù, thế mà chủ động tới muốn chết. Bành Quảng Mục giận dữ, quái khiếu mà nói, yêu nữ chớ có làm càn. Hôm nay liền để ngươi nhận biết ta bất bại thánh quân lợi hại. Nói xong, hướng còn lại mấy vị đảo chủ âm thầm truyền âm nói, cái này Ngọc Trúc Sơn đại quân khí thế hùng hùng, chúng ta tuyệt không thể phân tán, nhất định phải hợp tại một chỗ mới có phần thắng. Lạc Phi Vân nhíu mày, truyền âm nói, ta xem Trúc quân trận pháp rất có huyền diệu, ứng phó khả năng phí sức, không bằng tạm lui. Lời còn chưa nói hết, liền bị người đánh gãy, chỉ nghe Hạ Hầu Đấu cả tiếng nói ra, cái này Trúc quân sợ là vừa vặn xây dựng đại quân, ta nhìn cũng không có á thánh tọa trấn, đã không có á thánh, vậy chúng ta bất bại thánh quân như thế nào liền sợ rồi? Không bằng đấu nàng một đấu. U Tuyển Lão Ma cũng nói, không tệ, chúng ta thật vất vả mới công lên thành tường, chỉ cần lại đột phá phong tỏa, từ nội bộ mở ra cấm chế, liền xem như dựng lên tiên công chư vị chẳng lẽ liền cam nguyện từ bỏ tới tay thành quả. Lại nói, chúng ta thập tam đảo tu sĩ cộng lại cũng có hơn 200 vạn, nhân số so với bọn hắn còn nhiều gấp đôi, hóa kiếp lao tổ hơn 30 người, cùng bọn hắn khó phân trên dưới, thật muốn chém giết, ưu thế tại ta. Mấy vị đảo chủ một trận thương nghị, rất nhanh liền đạt thành nhất trí, đem nhà mình binh lực đều co vào nhất trí đối kháng Ngọc Trúc Sơn Trúc quân. Nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. Nam U Nguyệt xa xa trông thấy Tuyệt Tiên Trường thành tràn ngập nguy hiểm, biết đã đến nhất thời điểm nguy hiểm, tuyệt không thể để nhóm này tà ma xông vào trong thành, nếu không Nam Huyền phòng tuyến bị xé mở một cái lỗ hổng, đến lúc đó chiến cuộc liền càng thêm thế yếu. Giết! Nàng đem cờ lệnh trong tay vung lên, chúc quân túc sát chi khí thăng lên đến cực điểm. Chỉ nghe trống trận gióng lên, hát phong doanh 5-10 vạn đại quân giống như thủy triều màu đen, từ giữa không trung nghiêng mà xuống, tất cả mọi người dựa theo trận hình công kích, sát ý, pháp lực, thần thông, pháp bảo, toàn đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, coi là thật thế không thể đỡ. Nên địch, nên địch. Hải ngoại thập tam đảo đảo chủ cũng đều không phải hạng người bình thường, tự nhiên nhìn ra cái này quân trận lợi hại, vội vàng triệu tập thủ hạ tu sĩ, bày ra trận pháp, nên chiến chạy nhanh đến hát phong doanh. Chỉ là những người này phần lớn bằng mặt không bằng lòng, mặc dù bởi vì cộng đồng lợi ích tụ tập cùng một chỗ, nhưng cũng không hội hợp luyện trận pháp gì. Ngắn phút chốc thời gian, bất bại thánh quân lấy Quỷ Phật đảo, Ánh Trăng đảo, Kỳ Tà đảo bao gồm đảo làm hạch tâm, bày ra 7-8 cái khác biệt trận pháp, còn có đem gần một nửa tu sĩ cũng không lay động trận, thuần túy chính là tụ tập cùng một chỗ chém giết. Như thế năm bè bảy mảng, như thế nào chống đỡ được hắc phong doanh trùng sát? Thủy triều màu đen giống như một thanh đao nhọn, thẳng cắm thẳng vào bất bại thánh quân nội bộ, những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe, các loại pháp thuật thần thông đảo qua quân địch, giống như cắt cỏ, hàng ngàn hàng vạn hải ngoại tán tu thảm tao đổ sát, so với bọn hắn trước đó đổ sát trưởng thành quân coi giữ còn nhanh hơn. Hai quân vừa giao thủ một cái, lập tức phân cao thấp. Chúng đảo đảo chủ cũng là kinh hãi, không nghĩ tới chút quân trận pháp lợi hại như thế, so sánh nhà mình quân đội đơn giản chính là hổ lang chi sư, căn bản không có khả năng ngăn cản. Nhanh, kết bắt phương thần phong trận. Lạc Phi Vân hét lớn một tiếng. Nguy cấp như vậy thời khắc, hắn cũng không lo được tàng tư, cấp lệnh trong đảo cao thủ kết trận. Chỉ gặp bốn tên hóa kiếp lao tổ ngồi ngay ngắn tứ phương, từ Lạc Phi Vân cầm trong tay lệnh kỳ chỉ huy, mấy chục vạn đảo chúng cùng một chỗ bày trận, lập tức âm phong nổi lên bốn phía, quỷ khóc sói gào, trong trận cuồng phong ngưng tụ thành lưỡi dao, từ hai bên đồng thời đâm về tấn công mạnh mà đến Hắc Phong Doanh đại quân. Hắc Phong Doanh lại là không loạn chút nào, từ lĩnh quân thông huyền chân quân, cho tới một cái trúc cơ kỳ tiểu binh, đều giống như không nhìn thấy chung quanh cuồng phong dị tượng, trong mắt không có một tia khiếp đảm. Ngân Thuẫn, Vương Sùng Hóa mặt không biểu tình, ra lệnh một tiếng, lập tức có trưởng cờ làm đem hắn mệnh lệnh truyền đạt ra. Chỉ gặp Hắc Phong Doanh hai cánh tiên phong triệt thoái phía sau, lui về trong quân, đội từ hàng sau thuẫn binh tiến lên, những tu sĩ này lớn đều am hiểu phòng ngự pháp thuật, lại có không thể phá vỡ phòng ngự pháp bảo nơi tay, đồng thời thúc động, lợi dụng trời tam tài trận pháp đem lực lượng ngừng tập hợp một chỗ, hai bên lập tức xuất hiện đục dày vô cùng hào quang, phảng phất là hai hàng thuật tượng, đem bốn phương tám hướng cuồng phong lưới giao toàn bộ ngăn lại. Lạc Phi Vân tự thân lên trận, dẫn đầu thần phong đảo đảo chúng tiếp tục không ngừng mà tấn công mạnh, Hắc Phong Doanh thế mà không có tổn thương gì, chỉ có vài chục cái trúc cơ kỳ tu sĩ bởi vì vô ý bị cuồng phong quân chúng, lập tức chết tại chỗ, nhưng vị trí của bọn hắn rất nhanh liền bị tu sĩ khác bổ sung, vẫn như cũ không có lộ sơ hở. Hô, giữa không trung một đoàn lớn chừng cái đấu quỷ hỏa rơi xuống, sau đó là các loại tà môn pháp thuật, đủ mọi màu sắc, có huyết quang ngưng tụ thành truy thủ, có sắc mặt trắng bệnh giấy khối lỗi, có phát ra ác độc khí tức quỷ ảnh. Chủng loại phong phú, không phải trường hợp cá biệt. Lại là kỳ tà đảo U Tuyền Lão Ma, xuất linh trong đảo cao thủ thi triển các loại kỳ môn tà thuật, muốn từ phía sau tan rã thọc sâu Hắc Phong Doanh tướng sĩ. Vương Sùng Hóa sớm đã co đón trước, mặt như bàn thạch, vung tay lên, quắc, toàn quân biến trận, thả liệt dương chân hỏa. Tam tài cửu tuyệt trận tên như ý nghĩa, chia làm thiên, địa, nhân tam tài, trong đó Vương Sùng Hóa chấp trưởng trời tam tài lại có nhật, nguyệt, tinh ba loại biến hóa. Trước đó xông pha chiến đấu, Vương Sùng Hóa áp dụng chính là tinh đấu biến hóa pháp thành công tại quân địch phần bụng xé mở một cái lỗ hổng, bây giờ lâm vào chúng đây, đối mặt thần phong đảo cùng kỳ tà đảo tấn công mạnh, lại chuyển hóa làm liệt dương trận pháp nên chiến tứ phương chi địch. Trong quân tu sĩ đã sớm thao luyện đến vô cùng thuần thục, thu được tướng lệnh, lập tức biến hóa trận hình, mấy chục vạn tu sĩ linh lực ở hậu phương ngưng tụ, hóa thành xích hồng liệt diễm, cháy lưng ngực, đem kia huyết quang, khôi lỗi, uy ảnh, độc thú các loại tà thuật đều đốt thành cho bụi. Này, giữa không trung kêu to một tiếng, lại là quỷ Phật đảo đảo chủ Bành Quảng Mục đem người giết ra, trong đảo mặc dù nhiều là dâm tu tà tăng, thực lực lại không yếu, đủ đứng vào thập tam đảo năm vị trí đầu. Những tu sĩ này cũng đều tâm cơ cực sâu, cũng không cùng Hắc Phong Doanh chính diện giao phòng, mà là tại nơi xa các phát thần thông, muốn nhiễu loạn Hắc Phong Doanh trận ước. Ha ha, một bang con lựa chọn, phía sau bị nhân kiếp còn không biết. Chính giao thủ ở giữa, hậu phương đông nhiên truyền đến tiếng hò giết, dẫn tới Bành Quảng Mục kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một chi kỳ binh từ trong hư không giết ra, giải quyết dứt khoát, trong nháy mắt liền chém giết mấy ngàn danh đạo chúng. Nguyên lai là Trúc Quân Ác Quỷ Doanh. Ác Quỷ Doanh chủ tướng Tang Hồn ông chấp trưởng người tam tài tổng cộng có thủy, hỏa, gió ba loại biến hóa, chính là Trúc Quân một chi kỳ binh. Vừa rồi Hắc Phong Doanh lớn tiếng dọa người, lấy không thể ngăn cản chi thế xông vào quân địch trong trận, hấp dẫn bất bại thánh quân tất cả lực chú ý, chi kỳ binh này lại thi triển kỳ môn đột pháp, vây quanh quân địch hậu phương, tập kích bất ngờ đối thủ. Loại này kỳ môn đột pháp chính là người tam tài bên trong Dực Phong kỳ môn nhanh như gió, phiêu miểu khó lường, tung tích khó tìm. Đại quân hiện thân về sau, Tang Hồn ông đem lệnh kỳ biến đổi, lại đem Dực Phong kỳ môn chuyển biến làm nhân hỏa phần thiên, lại là người tam tài một loại khác trận hình biến hóa, bỏ toàn bộ phòng ngự, toàn lực công sát, thật ứng với câu kia xâm lược như lửa. Bởi vì là hậu phương tập kích, ra ngoài dự liệu của mọi người, cho dù là quỷ Phật đảo đảo chủ Bành Quảng Mục cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tổ chức đảo chúng phản kích. Ác quỷ doanh mỗi cái đều là dân liều mạng, sông giết so hải ngoại tà tu còn hung ác, các loại quỷ dị thần thông phép thuật thông qua tam tài trận pháp phóng đại uy lực, ngắn phút chốc thời gian liền đem quỷ Phật đảo đại quân giết đến chật vật chạy tứ tán. Bành Quảng Mục thấy thế lên cơn giận dữ, quát lớn một đám mù nhìn, không cho phép lui, không cho phép lui, phàm ta quỷ Phật đảo tu sĩ, người thối lui giết không tha. Thi triển pháp thuật liên tiếp chém giết 10 cái chạy trốn tu sĩ, sau đó phóng lên tận trời, đem ác quỷ chi khí ngưng kết thành một cái đại thủ, xa xa đánh về phía quân địch. Tang Hồn ông nhìn thấy một con quỷ thủ đánh tới, không khỏi cười nói, chúng ta chính là ác quỷ doanh, ngươi quỷ này tay hủ được ai? Nói xong, cầm trong tay cờ đèn chấn động, vô số oan hồn từ cờ phướn bên trong bay ra, phảng phất là dài như rắn, đem quỷ kia tay kéo chặt lấy, rốt cuộc không rơi xuống nổi. Bành Quảng Mục gặp toàn lực của mình một trưởng bị người phá vỡ, trong lòng càng thêm nôn nóng, lập tức vận chuyển công pháp, hiện ra quỷ Phật chân thân, thiên thủ thiên nhãn, quỷ khí vần quanh, còn muốn lấy ngăn cơn sóng dữ. Thình lình, một đạo màu vàng hào quang từ phía sau đâm tới, Bành Quảng Mục không kịp phản ứng, bị cái này hào quang thọc lạnh đấu tim. Ngươi! Bành Quảng Mục quay đầu nhìn lại, gặp một đạo nhân, khỏe miệng có nốt ruồi, hai mắt hẹp dài, một đôi tặc nhãn nhắm lại, giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Lại là ác quỷ doanh vượn đạo nhân, thừa dịp Bành Quảng Mục cùng Tang Hồn ông giao thủ thời khắc, từ phía sau đánh lén, dùng bản mệnh pháp bảo thần biên đâm đâm xuyên qua Bành Quảng Mục trái tim. Chương 1855, hai mặt thụ địch. Chương 1855, hai mặt thụ địch. Bành Quảng Mục nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình tại hải ngoại tung hoành ngàn năm, kết quả là lại chết tại một cái tu vi không bằng mình tu sĩ trong tay. Người cái này bọn chuột nhắt. Bành Quảng Mục tâm mạch đã vỡ, nguyên thần bị hao tổn, liều mạng cuối cùng một hơi, quỷ Phật chân thân thiên thủ tế xuất, hung hăng đánh vào vượn đạo trên thân thể người. Vượn đạo nhân cũng không nghĩ tới hắn trước khi chết phản công như thế tấn mãnh, mặc dù dùng thần biên đâm đỡ được hơn phân nửa uy lực, nhưng cũng bị trưởng phong đánh trúng, miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Bất quá, hắn chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, thể nội linh lực nhất chuyển, rất nhanh liền áp chế thương thế, đồng thời ở giữa không trung ổn định thân hình. Ngược lại là Bành Quảng Mục, tại cái này một kích toàn lực về sau, rốt cuộc áp chế không nổi thể nội lăn lộn khí huyết, quỷ Phật chân thân vỡ vụn, lại biến trở về trước đó cái kia hòa thượng đầu trọc. Chết đi. Tang Hồn ông hảo không nâng tay, cờ đen liên tục chấn động, hàng trăm hàng ngàn ác hồn từ bốn phương tám hướng đánh tới, phản phất là bụng đói kêu vang sói đói, tất cả đều nhào tới Bành Quảng Mục trên thân. Chỉ bất quá ngắn phút chốc, vị này quỷ Phật đảo đảo chủ thần hồn đều bị hút khô, nhục thân khô héo, nguyên thần tiêu tán, chỉ còn một điểm chân linh, cũng là thoi thoát, liền chạy trốn, khí lực cũng bị mất. Ha ha, hôm nay có thể tính câu được một con cá lớn. Tang Hồn ông tay vuốt hàm râu, cười lớn một tiếng, đem cờ đen tế giữa không trung, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Không bao lâu, Bành Quảng Mục chân linh bay lên trên lên, bị tia cờ đen hút vào, trên lá cờ Tang Hồn hai chữ lộ ra hắc quang, uy lực tựa hồ so trước đó lại lớn mấy phần. Mắt thấy nhà mình đảo chủ đều bị giết, quỷ Phật đảo lập tức đại loạn, trong lúc nhất thời đi thì đi, trốn thì trốn, lại bị ác quỷ doanh truy kích, tử thương vô số. Liền ngay cả hai tên phó đảo chủ cũng bị ác quỷ doanh hóa kiếp lao tổ vây giết, tiến thôi không được, cuối cùng cũng nuốt hận tại chỗ. Quỷ Phật đảo đại bại, liên quân hậu phương lập tức liền có rối loạn. Bộ đội chủ lực còn tại phía trước cùng Hắc Phong doanh cự chiến, căn bản không biết hậu phương đã bị công phá, rất nhiều người nghe thấy tiếng la giết mới phản ứng được. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trúc quân đại kỳ phiêu giữa không trung, hơn 20 vạn tu sĩ chia vài luồng, tại mấy cái hóa kiếp lao tổ chỉ huy hạ tả xung hữu đột, đem bất bại thánh quân hậu phương quay đến nghiêng trời lệch đất. Chúng đảo chủ đều là kinh hãi, không kịp phản ứng, lại gặp một nhánh đại quân từ đâm nghiêng bên trong đánh lén mà ra. Lại là Trúc quân tam đại chiến lực bên trong thần cơ doanh vì tam tài, có núi, biển, lâm tam loại biến hóa, hiện tại dùng trận hình vì bất động như núi cùng trung quân chủ lực Hắc Phong doanh hai bên cùng phối hợp, phảng phất là Hắc Phong doanh áo giáp, đem thần phong đảo, ánh trăng đảo cùng kỳ tà đảo công kích tất cả đều cản lại. Trong đó kỳ tà đảo thảm nhất, bởi vì muốn từ phía sau đánh lén, một mình xâm nhập, thình lình bị Trúc quân hai đại chủ lực tiền hậu giáp kích, phảng phất là cá trong chậu, đã không có đường lui. Không được. U Tuyền lão ma thấy tình thế không ổn, chỗ nào lo lắng thủ hạ của mình, đội vàng thôi động độn quang nghĩ muốn chạy trốn. Lại nghe giữa không trung tấu vang tiếng leng keng, Bá Vương khúc lại xuất hiện, một cây kim thương từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu hắn đỉnh đầu bên trong xuyên bảo. A! U Tuyền lão ma kêu thảm một tiếng, hốc mắt bạo liệt, bên trong hai đoàn quỷ hỏa đều dập tắt. hắn cũng là vượt qua thứ hai thai cao thủ, theo lý mà nói không đến mức bất tức như thế, chỉ ứng tứ phía bị vây, vào xem lấy ứng đối thần cơ doanh chủ xoáy Mai Sa Lỏng, lại không chú ý tới Ngọc Trúc Sơn cao thủ, bị Hồng Vân một thương mặc vào đỉnh đầu, ngay cả nguyên thần cùng chân linh đều cùng nhau đánh tan. Hai doanh vây kín, phản phất một cái cối xay khổng lồ, đem kỳ tà đảo đảo chúng kẹp ở giữa, trong nháy mắt liền ép thành cho bụi. Sao đến như thế ngang ngược? Lạc Phi Vân xa xa thấy cảnh này, không khỏi tâm kinh đảm hàn, nơi nào còn dám xông vào trước nhất, cấp lệnh thủ hạ bộ hạ hướng về sau co đầu rút cổ, lấy thủ thay mặt công. Cái này cũng không trách hắn kiếp đảm, chỉ vì giao thủ chỉ một lát sau, Bất Bại Thánh Quân liền đã bị diệt hai đại chủ lực, Quỷ Phật Đảo, Kỳ Tà Đảo đều không tồn tại ở thế gian, cái nào còn dám bước bọn hắn theo gót. Lại nhìn Trúc Quân, đơn giản khí thế làm người ta không thể đương đầu, đen nghịt đại quân giống như quần quận dòng lũ, hải ngoại thập tam đảo tu sĩ thấy thế đều sợ hãi. Lạc Phi Vân, Nhiễm Tuyết Ngọc, Hạ Hầu Đấu cùng Lê Sầm, những này còn sót lại đảo chủ đều tụ tập trung một chỗ, đem cái khác hòn đảo tu sĩ cũng tạm thời hợp nhất đến bộ đội của mình bên trong đến, cũng không phân biệt lẫn nhau, dự định cộng đồng đối kháng Trúc Quân. Mặc dù bị chém giết mấy chục vạn tu sĩ, nhưng đến ngọn nguồn là một chi hơn 200 vạn người đại quân, đến bây giờ còn có lực đánh một trận. Những tu sĩ này cũng biết mình hiện tại là tình cảnh tiến thối lưỡng nan, bị Trúc Quân phong kín đường lui, muốn chạy trốn là không thể nào, chỉ có thể ở bốn vị đảo chủ chỉ huy hạ ổn định trận hình, dự định liều mạng một lần. Tất cả mọi người nghe lệnh, chúng ta đã không có đường lui, chỉ muốn tiêu diệt Trúc Quân, liền có thể đoạt được công đầu, nếu không liền thân tử đạo tiêu, chư vị không thể khiết đảm. Hạ Hầu Đấu thanh âm thu kịch, truyền khắp toàn quân, cũng làm cho không ít đánh mất đấu chí tu sĩ thoáng an định xuống tới. Một bên khác, Nam U Nguyệt Thừa Thanh Điểu đi tới hai quân trước trận. Xem ra bọn hắn không có ý định chạy trốn, đây là muốn cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Vương Sùng Hóa vừa quan sát quân địch trận hình, một bên trầm giọng nói. Nam U Nguyệt nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Vừa rồi kia một vòng giao thủ, Trúc Quân biến hóa phong phú, thế công tấn mãnh, chính là từ nàng chủ tính trung chỉ huy. Nàng này cũng là tâm tư tỉ mỉ người, hai quân giao chiến mỗi một chỗ chiến trường, mỗi một cái biến hóa đều tại nàng tỉ mỉ thôi diễn bên trong, bởi vậy mới tính toán không bỏ sót, lợi dụng tam tài cựu tuyệt trận cường đại uy lực, lấy ít thắng nhiều, diễn Bất Bại Thánh Quân hai đại chủ lực. Bất quá, đối phương rõ ràng là biết sự lợi hại của nàng, không lại chủ động xuất kích, đem tất cả binh lực đều co đầu rút cổ đến một chỗ, dự định cố thủ chờ cứu viện. Hiện nay, tình thế phát sinh hí kịch tính biến hóa, hải ngoại thập tam đảo tu sĩ đều đứng tại trên tường thành kết thành phòng thủ trận hình, thế mà giống như là thủ thành người, mà Nam U Nguyệt xuất lĩnh Trúc Quân ngược lại thành công thành một phương. Không thể để cho bọn hắn kéo dài thời gian. Nơi đây trường thành đã bị công phá, sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều Bắc Minh tu sĩ, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại hải ngoại quân tu, đoạt lại Tuyệt Thiên trường thành quyền khống chế, nếu không nơi này đem lại biến thành đột phá khẩu. Vương Sùng Hóa trầm giọng nói, hắn là kinh nghiệm xa trường lão tướng, bởi vậy liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của đối phương, mà Nam U Nguyệt đồng dạng tâm tư cẩn thận, cũng biết chiến trường tình thế, cho nên mà biết hắn lời nói không loa. Truyền ta xoáy lệnh, trời tam tài lấy ngày hình, tam tài lấy núi trận, người tam tài lấy thế lửa, toàn quân đánh lén, cần phải tại trong vòng nửa canh giờ đoạt lại Tuyệt Thiên trường thành. Nam U Nguyệt ra lệnh một tiếng, truyền lệnh quan lập tức đem nàng xoáy lệnh thông chi tam doanh. Tam doanh lại lần nữa vây kín, chiến ý dâng cao tới cực điểm, hướng Tuyệt Thiên trường thành phát khởi một vòng mới tấn công mạnh. Lần này thế công so trước đó còn mãnh liệt, tam doanh chủ tướng đều tự thân lên trận, các loại thần thông phép thuật tầng tầng lớp lớp, quân trận biến hóa càng là đại khai đại hợp, rất rõ ràng là hạ quyết tâm, muốn trong thời gian ngắn nhất công phá hải ngoại thập tam đảo phòng ngự. Càng có Ngọc Trúc Sơn đệ tử tinh anh, chia ba cỗ, mỗi một cỗ đều có 500-600 người, phân biệt tiến vào Hắc Phong doanh, Ác Quỷ doanh cùng Thần Cơ doanh bên trong, lấy âm luật thần thông tăng lên trong quân tu sĩ năng lực tác chiến, đồng thời nhiễu loạn đối thủ thần hồn. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến trường rất nhanh liền thành nghiêng về một bên tình thế. Danh xưng Bất Bại Thánh Quân hải ngoại quần tu bị đánh đến liên tục bại lui, các đảo đệ tử tử thương vô số, trong lúc đó còn có 6 tên hóa kiếp lao tổ vô ý vẫn lạc. Mà trái lại Trúc Quân, chiến lực cơ hồ không có hao tổn nhiều ít, thậm chí có am hiểu cận thân bác đấu thể tu tướng sĩ đã xông lên tường thành, đoạt lại một bộ phận thủ thành cấm chế. Chính là hát vang tiến mạnh, thừa thắng xông lên thời điểm, chợt nghe hậu phương truyền đến quỷ dị tiếng đàn, đồng thời lại có tiếng tiêu hợp đấu. Một khúc ma âm, phiêu đáng giữa thiên địa, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến mỗi cái Trúc Quân tu sĩ trong hai. Những này tướng sĩ chính đang chém giết lẫn nhau, hai nghe ma âm, trong lòng không khỏi vừa loạn, ngay cả trận hình đều lộ ra một chút kẽ hở. Nam U Nguyệt là âm luật cao thủ, hai nghe sau lưng đàn tiêu hợp tấu, biết là người trong đồng đạo xuất thủ, ý đồ lấy âm luật thần thông nhiễu loạn Trúc Quân trận hình, vì hải ngoại thập tam đảo tán tu tranh đến một tia sinh cơ. Nàng xoay người lại, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp nơi xa tới một nhánh đại quân, trùng trùng điệp điệp, chừng trăm vạn. Bay ở phía trước nhất mấy trăm người tu vi đều không thấp, mà lại nam nữ nửa này nửa kia, nam tuấn lãng, nữ kiều mỹ, hai hai đứng sóng bay, khí tức liền cùng một chỗ, toàn vẹn không có sơ hở. Là Lưỡng Nghi thành đại quân. Nam U Nguyệt trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Kỳ thật nàng sớm đã coi đoán trước, biết Bắc Minh một phương nhất định sẽ có người tới biện binh, chỉ là không nghĩ tới Bắc Minh viện quân tới nhanh như vậy, Bất Bại Thánh Quân còn không có bị kích phá, Lưỡng Nghi thành đại quân đã đuổi tới, lần này Trúc Quân lâm vào trước sau ba bọc, thế cục trở nên nguy hiểm. Suy cho cùng vẫn là Nam Bắc thực lực cách xa. Nam U Nguyệt khe khẽ thở dài. Từ khi Tam Âm Diệt Dương, 8 triệu dặm thông thiên hà giải khai vạn tiên đại trận Nam Huyền vẫn bị Bắc Minh áp chế. Sở dĩ đấu đến bây giờ còn chưa lộ bại tướng, toàn bộ nhờ Tuyệt Thiên trưởng thành nâng lên trước bố trí cấm chế sát trận, đây cũng là Nam Huyền một đạo phòng tuyến cuối cùng, một khi trưởng thành bị phá, lập tức binh bại như núi đổ. Huyền Tâm Điện chín đại á thánh đều có đối thủ, Lương Luân cũng không biết tung tích, Nam Huyền một đám cao thủ đều phân thân thiếu phương pháp, bởi vậy mới lộ sơ hở, bị hải ngoại thập tam đảo tán tu tìm tới cơ hội, công phá quân coi giữ, leo lên tường thành. Cũng may Trúc quân liền tại phụ cận chém giết. Nam U Nguyệt chỉ huy thỏa đáng, tam quân tựa như một thể, sớm dẹp điên đối thủ, có nhàn hạ, thế là chạy tới đầu tiên trợ rút. Vốn cho rằng đánh bại hải ngoại quần tu liền có thể một lần nữa đoạt lại trường thành, không nghĩ tới mới vừa vặn giao thủ chưa tới một canh giờ, lưỡng nghi thành viện quân liền đã chạy tới. Xa xa nhìn lại, đại quân ngay phía trước có một nam một nữ, nam đánh đàn, nữ thổi tiêu, hai tướng ứng hòa, mà âm lượn lờ không dứt. Nghe qua Ngọc Trúc Sơn âm luật chi đạo vang dội cổ kim, hôm nay có hạnh tỉnh giáo, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Hai thanh âm của người xa xa truyền đến, hợp lại cùng nhau, lại có chút bất nam bất nữ. Nam U Nguyệt quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, biết đây là lưỡng nghi thành Đồ Long cùng Đồ Phượng, tương truyền là một đôi sinh đôi minh muội, song tu chứng đạo, tâm ý tương thông, thực lực gần với thủ chín lưỡi đao cùng Phượng Tiểu Kiều. Thủ chín lưỡi đao cùng Phượng Tiểu Kiều liên thủ có thể địch nổi Á Thánh tu sĩ, mà Đồ Long, Đồ Phượng cũng không kém, hai người liên dưới tay, cùng cảnh giới cơ hồ không có đối thủ. Hai ngay ma âm liên tục không ngừng, khiến cho chúc quân sĩ khí gặp khó, Nam U Nguyệt cũng không do dự, xoay tay phải lại, trước mặt thêm ra một bộ cổ cầm, chính là Ngọc Trúc Sơn dứt khoát tổ sư truyền xuống Đãng Ma Tiên Đàn. Nàng muốn lấy Đãng Ma Tiên Đàn một mình chống lại hai người hợp đấu. Thể nội huyền công vận chuyển, rót vào trong đầu ngón tay, Nam U Nguyệt tại trăm vạn đại quân chém giết trên chiến trường tâm vô bằng ngụ, lấy tiếng đàn diễn dịch ra 18 luật. Tiên âm phiêu miểu, huyền chi lại huyền, phản phất nhìn không thấy mờ mịt, phiêu đãng tại chiến trường các nơi. Lại cùng kia ma âm giao phòng, ngươi tới ta đi, khuấy động lên vô hình bận sóng. Trong đó mỗi một đạo huyền âm, mỗi một chỗ âm tiết, đều là song phương giao phong chiến trường, mặc dù nhìn hào không bận sóng, thực tế lại là hung hiểm bản phận. Như thế đấu chỉ chốc lát, chợt nghe nhất thanh chói tai tạc âm, Đồ Long dây đàn đứt gãy, Đồ Phượng trường tiêu cũng vỡ thành mảnh vỡ. Hai người đồng thời lui một bước, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Nàng lại có thủ đoạn như thế, hợp hai ta nhân chi lực thế mà cũng không thể địch. Đồ Phượng thấp giọng kêu lên. Đồ Long chậm rãi nói, ta nghe nói Ngọc Trúc Sơn có một truyền thừa, tên là Thiên Địa Huyền Âm, cái này thần thông huyền chi lại huyền, cũng không phải là cố gắng liền có thể luyện thành, nhất định phải tại âm luật chi đạo bên trên có cực cao tư chất cùng tạo nghệ mới được. Nghe nàng vừa rồi chỗ tấu khúc mắt, tựa hồ ẩn chứa vạn vật sinh diệt chi đạo, chỉ sợ đã tìm hiểu Thiên Địa Huyền Âm. Chắc không được, cứ như vậy, chúng ta sợ là đấu không lại nàng. Đồ Phượng trong mắt lóe lên một tia lo âu. Đồ Long lại là lắc đầu, cười nói, sợ cái gì? Hai quân chém giết cũng không phải trước trận đấu tướng, hai người chúng ta không cần thắng nàng, chỉ cần kiềm chế lại nàng là đủ. Trúc quân hiện tại đã lâm vào lưỡng nan, bị chúng ta tiền hậu giáp kích, đầu đuôi không thể chiếu cố, trận chiến này thua không nghi ngờ. Cũng là, Đồ Phượng cùng tâm ý của hắn tương thông, mỉm cười, đem lệnh kỳ vung lên, quát, toàn quân nghe lệnh. Thành phá sắp đến, cho ta trùng sát Trúc quân, trận chiến này như thắng, mọi người đều có công lớn. Cần tuân xoáy lệnh. Lưỡng nghi thành trăm vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, dốc toàn bộ lực lượng. Kỳ thật tại nhánh đại quân này bên trong, chân chính thuộc về lưỡng nghi thành tu sĩ chỉ có mấy ngàn người, phần lớn là song tu đạo lữ, cảnh giới không thấp, còn lại đại bộ phận thì là các nơi tán tu, bị bọn hắn hợp nhất dưới trướng, gọi chung là lưỡng nghi quân. Những tu sĩ này mặc dù không hiểu lưỡng nghi thành song tu diệu pháp, nhưng ở một đám hóa kiếp lao tổ điều giáo phía dưới, cũng huấn luyện được một loại quân trận, tên là âm dương lưỡng nghi trận. Giờ này khắc này, trăm vạn đại quân phân thành mấy chục cỗ, riêng phần mình đứng vững một cái phương vị, lưỡng nghi thành cao thủ thì ở giữa, lấy âm dương bí thuật điều khiển quân trận. Trong thoáng chốc, thiên địa phảng phất đều biến thành một cái cối xay bên trong lại phân ra âm dương nhị khí, giao thế lặp đi lặp lại, tuần hoàn không thôi. Theo âm dương nhị khí lưu chuyển, cái này trận đồ phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, đem lượng nghi thành trăm vạn đại quân đều bao quát, lại hướng ra phía ngoài kéo dài vô hạn, đảo mắt liền tới Trúc quân hậu phương. Cẩn thận, không thể vào trận. Nam U Nguyệt hét lớn một tiếng, Trúc quân các doanh tướng sĩ đều tỉnh ngộ lại, nhao nhao thi triển thần thông bí thuật, kết thành 9 tầng nhan sắc khác nhau kết giới, ý đồ ngăn cản cái này âm dương nhị khí ăn mòn. Hai quân giao phong, giang co một khắc đồng hồ tả hữu, chợt nghe thanh âm thanh thúy liên tiếp vang lên. Lại là kia 9 tầng kết giới từ bên ngoài đến bên trong, từng tầng vỡ tan, đảo mắt liền bị phá hủy 7 tầng, chỉ còn lại cuối cùng 2 tầng còn đang khổ cực trèo trống. Lưỡng nghi thành không phải những cái kia hải ngoại tán tu có thể so sánh, nội tình thâm hậu, trận pháp này uy lực lớn, chỉ sợ không kém gì tông chủ Tam Tài Cửu Tuyệt trận. Nam U Nguyệt trong lòng âm thầm suy nghĩ, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tam Tài Cửu Tuyệt trận đến cùng là tại tông chủ trong tay mới có thể phát huy ra 10 thành uy lực, bây giờ hắn không tại, Trúc quân lại lâm vào vây quanh, một khi bị đối phương trận pháp bao phủ, chỉ sợ giữ nhiều lại ít. Trong chấp nhóm này, nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, thôi diễn ra vô số loại khả năng, nhưng thủy chung tìm không thấy phá giải chi đạo. Đông dưng, nàng tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, từ thanh trên lưng chim phiêu nhiên như khởi, tay nâng Đãng Ma Tiên Đàn, sắc mặt kiên quyết, nghĩa vô phản cố bước vào âm dương lưỡng nghi trận bên trong. Chương 1856, một người chắn trận chương 1856, một người chắn trận Đồ Long, Đồ Phượng thân cư xoáy bị điều khiển toàn cục, lưỡng nghi thành cao thủ cũng tại trong trận pháp mỗi người quản lý chức vụ của mình, đám người hợp lực phía dưới, khiến cho lưỡng nghi trận đồ bao phủ số phạm vi trăm vạn dặm, chuẩn bị cùng Trúc quân quyết nhất tử chiến. Đã thấy Nam U Nguyệt một bộ áo xanh, tay nâng tiên đàn, một thân một mình phiêu nhiên vào trong trận. Đồ Phượng thấy giật mình, trong mắt đều là không thể tin thần sắc, vật tốt lên, nàng muốn làm cái gì? Quân ta trận hình đã thành, chẳng lẽ nàng còn muốn lấy lực lượng một người ngăn cản âm dương lưỡng nghi đại trận hay sao? Hừ. Đồ Long lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn ngập sát khí, quan tâm nàng có mục đích gì, đã dám vào trận muốn chết, kia liền thành toàn nàng. Nói xong, đem lệnh kỳ bung lên, lưỡng nghi đại quân nhao nhao thôi động linh lực, đem trắng trận đồ vận chuyển lại, phảng phất một cái tối xoay khổng lồ, giữa thiên địa xoay chậm chậm. Lại nói Nam U Nguyệt tiến trong trận, lập tức cũng cảm giác được lực lượng cường đại áp chế. Thiên địa phân âm dương luân chuyển, sinh ra tạo hóa chi lực, trấn áp hết thảy bước vào trận này sinh linh, cho dù lấy nàng độ 8 khó khăn tu vi, cũng cảm thấy nửa bước khó đi. Bất quá cái này đều trong dự liệu. Nam U Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, ở trên không trung ngồi xếp bằng. Đan Ma Tiên Đàn nằm ngang ở trước mặt, áo xanh nữ tu không coi ai ra gì, hai tay đánh đàn, một khúc tấu vang. Cong. Chỉ nghe vô hình sóng âm hướng bốn phía khuếch tán, theo giai điệu biến hóa, dần dần ngưng tụ như thật, thế mà sinh ra màu lam nhạt bọt nước, ban đầu chỉ có một điểm dị tượng, một lát sau cuốn lên vô số triều tịch, phản phất ông dương đại hải, ngăn cản tại hai quân trước trận. Lại là 18 luật bên trong vạn tượng âm biển. Nay luật diễn hóa đại thiên, cũng không phải là tinh diệu nhất hết thảy, lại là nhất khí thế bảng bạc hết thảy. Ngàn vạn âm tiết tự hành diễn biến, lấy nhất sinh nhị, hai lại sinh ba, tam sinh vô tận, đến mức âm biển ngàn vạn, phản phất là thiên quân văn mã, vừa vặn ngăn cản lưỡng nghi thành âm dương nhị khí. Đều là đạo môn thần thông, hôm nay lại muốn phân cái cao thấp. Đông đảo tán tu bên trong, có trong lòng người cảm khái, tự lẩm bẩm nhất thanh. Đỗ Phượng lại là nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói, khá lắm nam tiên tử, coi là thật muốn lấy sức một mình cùng ta quân chống lại. Nàng cùng Đồ Long tâm ý tương thông, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng thi triển bí thuật, đem linh lực rót vào đại trận bên trong, khiến cho lưỡng nghi trận đồ tốc độ xoay tròn tăng tốc, âm dương nhị khí uy lực cũng tăng lên không ít. Ầm ầm. Chợt nghe một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp âm dương lưỡng nghi trận bên trong, một đạo hắc quang, một đạo bạch quang, cuốn quýt lấy nhau, phản phất là một thanh kiếm sắc, đâm rách vông dương đại hải. Trung quanh âm luật chi thủy chen chúc mà đến, nhưng thủy trung bổ không lên cái này cái lỗ thủng, ngược lại càng lúc càng lớn, phản phất tại đáy biển xuất hiện một cái động không đáy, đạo mắt liền đem vạn tượng âm biển tiết hơn phân nửa. Nam U Nguyệt nhíu mày, biết trận pháp này không tốt ứng đối, sắc mặt nhưng như cũng là giếng cổ không gợn sóng. Nàng tiếng đàn chưa hề đoạn tuyệt, chỉ là làn điệu biến hóa, trên mặt biển sinh ra một vòng trăng tròn, ánh trăng nhu hòa, chiếu rọi bát phương, ẩn ẩn không bàn mà hợp thiên đạo huyền diệu, lại khiến cho âm dương nhị khí lưu chuyển ra hiện tác. Lại là 18 luật bên trong Thương Hải Minh Nguyệt. Thiên địa huyền âm huyền chi lại huyền, mỗi người lĩnh ngộ cũng khác nhau, nhưng lại không rời 18 luật chi tổng cương. Lương Luân ngộ được Thương Hải Minh Nguyệt chính là thiên địa cao xa, vô cùng vô tận chi ý, Nam U Nguyệt lĩnh ngộ Thương Hải Minh Nguyệt lại là dưới ánh trăng truyền cô độc, trầm mặc không nói gì chi ý hai người sở ngộ khác biệt, pháp thuật huyền diệu cũng khác biệt. Nam U Nguyệt một khúc đàn đấu, ánh trăng lạnh lùng không nói gì ý mắng, theo sóng biển phiêu đãng, đem âm dương nhị khí hóa thành trong biển bùn cát, bị âm biển dần dần lắng đọng. Âm dương nhị khí nặng tại giao thế, thẳng nếu vô pháp giao thế, thì khí tức không thông, uy lực pháp thuật giảm bớt đi nhiều. Trôi qua một lát, hắc quang, bạch quang đều tiêu tán, âm biển vòng xoáy chậm rãi chữa trị, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại thúc đẩy sinh trưởng ra vô số triều tịch, tại âm dương lưỡng nghi trận bên trong tùy ý chảy xuôi, quý vi trắng quang. Muốn chết. Đồ Long, Đồ Phượng xa xa thấy cảnh này, trong mắt đều sinh ra lửa giận. Hai người đồng thời từ trận bên trong bay ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, khí tức nối thành một mảnh, ở giữa không trung hóa thành dị thú, sư thủ hiệu thân, đỉnh hiện tường thủy chi khí, chân xuống một đoàn mờ mịt, phản phất tiên thú giáng lâm phàm trần. Đi. Đồ Long chỉ tay một cái, kia dị thú vượt ngang hư không, đảo mắt liền tới Nam U Nguyệt trước mặt. Đối mặt khí thế hung hung dị thú, Nam U Nguyệt không do dự, trong tay dây đàn kích thích, từng đạo vô hình sóng âm khuyết tán ra, hóa thành đao, thương, kiếm, kích các loại thần binh lợi nhận, đồng thời đâm về đối phương. Nhưng mà ngoài ý liệu là, những pháp thuật này thần thông đều không đả thương được dị thú, từ thân thể của nó xuyên qua, đối phương chỉ là lung lay, nhìn qua không có nhận đến nửa điểm thương tổn. Nam U Nguyệt kịp phản ứng, âm thầm nghĩ ngợi nói, xem ra đây không phải linh thú, mà là Đồ Long, Đồ Phượng lấy trận pháp chi lực thúc đẩy sinh trưởng trận thú, cũng không có thực thể, chỉ cần đại trận không phá, trận này thú liền sẽ không tiêu vong. Đang suy nghĩ ở giữa, trận kia thú đã nhào tới, cự chảo bên trên có âm dương nhị khí lưu chuyển, tự mang phong ấn chi lực, một chảo chụp về phía nàng đỉnh đầu. Không thể cứng rắn chống đỡ. Nam U Nguyệt quyết định thật nhanh, sử cái đột pháp, thân hình nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trận kia thú một kích thất bại, nhưng không có mê mang, dùng cái mũi tại nguyên chỗ hít hà, thế mà xoay người một cái, lại hướng về một phương hướng manh nào tới. Nam U Nguyệt vừa mới hiện thân, cũng cảm giác được sau lưng sát khí đánh tới, biết mình đã bị trận thú khóa chặt, tại cái này âm dương lưỡng nghi trận bên trong, bị trận pháp áp chế, là tuyệt đối không chạy nổi đầu này trận thú. Hơi suy nghĩ, chợt kích thích dây đàn, làn điệu lại biến đổi. Vẹn vẹn chỉ là một sát na, giữa không trung liền xuất hiện mấy trăm cái Nam U Nguyệt vô luận tướng mạo, khí tức vẫn là biểu lộ đều giống nhau như lúc. Lại là 18 luật bên trong thứ 10 luật, Trúc Âm Huyền Linh. Trận kia thú lúc đầu liền phải đuổi tới Nam U Nguyệt, đột nhiên thấy hoa mắt, phát hiện đầy trời đều là mình muốn truy sát mục tiêu, nó vốn cũng không có linh trí, chỉ là chất pháp thi hành mệnh lệnh, chỗ nào phân rõ thật giả, giờ phút này thế mà tại nguyên chỗ treo lên chuyển đến, làm cho người dở khóc dở cười. Nàng này quả nhiên khó chơi. Đồ Long mắt thấy mấy lần thế công đều bị đối phương hóa giải, sắc mặt cũng không khỏi đến ngưng trọng lên. Đồ Phượng gặp Nam U Nguyệt áo xanh tóc dài, dung nhan tuyệt sắc, phiêu nhiên ở trong trận, lấy lực lượng một người ngăn cản lưỡng nghi trận đồ, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, trong lòng không khỏi ghen tuông đại phát. Cái này yêu nữ ỷ vào thần thông, tại hai quân trước trận xuất tận danh tiếng, lại là đem ta cho so không bằng. Hừ, hôm nay ta Đồ Phượng nhất định phải đưa nàng bắt giữ, quan vào địa lao, đủ kiểu làm đủ, mới tiêu mối hận trong lòng ta. Nghĩ như vậy, đem lệnh kỳ vung lên, truyền lệnh cho lưỡng nghi thành cao thủ, diễn phần mình thôi động pháp quyết, biến hóa trận hình, lại là đem âm dương lưỡng nghi trận sát chiêu sớm sử ra. Chỉ gặp lưỡng nghi trận đồ bên trên, hiện ra đại lượng hai khói trắng đen, lẫn nhau cuốn quanh, càng chuyển càng nhanh, vậy mà tạo thành từng cái hỗn loạn phong bạo. Những này phong bạo rời sông lấp biển, đem vạn tượng âm biển sóng cả đều tiêu diệt, đồng thời lại diễn sinh ra vô hình sát chiêu, đem mỗi một cái Nam U Nguyệt huyễn tượng đều bao phủ ở bên trong. Ngắn ngắn trong phía khác, Nam U Nguyệt huyễn tượng liền bị diệt hơn phân nửa, mà nàng bản tôn cũng lộ sơ hở, bị trận thú phát giác, lại lần nữa truy sát mà tới. Thế cục trở nên tràn ngập nguy hiểm. Lại nói chúc quân chủ lực tiến đánh hải ngoại thập tam đảo, hoàn toàn là thiên về một bên nghiền ép, nhưng bởi vì hậu phương bị đến, Hắc Phong doanh chủ Soái Vương Sùng Hóa trong lòng có e dè, không dám toàn lực tiến công. Hắn đem tiền tuyến chỉ huy tạm thời giao cho Phạm Tiến, mình nhận một chi 200.000 người đại quân, cùng thần cơ doanh hợp binh một chỗ, đều hướng phía sau chạy đến. Xa xa đã nhìn thấy Nam U Nguyệt độc thân vào trận, lấy sức một mình ngăn cản Âm Dương Lưỡng Nghi trận phía trước còn đánh đến có về, nhưng Đồ Long, Đồ Phượng tự giác ra mặt có hại, bởi vậy sớm khởi động trận pháp sát chiêu, rất nhanh liền để nàng lâm vào hiểm cảnh. Mắt thấy Nam U Nguyệt ở trong trận bộ kinh tâm, thần cơ doanh chủ Soái Mai Sa lòng sắc mặt đại biến, vội la lên, hồ đồ. Nàng lấy lực lượng một người sao có thể ngăn cản Lưỡng Nghi thành đại trận? Tiếp tục như vậy tùy thời đều có thể thân tử đạo tiêu, chúng ta nhanh chóng phát binh, cứu trở về Nam đạo hữu. Nói xong, chính muốn hành động, lại bị bên cạnh một người ngăn lại. Chỉ thấy là Vương Sùng Hóa, sắc mặt cương nghị, yên lặng lắc đầu. Vương Sùng Hóa, ngươi đây là ý gì? Mai Sa lòng kêu lên. Vương Sùng Hóa trầm giọng nói, bây giờ chúc quân bị tiền hậu giáp kích, coi như đánh thắng hải ngoại thập tam đảo, cũng sẽ bị Lưỡng Nghi quân từ phía sau thừa cơ đánh lén, đến lúc đó không chỉ có tử thương vô số, trường thành cũng sẽ bị công phá, nơi này chỉ sợ cũng thành Nam Bắc chi chiến bước ngoặt. Vậy cũng không thể để Nam đạo hữu độc thân mạo hiểm à, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn nàng chết tại trước mặt chúng ta? Mai Sa lòng chau mày, ngươi vẫn không rõ Nam đạo hữu ý tứ sao? Vương Sùng Hóa ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Âm Dương Lưỡng Nghi trận bên trong, tựa hồ đang quan sát thôi diễn, đồng thời truyền âm nói, Nam đạo hữu làm sao không biết mình lực lượng một người đánh không lại Lưỡng Nghi thành đại trận. Nhưng nàng nghĩa vô phản cố vào trận, chính là muốn dẫn phát trong trận sát chiêu, để cho chúng ta xem cho rõ ràng. Hiện tại mỗi một hơi thở thời gian đều là Nam đạo hữu cho chúng ta tranh thủ tới, cần phải ngưng thần tinh khí, tìm ra đối thủ trong trận hình sơ hở, sau đó lại lấy tam tài cựu tuyệt trận phá bọn hắn Âm Dương Lưỡng Nghi trận. Vương Sùng Hóa thanh âm quả quyết kiên nghị, dù không được Mai Sa lòng phản bác. Nhưng Mai Sa lòng vẫn như cũ lắc đầu, lo lắng nói ra, lời tuy như thế, nhưng nàng là Lương Soái Tâm Phúc, nếu như hao tổn tại hai quân trước trận, chúng ta muốn thế nào hướng Lương Soái bằng giao? Vương Sùng Hóa liếc nhìn hắn một cái, chợt cười nói, nếu như Nam Huyền chiến bại, chúng ta đều là xương khô, còn cần bàn giao cái gì? Nếu như may mắn đắc thắng, Lương Soái truy cứu xuống tới, chỉ một mình ta gánh chịu là được. Mai Sa lòng sững sờ một chút, sau đó khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, nơi xa truyền đến rên lên một tiếng, lại là Nam U Nguyệt né tránh cũng kịp, bị Âm Dương Lưỡng Nghi trận bên trong Âm Dương Nhị Khí hóa đi hộ thể linh quang, lại xuyên thủng cánh tay, máu tươi tuôn ra, lập tức nhuộm đỏ thanh sam. Nàng lại cắn răng cổ nén, sử dụng pháp thuật tạm thời phong bế vết thương, lại lấy đãng ma tiên đàn thôi động tiên địa huyền âm thân hình hóa thành một sợi khói xanh, thứ tha, từ chu vi diệt mà đến sát chiêu khe hở bên trong phiêu nhiên thoát thân. Kỳ thật lấy nàng lực lượng một người, làm sao có thể cản Lưỡng Nghi thành trăm vạn đại quân? Có thể chống đỡ đến bây giờ, không có gì hơn hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất là Đồ Long, Đồ Phượng thấy không rõ hư thực, muốn trước lấy trận pháp thăm dò, mà Âm Dương Lưỡng Nghi trận mặc dù lợi hại, lại là chiến trường chém giết quân trận, đối phó trăm vạn người đại quân mới có thể hiện ra uy lực, mà đối phó Nam U Nguyệt như vậy cao dài tu sĩ cũng sẽ không có nghiền ép thái độ. Thứ hai là Ngọc Trúc Sơn Thiên Địa Huyền Âm tạo hóa huyền bí, thi thuật giả có thể nghe vạn vật thanh âm, su cắt tị hung. Nam U Nguyệt ỷ vào này thần thông, ở bên trong đại trận tà xung hữu đột, lại là tránh thoát không ít sát chiêu, bởi vậy mới kiên trì đến bây giờ. Nhưng cái này cũng đã là cực hạn. Dù sao chỉ là lực lượng một người, như thế nào cùng một thành chống lại? Đồ Long, Đồ Phượng cũng bị chọc giận, lại không nương tay, đem Âm Dương Lưỡng Nghi trận sát chiêu sớm sử xuất, bất quá trong phiến khắc liền đả thương Nam U Nguyệt. Ầm ầm, lại là một cỗ âm dương gió lốc xoắn tới, đem nàng tiếng đàn đều nhiễu loạn, mặc dù miễn cưỡng ngăn trở phía trước thế công, hai bên trái phải lại có đen trắng hào quang đánh tới, lại là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng hộ thể linh quang cứng rắn chống đỡ. Nhưng là Lưỡng Nghi thành truyền thừa đại trận uy lực như thế nào lại yếu? Vẹn vẹn chỉ giữ vững được một lát, hộ thể linh quang liền bị tan rã, trận pháp chi lực hiển hóa là đen bạch lưỡi dao, một đạo xuyên thủng nàng xương thì bà, một đạo xuyên thủng bụng của nàng. Nô. Dù là Nam U Nguyệt trầm mặc cứng cỏi, giờ phút này cũng không khỏi đến phát ra kêu đau một tiếng. Hai nơi vết thương máu chảy ồ ạt, hai tay nhưng như cũng đặt ở dây đàn bên trên, bởi vì tiếng đàn không thể ngừng một lát. Chúc quân đều ở hậu phương, từ xa nhìn lại, vị này Ngọc Trúc Sơn áo xanh nữ tu tựa như một lá tàn thuyền, tại kinh đảo hải lãng bên trong chìm chìm nổi nổi, sinh mệnh chi hỏa đã mười phần yếu ớt, tùy thời đều có thể là úp. Vương tướng quân. Mai Sa lòng lòng có không đành lòng, nhìn thoáng qua Vương Sùng Hóa, muốn nói lại thôi. Vương Sùng Hóa khẽ mắt cũng hơi hơi nhảy lên. Mặc dù hắn biểu hiện được cực kỳ cương nghị, nhưng nhìn thấy Nam U Nguyệt thảm liệt như vậy một trận chiến, cũng không khỏi đến có chút dao động. Bất quá, cái này một tia dao rộng rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Vương Sùng Hóa gạt bỏ hết thể quấy nhiễu, liền liền thân bên cạnh Mai Sa lòng thanh âm đều nghe không được tại cái này khổng lồ trong chiến trường, sự chú ý của hắn chỉ ở Đồ Long, Đồ Phượng hai người lệnh kỳ cùng Âm Dương Lưỡng Nghi trận pháp biến hóa bên trên. Theo Đồ Phượng lệnh kỳ lại một lần nữa huy động, Vương Sùng Hóa con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngay tại lúc này, Vương Sùng Hóa thanh âm bên trong mang theo vài phần kích động, Lưỡng Nghi thành Âm Dương trận đồ thoát thai từ tiên tiên bắt quái, bởi vậy các cái phương vị đều có dấu vết mà lần theo. Đồ Long, Đồ Phượng hai người đã định ra thái cực đồ chủ vị, Nam đạo hữu hiện tại chỗ châu ngồi là cản bị, cũng là duy nhất sinh môn. Hắn đem Âm Dương Lưỡng Nghi trận hình hướng sau lưng tướng lĩnh giới thiệu sơ lược một lần, sau đó ra lệnh, sách thuyền tướng quân, ngươi dẫn trước phong bộ đội ba bạn, trùng sát ly hòa bị, nhớ kỹ, tránh né mũi nhọn, không cầu có công, chỉ cầu nhiễu loạn trại địch. Rõ. Một vị thư sinh bộ dáng tu sĩ trẻ tuổi tiến lên lĩnh mệnh. Vương Nghị tướng quân, ngươi lĩnh cánh trái bộ đội 2 vạn, toàn lực trùng sát khả vị, cần phải tranh đến trận nhãn, dù là chiến đến một binh một tốt, không có mệnh lệnh của ta cũng không cho phép rút lui. Rõ. Một vị thân hình cao lớn mặt đen tu sĩ tiến lên lĩnh mệnh. Trần Nam đạo tướng quân, ngươi lĩnh một chi kỳ binh, khoảng 300 người, đều phải là tinh anh, dùng kỳ môn độn pháp che giấu khí tức, cuốn đến trận vị, gặp phía đông nam chiến hỏa cùng một chỗ, ngươi liền xuất lĩnh bộ hạ tập kích bất ngờ trận vị, nếu ta đoán không lầm, nơi đó chính là đại trận điểm yếu, cũng chính là ngươi kiến công địa phương. Rõ. Một mặt chữ điền khoát mũi mặt đỏ tướng quân tiến lên lĩnh mệnh. Vương Sùng Hóa lại liên tiếp hạ đạt 7-8 cái mệnh lệnh, mặc dù thanh âm kích động, nhưng đều đâu vào đấy, để tất cả bộ hạ đều rõ ràng sứ mạng của mình. Mai Sa lòng xem không hiểu trận pháp biến hóa, gặp Vương Sùng Hóa một mực không có phản ứng mình, không khỏi có chút nôn nóng, ở phía sau hỏi, Vương đạo huynh, vậy ta đâu? Vương Sùng Hóa lúc này mới xoay người lại, bắt lấy cánh tay của hắn, cười ha ha nói, Mai lão đệ, ngươi thế nhưng là có tác dụng lớn, tranh thủ thời gian xuất lĩnh thần cơ doanh, cùng ta cùng một chỗ trùng sát quân địch chủ lực, cần phải cứu ra Nam đạo hữu. Chương 1857, phá lương nghi. Chương 1857, phá lương nghi. Lại nói âm dương lưỡng nghi trong trận, sát cơ vô tận, biến hóa ngàn vạn. Chỉ cần không phải A Thánh, cho dù ai vào trận này đều muốn hồi phi yên diệt. Nam U Nguyệt lấy lực lượng một người thử trận, đích thật là hiểm tượng hoàn sinh, áo xanh sớm bị nhuộm đỏ, tóc cũng xoa xuống, tại âm dương trận đồ bên trong lấy tiếng đàn độc tấu, lại có mấy phần thê mỹ chi ý đồ lòng, đồ phượng đều là nổi trận lôi đình, phải biết bọn hắn lưỡng nghi thành đại quân áp cảnh, lại bị một nữ tử ngăn cản, chuyến đi chẳng lẽ không phải làm cho người chế nhạo. Phu quân, ta nhìn nàng chỉ là phô trương thanh thế, đến bây giờ đã hết biện pháp. Không bằng ngươi ta cùng nhau xuất thủ, lại để bên trên còn lại mấy vị đạo hữu, trước đem nàng này chém ở trước trận, cũng tốt cổ vũ sĩ khí. Đồ Long nghe xong hơi chút suy tư, liền gật đầu nói, cũng tốt, trước đó ta lấy trận pháp thăm dò, là lo lắng nàng này có âm như quỷ cái gì, bây giờ xem ra lại là ta nghĩ nhiều rồi, theo ý ngươi lời nói, trước chém đầu của nàng thế cờ. Hai tâm ý người tương thông, đang muốn truyền âm cho mấy vị khác hóa kiếp lao tổ, khỏe mắt thoáng nhìn, đã thấy chút quân phía sau có động tĩnh. Chỉ gặp hắc phong trong doanh độn quang sáng lên, một chi tiên phong đại quân tiếng kêu rít rầm trời, đến không hết độn quang còn như là cỗ sao trổi xẹt qua thương cùng, trùng trùng điệp điệp, chạy lưỡng nghi quân cánh trái đánh tới. Tốt một cái chúc quân, trung binh là ngồi không yên. Đồ Long cười lạnh nói. Đồ Phượng sắc mặt hưng phấn, cũng cười nói, ta tại sao phải sợ bọn hắn trước hết giết đám kia hải ngoại bao cỏ, sau đó lại mượn trưởng thành cấm chế co đầu rút cổ phòng thủ, không nghĩ tới lại có can đảm này, dám chủ động cùng ta quân giao phòng, đây cũng là đưa lên cái thất gỗ thì béo. Cái kia bản đường chạy không được, trước lấy trận pháp đem nó vây khốn, sau đó triệu tập đại quân, chém hết địch tới đánh. Đồ Long rất nhanh liền ra lệnh. Lưỡng nghi quân tu sĩ cũng đều thần kinh bắt chiến, bởi vậy phản ứng cấp tốc, rất nhanh liền dựa vào trận pháp làm ra đánh trả. Ly Hỏa vị vốn chính là thế công tấn mãnh phương vị, lại có âm dương trận đồ gia trì, lưỡng nghi quân sĩ khí cao trướng, uy lực pháp thuật bị trận pháp phóng đại 3 thành không ngừng, giống như gió táp mưa rào công hướng chúc quân tiên phong bộ đội. Nhưng này chi tiên phong bộ đội lại hết sức lão cá, vừa mới bắt đầu khí thế hùng hùng, tựa hồ muốn quyết nhất tử chiến, đến nhanh giao thủ thời điểm, lại chỉ là xa xa sử dụng một chút phong ấn loại thần thông phép thuật, dễ bản không có lực sát thương gì. Đợi đến Ly Hỏa vị lưỡng nghi quân tu sĩ phá vỡ phong ấn, chuẩn bị nhất cổ tác khí thời điểm, chi kia tiên phong bộ đội lại trở về rút lui, căn bản không cho đối thủ chính diện chém giết cơ hội. Như thế liên tục, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến. Chúc quân tiên phong bộ đội bên trong phần lớn là một chút độn thuật cao minh tu sĩ, lại có am hiểu phong ấn chi thuật cao thủ, bởi vậy tiến tối tự nhiên, mà lưỡng nghi quân mặc dù chiến lực viễn siêu chúc quân, nhưng sợ hãi cách vị trận nhãn có sai lầm, trong lòng có kiêng kỵ, bởi vậy không dám đuổi theo ra quá xa. Song phương ngươi tới ta đi, giằng co một hồi, từ đầu đến cuối bất phân thắng bại. Cố Lộng Huyền hư. Đỗ Phượng lạnh hừ một tiếng, chuyển động lệnh kỳ, ra lệnh cho thủ hạ một viên đại tướng lãnh binh đi trợ giúp. Trăm vạn người chiến trường mặc dù lớn, nhưng những này hóa kiếp lao tổ tu vi đều thông thiên triệt địa, thần thức thả ra liền có thể thấy rõ toàn cảnh, bởi vậy biết chúc quân tiên phong bộ đội nhân số cũng không nhiều, chuẩn bị để cho thủ hạ đại tướng từ sau đường bọc đánh, tiền hậu giáp kích, đều tiêu diệt chi này chúc quân tiên phong bộ đội. Nào có thể đoán được sự trợ giúp của nàng vừa mới phân phối, cánh phải lại có một nhánh đại quân đánh tới, lần này là từ Khảm Thủy vị vào trận. Nhánh đại quân này cùng trước đó tiến vào Ly Hỏa vị chúc quân hoàn toàn khác biệt. Trong quân phần lớn là nhục thân kiên cố, am hiểu sông trận thể tu, lúc đầu nhục thân liền rất kiên cố còn có phòng ngự pháp bảo đỉnh ở phía trước, cho dù lưỡng nghi quân cấp tốc làm ra phản ứng, cũng không thể chém giết nhiều ít tiên phong tu sĩ. Rất nhanh, chi này 2 vạn người đại quân tựa như một thanh đao nhọn, kính cắm thẳng vào âm dương lưỡng nghi trận bên trong. Khảm vị trong nháy mắt bị công chiếm gần một nửa, mấy ngàn lưỡng nghi thành tu sĩ chết, còn lại cũng chỉ có thể tại trong lúc bối rối tiến hành phản kích. Đồ Long xa xa thấy cảnh này, lông mày không khỏi nhăn lại. Xem ra chúc quân bên trong có cao thủ, bị hắn chiếm được tiên cơ. Đồ Phượng vội la lên, chúng ta thế nhưng là có 100 vạn đại quân, chẳng lẽ còn có thể bị cái này mấy vạn người tiên phong bộ đội nhiễu loạn trận pháp? Khảm vị bất quá là lộ cái nho nhỏ sơ hở mà thôi, ta hiện tại liền phái người đi trấn áp. Không thể. Đồ Long sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, bên ta tiên cơ đã mất, hiện tại là rút dây động rừng. Tuyệt đối không thể khinh động, đối phương chủ lực đại quân lập tức liền muốn tới. Đang nói, phía trước cờ thường lay động, tiếng kêu rít rầm trời. Vô số độn quang vạch phá bầu trời, phi cầm tẩu thú, chiến xa pháp bảo, khắp nơi đều tràn ngập túc sát chi khí, phảng phất một thanh trường kiếm, xa xa chỉ hướng lưỡng nghi quân chủ lực. Đến rồi. Đồ Long con ngươi co rụt lại, biểu lộ ngưng trọng. Thần trí của hắn sớm liền phóng ra, lại lấy thần thông mở pháp mắt, xa xa quan sát chúc quân trận hình, gặp nó biến hóa vô tận, tựa hồ ẩn chứa thiên địa nhân tam tài chi biến, mà năm thứ ba đại học mới bên trong lại ẩn chứa tiểu tam mới, quả nhiên là huyền diệu khó lường. Trận này không kém gì chúng ta âm dương lưỡng nghi trận. Đồ Long, Đồ Phượng liếc nhau, tâm niệm thay đổi thật nhanh, gần như đồng thời hạ lệnh, lưỡng nghi trưởng thành giả theo ta vận chuyển trận đồ, còn lại tướng lĩnh xuất bộ đội sở thuộc binh mã cùng trung quân hội hợp, chuẩn bị nên địch. Rõ. Lưỡng nghi thành tu sĩ cũng không phải hạng người bình thường, mắt thấy chúc quân khí thế hùng hùng, chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại sắc mặt hưng phấn, kích động. Mấy vị đại tướng đều là hóa kiếp lao tổ, đối âm dương lưỡng nghi trận lý giải không kém gì Đồ Long, Đồ Phượng, lúc này riêng phần mình trấn thủ một phương, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ chúc quân công sát mà tới. Cũng liền một lát thời gian, chúc quân lấy tam tài trận hình giết vào âm dương lưỡng nghi trận, hai quân chủ lực rốt cục chính diện giao phong. Vương Sùng Hóa tuy là chủ tướng, lúc này lại xung phong đi đầu, tòa hạ tóc vàng chín đầu sư, cầm trong tay một đôi hàng long giản, quên thân hào quang lượn lờ, đống nhiên bị kim, đống nhiên bị tử, đống nhiên bị cam. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, những này hào quang đồng thời từ đỉnh đầu hắn bay ra, hóa thành triều tịch, mênh mông quần quận, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Những cái kia lưỡng nghi thành tu sĩ căn bản không phải Vương Sùng Hóa địch, chỉ cần bị hào quang quét trúng, lập tức người ngã ngựa đổ, huyết nhục hồn phách đều bị đánh tan, không lưu một điểm bụi bặm. Chớ có phép lối, chúng ta vợ chồng đến chiến ngươi. Chợt nghe hét lớn một tiếng, chỉ gặp nơi xa một đôi đạo lữ lăng không bay tới, lại là lưỡng nghi thành hóa kiếp lao tổ, nam cứ gọi Phí Rơi, nữ tên là Lăng Vân, bản mệnh pháp bảo theo thứ tự là Lạc Hà Phi Đao cùng Hôn Thiên Lăng đồng thời hướng Vương Sùng Hóa đỉnh đầu đánh tới. Hừ. Vương Sùng Hóa càng không nhiều hơn nói, trong tay hàng long giản vung lên, thất thải hào quang xông thẳng tới chân trời, đem hai người khí tức đều một mực khóa chặt. Ba người rất nhanh chiến thành một đoàn. Chính là khó phân thắng bại thời khắc, chợt nghe hét dài một tiếng, chỉ gặp giữa không trung xuất hiện một đầu tiên hiệu, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, chỉ một nháy mắt đã đến Phí Rơi sau lưng, thẳng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Phí Rơi đang cùng Vương Sùng Hóa giao thủ, áp lực lớn, căn bản không dành quan tâm chuyện khác, chỗ nào ngờ tới có người từ phía sau đánh lén. A! Người này hét thảm một tiếng, thân hồn tựa hồ bị người trọng thương, ánh mắt bên trong lộ ra một nháy mắt vẻ mờ mịt. Vương Sùng Hóa chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này? Hàng long giản giơ lên cao cao, xâm la vạn tượng chi lực ngưng tụ, sau đó đống nhiên nện xuống, một chút liền đem Phí Rơi đỉnh đầu đập nát. Một đạo chân linh bay ra, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền chạy đến chân trời. Vương Sùng Hóa cũng không để ý tới hắn, cơ thể người nọ cùng nguyên thần đều tiêu tán, cho dù một sợi chân linh bất diệt, cũng đã mất đi năng lực chiến đấu, coi như về sau có nghịch thiên cơ duyên giúp hắn tái tạo nhục thân, cũng muốn 700-800 năm khổ tu mới có thể khôi phục tu vi. Hắn đem xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía cách đó không xa Lăng Vân. Lưỡng nghi thành công pháp lấy song tu tăng trưởng, đại bộ phận lợi hại thần thông phép thuật đều phải hai người phối hợp thi triển, Phí Rơi vừa chết, Lăng Vân cũng là một cây chẳng chống bước nhà, mắt thấy Vương Sùng Hóa để mắt tới mình, nào dám ham chiến, quay đầu liền chạy. Muốn chạy? Chết đi. Vương Sùng Hóa cười lạnh một tiếng, đem hàng long giản ném ra, hóa thành một đạo trường hồng, đuổi sát Lăng Vân mà đi. Lăng Vân biết pháp bảo này lợi hại, vội vàng đem Hôn Thiên Lăng tế tại sau lưng, dài trăm trượng hồng lăng quấn lại quấn, ý đồ ngăn cản hàng long giản tiến lên. Nhưng nàng lại sao là Vương Sùng Hóa đối thủ? Hôn Thiên Lăng vẹn vẹn chỉ giữ vững được một lát, liền bị hàng long giản tránh thoát, sau đó thất thải hào quang lóe lên, từ Lăng Vân phía sau lưng đâm vào, trước ngực bay ra, mặc vào lạnh thấu tim. A! Lăng Vân kêu thảm một tiếng, một sợi chân linh từ mi tâm bay ra, muốn bắt trước chồng, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng nàng này chân linh tốc độ so với nàng phu quân chậm rất nhiều, Vương Sùng Hóa lại đã sớm chuẩn bị, chỉ tay một cái, hàng long giản từ phía sau đuổi kịp, đem cái này còn sót lại một sợi chân linh cũng đánh tan. Ha ha ha! Vương tướng quân thần uy! Một tiếng cười khẽ từ trên cao truyền đến, chỉ gặp một lão giả lông mày trắng thân ảnh hiện ra, ngồi cưỡi tiên hiệu, cầm trong tay một cây vô đạo trượng, thiên phong đạo cốt bộ dáng. Vương Sùng Hóa bật cười lớn, Mai đạo hữu nói đùa, cái này Phí Rơi, Lăng Vân hai người đều là lưỡng nghi thành cao thủ, vừa rồi nếu không phải đạo hữu âm thầm tương trợ, ta cũng không có khả năng thắng được như thế nhẹ nhõm. Mai Sa lòng nghe xong mỉm cười, thừa tiên hiệu đi tới bên cạnh hắn. Vương tướng quân, chúng ta thần cơ doanh lần này thế nhưng là sử xuất toàn lực một đường hát vang tiến mạnh, hiện tại đã đánh tới âm dương lưỡng nghi trận vị trí hạch tâm, chỉ là quân địch trận pháp nghiêm mật, hiện tại lại đổi công làm thủ, nhất thời bán hội còn không cách nào phá trận. Ta lo lắng. Nói đến đây, muốn nói lại thôi. Ngươi lo lắng quân ta đánh lâu không xong, hải ngoại thập tam đảo bên kia phản công, cùng lưỡng nghi quân trước sau hô ứng. Vương Sùng Hóa tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, ha ha cười nói. Tướng quân minh giám. Mai Sa lỏng nhẹ gật đầu. Mai lão đệ, ngươi xem cho rõ, phá trận ngay tại lúc này. Vương Sùng Hóa chợt cười ha ha. Chỗ nào? Mai Sa lỏng không rõ ràng cho lắm, còn muốn hỏi lại, lại đột nhiên nghe thấy nơi xa nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Hắn cũng là vượt qua hai thai hóa kiếp lão tổ, tu vi không yếu, lúc này thi triển thần thông, đem thần thức quyết tán đến xa nhất, cái này mới nhìn rõ thanh âm nơi phát ra, lại là tại đại trận hậu phương chuẩn bị. Nơi đó giống như có lẽ đã bị chúc quân công phá, chung quanh lưỡng nghi thành tu sĩ đều không muốn mạng công kích, nghĩ muốn cướp về trận nhãn, lại bị người lấy thần thông phép thuật đánh lui, trong lúc nhất thời các loại hào quang bay loạn, chiến trường dị thường kịch liệt. Đối với âm dương lưỡng nghi trận tới nói, trận bị cũng không đáng chú ý, nhưng cũng là không thể thiếu một vòng. Trận bị công hãm, trận pháp uy lực lập tức liền giảm xuống hai thành, lưỡng nghi trận đồ tốc độ xoay tròn cũng trở nên chậm. Là Trần Nam đạo kỳ binh. Mai Sa lòng lúc này mới nhớ tới, Vương Sùng Hóa đích thật là sớm bố trí một chi tinh binh. Mặc dù tổng cộng chỉ có hơn 300 người, nhưng đều tu vi cao thầm, mà lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp chi pháp. Bây giờ xem ra, chính là chi kỳ binh này tại nhất thời gian chính xác đánh bất ngờ lưỡng nghi quân hậu phương. Tốt một chiêu Dương Đông kích Tây, Vương tướng quân quả nhiên độc ác. Mai Sa Lỏng cũng là thần cơ doanh chủ tướng, lúc này lại đối Vương Sùng Hóa bội phục không được. Vương Sùng Hóa nghe xong, trong lòng đột nhiên hiện lên một bóng người, khóe miệng giật một cái, cười nói, ta chiêu này cũng là cùng người khác học. Ồ, chẳng lẽ là? Mai Sa Lỏng trong lòng hơi động. Vương Sùng Hóa lại là cười không nói. Hai người trò chuyện thời khắc, Trúc Quân đã hát vang tiến mạnh, khí thế như hồng. Liên tiếp phá 10 cái trận nhãn, kiềm chế ở đỉnh đầu mọi người thiên địa tối say dần dần biến mất, âm dương nhị khí cũng hóa khói xanh, liền ngay cả dưới lòng bàn chân âm dương trận đồ đều trở nên mơ hồ, nhìn qua như có như không. Đại trận đã phá. Mặc dù chỉ có hơn 400.000 người, hóa kiếp lao tổ số lượng cũng không bằng Lưỡng Nghi quân, nhưng trước có Nam U Nguyệt lấy thân thử trận, sau có Vương Sùng Hóa xảo diệu bố cục, cuối cùng là Tam Tài Cửu Tuyệt trận công phá Lưỡng Nghi quân âm dương Lưỡng Nghi trận. Lưỡng Nghi quân mặc dù có trăm vạn chi chúng, nhưng chân chính thuộc về Lưỡng Nghi thành tu sĩ cực ít, đại bộ phận đều là những tông môn khác đầu nhập vào mà đến tu sĩ, cũng có các nơi tản tu. Xem xét đại trận bị phá, những người này lập tức loạn trận cước, đều không muốn mạo xưng làm bia đỡ đạn, chỉ muốn tìm cho mình con đường lui, cái nào còn dám xông pha chiến đấu. Trúc Quân nắm giữ chủ động, hát phong doanh sông giết, coi là thật thế không thể đỡ, những nơi đi qua máu chảy thành sông. Trận nhãn đã phá. Ta đến lãnh binh kiểm chế Đồ Long, Đồ Phượng, Mai Lao Đệ, ngươi mau dẫn một chi tinh binh, nhanh đi cứu viện binh Nam đạo hữu. Vương Sùng Hóa thấp giọng quát nói. Tốt. Kỳ thật Mai Sa Lỏng vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ hai Nam U Nguyệt có cái sơ suất, tương lai không tốt hướng Lương Nôn bàn giao. Bây giờ công phá âm dương Lưỡng Nghi trận Trúc Quân khí thế như hồng, hắn sớm muốn đi nghị cách cứu viện Nam U Nguyệt. Vừa vặn Vương Sùng Hóa giao xuống, lão nhân này cũng không do dự, lúc này nhận một chi tinh binh, hướng Nam U Nguyệt chỗ cản vị đánh tới. Chỉ thấy phía trước tiếng kêu giết rầm trời, Lưỡng Nghi quân tan tác, vô số tu sĩ bước xuống mình trấn thủ khu vực trận vật chạy trốn. Mai Sa Lỏng vốn là có độ 2 tu vi, hắn xuất lĩnh cũng đều là tinh binh cường tướng, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng cũng một đường thông suốt. Sau một lúc lâu, đám người giết tới cản bị, gặp một nữ tử áo xanh, tóc dài rối tung, toàn thân đẫm máu, tay nâng thiên đàn, ngồi một mình hư không. Trung quanh có 4 cái hóa kiếp lao tổ bây công, trong đó một cặp vợ chồng đến từ Lưỡng Nghi thành, còn lại 2 người, một cái là Cáo Đen Tông tông chủ, một cái khác là Thành Tĩnh Sơn tán tu, đều có độ 5 khó khăn tu vi. Nam U Nguyệt vốn là bị âm dương Lưỡng Nghi trận cấm chế đả thương, bây giờ lại bị 4 người vây công, dựa vào thiên địa huyền âm miễn cưỡng phản kích, nhưng cũng là một cây chẳng chống đúng nhà. Nhưng sắc mặt nàng 10 phần bình tĩnh, hai tay đánh đàn, tiếng đàn như nước chảy, biến hóa ngàn vạn, cho dù toàn thân đẫm máu, trong mắt cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Không tốt, Nam đạo hưu sắp không chịu được nổi nữa. Mai Sa Lỏng xa xa nhìn thấy, lập tức quát lớn, Ba Thông Thiên, ngươi cùng ta đồng loạt ra tay giết lùi địch tướng, Bắc Đào tiên tử, ngươi nhanh đi cứu viện Nam đạo hưu, vì nàng chưa thương. Xích Cước Đại Tiên Ba Thông Thiên cùng Bắc Đảo Tiên Tử Lạc Lan Tâm đều là thần cơ doanh tiêu giao một trong lục quái, nghe vậy lập tức lĩnh mệnh, trong đó Mai Sa Lỏng cùng Ba Thông Thiên thẳng hướng vây công 4 người, Lạc Lan Tâm thì bay về phía trọng thương Nam U Nguyệt. Chương 1858, Quỷ dị Hắc Long chương 1858, Quỷ dị Hắc Long Lưỡng Nghi quân 4 vị hóa kiếp lao tổ đi nghiêm bức ép sát, mắt thấy đã đem Nam U Nguyệt dồn đến tuyệt cảnh, chợt thấy một lao giả từ phía sau đánh tới. Cẩn thận đằng sau. Có người quát to một tiếng, còn lại 3 người đều không hẹn mà cùng quay đầu. Chỉ gặp một lão giả lông mày trắng, ngồi cưỡi tiên hiệu, cầm trong tay gô đào trượng, ở giữa không trung nhẹ nhàng bung lên, lập tức liền có màu vàng mở bị khuyết tán ra đến, đảo mắt liền đem 4 người đều lồng trụ vào trong. Không được, 4 người này mặc dù đều là hóa kiếp lão tổ, lại không có một cái nào vượt qua thứ 2 thai sở dĩ có thể vây công Nam Vũ Nguyệt, là lấn nàng bị trận pháp trọng thương, đều muốn tranh cái công lao. Bây giờ đối mặt Mai Sa Lỏng, cái nào dám chủ quan? Không thể không từ bỏ Nam Vũ Nguyệt, quay người cùng hắn chém giết. Khá lắm Mai Sa Lỏng, ngày bình thường nhàn nhạt tản mạn, giả trang ra một bộ bao cỏ bộ dáng, coi là thật đấu lên pháp đến lại là không hề yếu. Hắn lấy 1 địch 4, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng, đấu trên 100 cái hiệp, đống nhiên sử cái biến hóa, kia Cáo Đen Tông tông chủ không có khám phá, bị hắn đánh trúng mặt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau tiếp liền lùi lại mấy trăm trượng. Không đợi ổn định thân hình, lại gặp một con xích hồng chân to từ trên trời giáng xuống, lại là Ba Thông Thiên đã sớm mai phục đã lâu, đem linh lực đều quán trú tại trên chân, một cước liền giẫm chết vị tông chủ này, ngay cả chân linh cũng không kịp chạy ra. Thật thế thảm. Còn lại 3 người thấy cảnh này, đều không hẹn mà cùng nói một câu xúc động. Vị kia thanh tính sơn tán nhân hú lên quái dị, quay đầu liền chạy. Còn lại Lưỡng Nghi thành vợ chồng, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết không làm gì được Nam U Nguyệt lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đều hướng trong hư không bỏ chạy. Hừ, còn muốn chạy? Mai Sa Lỏng chỗ nào chịu buông tha, để Ba Thông Thiên dẫn đầu thần cơ doanh tu sĩ truy sát những cái kia triệt thoái phía sau Lưỡng Nghi quân, mình thì bấm một cái pháp quyết, cũng trốn vào hư không, truy sát kia đối Lưỡng Nghi thành vợ chồng đi. Nam tiên tử, ta đến bị ngươi chữa thương. Chiến trường một bên khác, 2 vị nữ tu mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Một người trong đó áo xanh tóc dài, trán buông xuống, trên thân đều có vết máu, giống như có lẽ đã lâm vào hôn mê. Ngươi chỉ cần nín thở ngưng thần, buông ra kinh mạch, để linh lực của ta tiến vào là đủ. Lạc Lan trong lòng tự nhủ, duỗi ra 2 tay cùng Nam U Nguyệt bàn tay chống đỡ tại một chỗ. Sau đó công pháp vận chuyển, một cỗ dòng nước ấm từ nàng trong lòng bàn tay tuôn ra, cuối cùng tất cả đều tiến vào Nam U Nguyệt thể nội. Bác Đảo Tiên Tử tinh thông y thuật, từng trên chiến trường cứu chữa qua hóa kiếp lão tổ, bởi vậy Mai Sa Lỏng mới phái nàng đến nghị cách cứu viện Nam U Nguyệt. Nam U Nguyệt lúc này mơ mơ màng màng, cảm giác được có người cùng mình song trường tương hợp, lại nghe Lạc Lan tâm nhẹ giọng thì thầm, biết Trúc Quân đã công phá đại trận, trước mắt nữ tử này hẳn là đến cứu chữa mình. Bởi vậy buông xuống cảnh giác, làm cho đối phương linh lực tiến vào thể nội. Quả nhiên là một dòng nước ấm, tại của mình tứ chi bách hải bên trong chảy xuôi, theo huyền diệu pháp thuật vận chuyển, vừa rồi kinh mạch bị tổn thương dần dần được chữa trị, chỉ là chẳng biết tại sao, thần hồn lại trở nên buồn ngủ. Tạ ơn. Nam U Nguyệt cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, mắt mở không ra, chỉ có thể miễn cưỡng nói một tiếng cảm ơn. Nam tiên tử làm gì nói lời cảm tạ? Ngươi không để ý tự thân an nguy, lấy lực lượng một người thử trận, trợ giúp chúc quân đại phá quân địch, Lan Tâm quả thực là ngưỡng mộ. Có thể vì Nam tiên tử chữa thương, cũng là Lan Tâm vinh hạnh đâu. Câu nói kế tiếp đều nghe không rõ, Nam U Nguyệt thần hồn trở nên hoảng hốt, vô biên bối rối đánh tới, sau đó mắt nhắm lại, cứ như vậy ngã xuống đối phương trong ngực. Xem ra muội muội đã rất mệt mỏi, ngủ đi, ngủ một giấc liền tốt. Lạc Lan Tâm khẽ miệng mỉm cười, đem Nam U Nguyệt ôm vào trong ngực, đôi mắt chỗ sâu lại lóe lên một tia sáng kỳ dị. Nam Bắc giao phong, sinh linh đồ thán, liên miên nước vạn dặm chiến trường, đều có các thảm liệt. Cái này lại không sách, liền nói hai canh giờ trước đó, Tử Dương trong cốc, Lương Luân độc đấu quần ma, bất đắc dĩ sử xuất luân hồi lĩnh vực đem tham dự vây công một thủ nhân, Quỷ Nhện Tử, Máu Mị Nương, Ti Mã Hàn, Dương Phạm năm người này đều tru sát. Duy chỉ còn lại một cái thánh nhân hóa thân. Người này đem thần niệm gửi lại tại cổ trùng thể nội, vẫn như cũ có thể thi triển ra cường đại thần thông, mặc dù thực lực so á thánh kém hơn một chút, nhưng các loại quỷ dị thần thông phép thuật tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng là khó giải quyết. Cũng may Lương Luân đã đem trợ thủ của hắn đều giết tuyệt, dựa vào luân hồi lĩnh vực cùng Lật Tiểu Tùng trợ giúp, ở đây trên mặt chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ngay tại thế cục dần dần sáng tỏ thời điểm, Huyền Thiên Quan phương hướng lại chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Cái này một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, để trong lúc giao thủ Lương Luân tâm thần chấn động, kém một chút liền bị cổ trùng phá thần thông. Huyền Thiên Quan. Lương Luân ở trong lòng kinh hô nhất thanh, thôi động độn quang cấp tốc lui lại, dùng phi kiếm chặn đuổi sát theo cổ trùng, đồng thời bung ra thần thức, hướng Huyền Thiên Quan phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đạo hắc quang từ trong hư không bay ra, phản phất là một cây trường mâu, từ trên xuống dưới, hung hăng đâm về phía Huyền Thiên Quan. Huyền Thiên Quan bình chướng vốn là bị diệt Phật trùng ăn mòn, chỉ còn lại thật mỏng một tầng, căn bản ngăn không được mãnh liệt như vậy một kích, rất nhanh liền bị xuyên thủng bình chướng, ngay cả thất thải hào quang đều vỡ vụn hơn phân nửa. Lương Luân thấy cảnh này, không khỏi vừa sợ vừa giận. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh không nghĩ tới mình khổ chiến lâu như vậy, Huyền Thiên Quan vẫn là bị người công phá. Trong này còn có người khác. Lương Luân trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới chính là Thiên Tà Ma Quân, dù sao mình từng tại trong băng cung trông thấy thân ảnh của hắn, nhưng về sau liền không thấy tung tích, bây giờ nghĩ đến hẳn là núp trong bóng tối, chỉ chờ mình buông lỏng cảnh giác thời điểm lại đến đánh lén Huyền Thiên Quan. Đáng chết. Lương Luân trong lòng tức giận, không có cùng cổ trùng tiếp tục chiến đấu, mà là thay đổi phương hướng, hướng Huyền Thiên Quan vị trí bay đi. Kia cổ trùng tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, cười hắc hắc, đồng dạng hóa thành đột quang, chăm chú truy sau lưng Lương Luân. Hai người một trước một sau, đảo mắt liền tới Huyền Thiên Quan trước. Lương Luân đem thần thức thả ra, xuyên thấu qua tầng tầng hào quang, một mực nhìn thấy Huyền Thiên Quan nội bộ, chỉ gặp bên trong lại có một đầu hắc long, ở trong trận xuyên thẳng qua tới lui, đem những cái kia tinh tượng nghi quỹ, ngũ hành đầu mối then chốt, tạo hóa chi vật chờ một chút mấu chốt trận khí đều hư hại. Thấy cảnh này, Lương Luân không khỏi lên cơn giận dữ. Nam Huyền nhiều ít kỳ nhân dị sĩ, bỏ ra nhiều ít khổ công, giao ra giá lớn bao nhiêu, mới xây xong Huyền Thiên Quan loại ảo diệu này chi địa. Bây giờ những này thiết kế tinh xảo, bố cục hoàn mỹ trận trụ cột đều bị người phá hư, chẳng khác gì là trái tim tất cả mọi người máu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta làm thịt ngươi. Lương Luân càng không nhiều hơn lời nói, đem Thiên Cơ Châu thôi động, luân hồi lĩnh vực đống nhiên quyết tán, trong nháy mắt liền đem đầu kia hắc long lồng chụp vào trong. Cảm nhận được luân hồi chi lực áp chế, đầu kia hắc long cũng lộ ra vẻ cảnh giác, thân hình lóe lên, vừa vặn tránh thoát chạy nhanh đến kiếm quang, sau đó ở trên không lần nữa hiện thân. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Không nghĩ tới còn có dạng này biến số, kém một chút liền kết thúc không thành nhiệm vụ. Hắc long thân hình khổng lồ, chiếm cứ giữa không trung, thế mà miệng nói tiếng người. Hừ. Cổ trùng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hắc long, dùng âm trầm thanh âm chất vấn, bản thánh cùng các ngươi Bắc Minh hợp tác, nói xong liên thủ, ngươi lại trong bóng tối lợi dụng chúng ta. Bây giờ bản thánh hai cái đồ đệ đều đã chết, bút chướng này muốn làm sao tính? Hắc hắc, tiền bối không nên tức giận, ta như trước thời gian hiện thân, chỉ sợ cũng sẽ bị tiểu tử này cuốn lấy, đến lúc đó làm hỏng quân cơ, nhưng chính là đại tội. Hắc Long cười nói, kia hai tên đồ đệ của ta cứ như vậy chết vô ích. Làm sao lại thế? Hắc Long ánh mắt chuyển động, lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, tiền bối cuối cùng sợ cầu chính là phục sinh Ti Mã Hàn cùng Dương Phạm, nhiều nhất bất quá là con cờ của ngươi mà thôi, chỉ muốn giúp chúng ta Bắc Minh thắng được trận chiến này, tiền bối muốn đồ vật tự nhiên cũng có thể tới tay. Tốt. Đến bây giờ còn muốn lợi dụng bản thánh. Cổ trùng cười lạnh một tiếng, lại nói, bản thánh cùng tiểu tử này có thù, hôm nay theo ý ngươi một lần, trước đem tiểu tử này chém giết, bất quá sau đó ta muốn cầm tới thứ thuộc về ta. Kia là tự nhiên. Hắc Long cười lớn một tiếng, cùng cổ trùng một trước một sau, đem Lương Luân khí tức một mực khóa chặt. Giờ này khắc này, Lương Luân cũng bình tĩnh lại. Hắn giữ im lặng, dùng thần thức âm thầm quan sát đầu này quỷ dị Hắc Long, phát hiện hắn tản ra khí tức không kém gì cổ trùng, vậy mà cũng có thẳng bức cá thánh thực lực. Chỉ bất quá, cố khí tức này không hề giống là Thiên Tà Ma Quân, mà lại Lương Luân cùng hắn giao thủ qua, lúc ấy cũng không gặp hắn sử xuất qua Hắc Long hóa thân thủ đoạn. Chẳng lẽ nói, hắn ngày đó lưu thủ rồi? Đến bây giờ, Lương Luân cũng không thể kết luận đầu này Hắc Long có phải là Thiên Tà Ma Quân. Thoáng ngẫm nghĩ một lát, Lương Luân trầm giọng nói, "Thiên Tà Ma Quân, ngươi liền sợ ta như vậy a? Đều đến mức này còn không dám lấy chân diện mục gặp người." Ha ha. Hắc Long cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, "Làm gì xuất lời dò xét đâu. Ngươi sắp chết không cần biết quá nhiều bí mật, ngươi chỉ cần biết rằng, đi vào nơi đây là ngươi đời này sai lầm nhất một lần lựa chọn." Vừa dứt lời, chỉ thấy Hắc Long quanh thân đều xuất hiện huyền diệu phù văn, theo phù văn lấp loé không yên, hắc quang nối thành một mảnh, hóa thành dài hơn một trượng lồng giam hướng Lương Nôn quay đầu chụp xuống. Lương Nôn xa xa trông thấy kia lồng giam phía trên có cửu âm hai cái chữ to, ở trong chứa huyền diệu, kỳ dị quỷ quyệt. Bởi vậy không dám đón đỡ, thân hình nhất chuyển, hóa thành âm phong biến mất tại nguyên chỗ. Nào có thể đoán được, hắn mới vừa vặn trốn vào hư không, cũng cảm giác được bốn phía không gian siết chặt, sau đó hắc quang bắn ra, lại là kia lồng giam khóa chặt khí tức của hắn, vượt qua hư không, trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của hắn. Thu. Hắc Long hét lớn một tiếng, lồng giam lập tức thu nạp, trong nháy mắt liền thành một cái lớn chừng quả đấm hắc cầu, rốt cuộc nhìn không thấy Lương Nôn thân ảnh. Ha ha, hắn bị ta cửu âm châu cho khống trụ, tiền bối còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Hắc Long kêu to lên. Cổ trùng xa xa thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hảo tiểu tử, thần thông không kém. Theo cười to một tiếng, cổ trùng đem linh lực rót vào đỉnh đầu tử sát ma thụ, lập tức xoát ra ngàn vạn ma đạo quang trùng trùng điệp, gần như đồng thời đánh về phía màu đen viên cầu. Ầm ầm. Luân hồi lĩnh vực bên trong, ma quang bạo liệt, khói đen mờ mịt. Lương Nôn bị hai đại cao thủ thần thông đồng thời đánh trúng, khí tức trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng Hắc Long cùng cổ trùng vẫn như cũ không dám khinh thường, đồng thời thôi động pháp lực, thế tất yếu đem hắn xóa bỏ tại hắc cầu bên trong. Chợt nghe một tiếng thanh minh, chỉ gặp một đạo kiếm quang lao nhanh như sấm, trùng trùng điệp điệp, từ hắc cầu bên trong một kiếm bổ ra, phảng phất tiếp thông thiên địa, đem cả vùng không gian đều bổ ra. Cương đại kiếm khí hướng bốn phía quyết tán, Hắc Long cùng cổ trùng cũng không dám thẳng anh kỳ phong, riêng phần mình hướng lui về phía sau mở ngàn trượng. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp hắc cầu vỡ vụn, bay ra một cái người áo xám ảnh, quanh thân đều bị hồng quang bao trùm, đỉnh đầu một đóa yêu diễm hoa tươi. Tia tươi hoa đua nở, lực lượng bị dị quét sạch mà ra, đem bao phủ tự thân ma quang, hắc khí tất cả đều hóa giải. Chính là Lương Nôn tu luyện không có lỗi gì sách đoạt được Tam Hoa Thần Hạch tại thời khắc mấu chốt tự phát cứu chủ, giúp hắn phá vỡ Cửu Âm Châu giam cầm. Cửu Âm Châu đều khốn không được ngươi. Hắc Long ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó liền ổn định tâm thần, quanh thân phủ văn không ngừng lấp lóe, lực lượng cường đại hóa vì vảy màu đen bao trùm tại bên ngoài thân. Siêu. Theo tiếng xe gió lên, Hắc Long hóa thành một đạo ô quang, so điện còn gấp, trong nháy mắt liền vọt tới Lương Nôn trước mặt. Mắt thấy đối thủ khí thế hung hùng, Lương Nôn cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay quyết gấp bóp. Chỉ gặp bốn đạo kiếm quang đồng thời rơi xuống, kiếm đạo lực lượng pháp tắc bộc phát, cơ hội khóa cứng Hắc Long toàn bộ lộ tuyến, không cho một chút cơ hội sống sót. Thử, bản tọa sẽ sợ ngươi sao? Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hắc khí bốc hơi, ở giữa không trung hóa thành mấy trăm cái lớn nhỏ không đều viên cầu, những này viên cầu đống nhiên nổ tung, bộc phát ra lực lượng cường hãn, lại đem Lương Nôn kiếm khí đều chấn khai không ít. Mặc dù cũng có bộ phận kiếm khí xuyên thấu những này hắc cầu, rơi vào Hắc Long trên thân, nhưng uy lực đã bị yếu bất không ít, chỉ có thể chém xuống một chút lân phiến, cũng không có đả thương được Hắc Long. Mắt thấy đầu này ác long mạnh mẽ đâm tới, đảo mắt đến trước mặt, mở ra huyết buồn đại khẩu muốn đem mình một ngụm nuốt vào, Lương Nôn trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, trong lòng mặc niệm thiên cơ song thánh truyền thụ cho pháp quyết, chợt chỉ tay một cái, sau đầu hiện ra một cái hỗn độn vòng xoáy. Theo vòng xoáy xoay chậm chậm, một cỗ quỷ quyệt lực lượng vô danh từ đó lan tràn mà ra, hóa thành màu xám sương mù, cuốn quanh ở Hắc Long trên thân, để cái sau phát ra hét thảm một tiếng. Luân hồi chi khí. Hắc Long biết lợi hại, vội vàng từ miệng bên trong phun ra một con bích long lánh bảo bình, miệng bình mở rộng, miễn cưỡng đem trên người xương mù xám hấp thu đi vào. Hừ, tiểu tử này không biết từ nơi nào có được cơ duyên, thế mà nắm trong tay luân hồi chi lực. Người ta độc thân đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ có liên thủ mới có phần thắng. Cổ trùng bay tới, đỉnh đầu ma thụ chuyển động, bay ra vô số mai tử sắc lá cây, phảng phất lưỡi dao đâm về Lương Nôn. Đây không phải phổ thông pháp thuật, mỗi một mai trên lá cây đều ẩn chứa ma đạo thần thông, uy lực kinh người, đơn độc một mảnh đều có thể chém giết phổ thông hóa kiếp lão tổ, chớ nói chi là nhiều như vậy lá cây phô thiên cái địa đánh tới. Lương Nôn không dám thất lễ, tâm niệm vừa động, bốn đạo kiếm quang trên dưới tung bay, đem những này chạy nhanh đến lá cây từng cái ngăn lại. Hắc Long ở phía sau thoáng nghỉ dưỡng sức một lát, lại lần nữa công sát mà tới. Người này cũng không biết là lai lịch ra sao, pháp thuật kỳ quỷ, quanh thân hắc khí thiên biến vạn hóa, ngưng tụ thành các loại thần thông, quả nhiên là huyền diệu khó lường. Lương Nôn lấy một địch hai, quả thực có chút phí sức. Cũng may có Lật Tiểu Tùng giúp hắn chặn cổ trùng năm cái ma tôn pháp tướng tương đương với biến tướng suy yếu thánh nhân hóa thân lực lượng, lại thêm có luân hồi lĩnh vực tương trợ, nhất thời cũng là chưa hiện bại tướng.